Chương 427, khi biết được chân tướng sự tình sau, Kính Hồng Trần đến tuột cùng sẽ làm như thế nào đâu? 1. Chương 427, khi biết được chân tướng sự tình sau, Kính Hồng Trần đến tuột cùng sẽ làm như thế nào đâu? 1. Chủ nhân, kế tiếp phải nên làm như thế nào? Tại Trung Liêu quyết định giao về Từ Thiên Cung sau, Dương Nguyên lập tức mượn nhờ duy nhất thuộc về vong linh sinh vật khế ước, liên lạc Trần Quân Đình, đem sự tình chân tướng toàn bộ cáo tri, để cho hắn quyết định. Chuyện này ngươi không ngăn cản được, cũng không cần ngăn cản. Trần Quân Đình nói, đến lúc đó ta sẽ mượn nhờ Từ Thiên Cung thân thể của ngươi Từ Thiên Cung đối thoại, chuyện kế tiếp liền cùng ngươi không quan hệ. Sau đó, ngươi liền đem trọng tâm đặt ở trên Thánh Linh giáo biến động, tốt nhất có thể thu hoạch đến Trung Liêu còn có diệp tịch thủy tín nhiệm của bọn hắn. Từ Dương Nguyên trong miệng, Trần Quân Đình sớm đã biết được bởi vì đấu hồn đại tái sau đó trận kia tà hồn sư tập kích án, để cho Trung Liêu cùng Diệp Tịch Thủy đối với Thánh Linh giáo mỗi cao tầng đều sinh ra không tín nhiệm. Giống như lần trước Liệp Hồn hành động, Thánh Linh giáo cao tầng tức thì bị toàn viên mơ mơ màng màng. Chỉ có đang hành động bắt đầu một khắc trước, mới bị những cái kia tham dự hành động người biết được, mà không có tham dự hành động, càng là chỉ có đang hành động kết thúc mới hậu chi hậu giác. Bởi vậy vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vì phòng ngừa giống Liệp Hồn hành động động tác như vậy lần nữa phát sinh, Dương Nguyên nhất định phải nghĩ biện pháp trở thành Trung Liêu tâm phúc của hắn, tới dò xét lấy càng nhiều tình báo. Bất quá bởi vì khởi tử hoàn sinh chuyện này bí ẩn thực sự quá nhiều, trở ngại Thánh Linh giáo thủ đoạn không thiếu. Chính thật vất vả lấy được một cái cao tầng nội ứng bại lộ, Trần Quân Đình chỉ cần hắn tại thời khắc mấu chốt, đem trọng yếu tin tức chuyển tới là được rồi. Người bây giờ liền đi tìm Từ Thiên Cung, đuổi tại người trước khi đến, cáo chi Từ Thiên Nhiên muốn để người mang đi hắn. Ngược lại ngươi bây giờ còn tại phụ trách Từ Thiên Cung trông giữ, không có ai sẽ hoài nghi gì. Còn có, ngươi tại thấy hắn phía trước, đi trước chuẩn bị kỹ càng mấy kiện đồ vật Trần Quân Đình phía dưới đạt mệnh lệnh. Dương Nguyên nhưng là theo Trần Quân Đình phân phó làm theo sau, hướng giam cầm Từ Thiên Cung phương hướng đi đến. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mạng chi hồ bên cạnh. Cắt đứt liên hệ Trần Quân Đình ngắn ngủi rơi vào trầm tư. Nếu là muốn để Từ Thiên Cung nước cờ này tiếp tục đi tới đích, có một người là tuyệt đối tránh không được. Đó chính là Ngộ Hồng Trần. Nhưng làm sao mới có thể để cho Ngộ Hồng Trần đồng ý đâu? Tại Tà Ma xâm lâm bên cạnh, tọa lạc một chô nông thôn. Ở đây mặc dù có hồn đạo khí vết tích, nhưng lại lộ ra rất lại phía sau, càn cỗi, cùng Nhật Nguyệt Đế quốc thành thị khác rất xa. Bất quá mấy tháng trước, chỗ này rất lại phía sau, càn cỗi nông thôn động đậy một lần thủ mục, một tòa cùng chỗ này nông thôn không hợp nhau kiến trúc tọa lạc tại cái này, còn gây nên qua thôn dân nhau nhau nghị luận. Chỉ là mấy tháng tới, cảm giác mới mẻ trôi qua, các thôn dân cũng sẽ không sẽ ở ý, thậm chí đối với tại chỗ này kiến trúc ngày thường không có người nào xuất nhập, bọn hắn đều không vì này mà cảm thấy kỳ quái. Ai biết những cái kia nhà giàu đại lao ra là nghĩ gì? Chỉ là trong thôn những thôn dân này không biết là, tại nhà này kiến trúc lầu hai cửa sổ cái kia, bây giờ vốn nên nhanh kéo màn cửa lộ ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở, một đôi mắt tại khe hở sau chuyển động, đánh giá trong thôn lạc có thể nhìn đến hết thảy. Từ Thiên cùng nhìn một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt. Trong suốt hồn đạo đèn chiếu sáng thư phòng, trang giấy, bút mực bày trên bàn, bản bản thư tịch lấp kín giá đỡ, để cho hắn có thể tại rảnh rỗi thời gian giết thời gian, không gặp qua đến nhàm chán như vậy. Đông đông đông, lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đánh. Thân Vương điện hạ, nên ăn điểm tâm. Một đạo thanh âm trầm ổn từ ngoài cửa truyền tới, Từ Thiên cùng cầm trong tay cái kia bị loay hoay giấy, bút thả xuống, chậm rãi đứng dậy mở ra cửa thư phòng. Thần thái trong mắt đều là lạnh lùng, tựa như một bãi tử thủy. Nhìn xem tên này Thánh Linh giáo đệ tử bưng tới đồ ăn, hắn thuần thục tiếp nhận. Đang lúc Từ Thiên cùng muốn lúc đóng cửa, một cái đại thủ lại đột nhiên chống đỡ cửa phòng, không để cho hắn khép lại. Đại trưởng lão, nhìn thấy người đến, Thánh Linh giáo đệ tử vội vàng cung kính hành lễ. Dương Nguyên bẹn bẹn lườm tên đệ tử này một mắt, ngựa khí đạm mạc nói, ngươi trở về đi, bản tọa có việc muốn cáo chi Từ Thân Vương. Là, Thánh Linh tông đệ tử không dám có chút nghi vấn, túi đầu xuống, liền vội vã đi xuống lầu. Dương Nguyên nhưng là thuận thế đi vào thư phòng. Cũng liền tại hắn đóng lại cửa thư phòng một khắc này, tay áo vung lên, dùng hồn lực phong bế toàn bộ thư phòng, để cho nội bộ âm thanh không cách nào truyền đi. Nhìn thấy một màn này, thả xuống bàn ăn sau Từ Thiên cùng giống như là ý thức được cái gì, lệnh tĩnh mịch một dạng đôi mắt sinh ra ba động. Ngay sau đó, Từ Thiên cùng ngữ khí trở nên cấp bách. Xin hỏi Dương Nguyên đại trưởng lão, ngươi bây giờ lúc này tới gặp ta còn như thế làm, có phải hay không chúng ta cái kia thời cơ tới? Sẽ ở cái này đợi, hắn đều cảm giác chính mình sắp muốn điên rồi. Có phải thế không? Dương Nguyên mở miệng, vừa mới Từ Thiên Nhiên đã báo cho ta biết dậy, trải qua một lát phái người tiếp đi ngươi, đưa vào hoàng cung đối xử tốt. Đối xử tốt? A, Từ Thiên cùng nổi lên cười lạnh một tiếng, đáy mắt chỗ sâu cũng là dị thường băng lãnh. Dương Nguyên đại trưởng lão, câu nói này ngươi tin không? Ta tin hay không không trọng yếu. Dương Nguyên giếng cổ không gợn sóng, trọng yếu là Từ Thiên Nhiên dự định cho ngươi đi làm gì, còn có ngươi kế tiếp phải làm như thế nào đi làm. Còn có thể làm gì, đơn giản là mượn giống mà thôi. Từ Thiên cùng trên mặt đều là chán ghét, còn có, Từ Thiên Nhiên cái kia thái giám chết bầm đám cười a. Vừa nói, hắn vừa chỉ phía dưới thôn xóm, trước đó vài ngày, ta cách cửa sổ mơ hồ nghe đến hoàng đế đại hôn chữ. A, cái kia thái giám cưới ai? Ngộ Hồng Trần. Lời này vừa nói ra, Từ Thiên cùng đống nhiên trừng lớn hai mắt. Ai? Ngộ Hồng Trần. Từ Thiên Nhiên vậy mà cưới Ngộ Hồng Trần. Hắn trước kia thân là ngũ hoàng tử lúc, Hồng Trần gia tộc cái kia hai tên thiên tài danh hào cũng là như sấm bên tai, tự nhiên có chỗ nghe thấy. Mà so với trong đó Tiếu Hồng Trần, thân là phái nam Từ Thiên cùng tự nhiên là đối với dung mạo có thể xưng tuyệt sắc Ngộ Hồng Trần cảm thấy hứng thú hơn. Hắn một cái thái giám vậy mà cưới Ngộ Hồng Trần, thực sự là phung phí của trời. Nhưng nói trở lại, việc này Kính Hồng Trần không biết ta. Từ Thiên cùng con ngươi đảo một vòng, có ý riêng mà hỏi thăm. Tựa hồ hắn giờ phút này có ý định gì? Dương Nguyên lắc đầu, sau đó mở miệng nói: "Không biết, bất quá ngươi nếu là có ý tưởng gì, có thể cùng chủ nhân tự mình tâm sự. Dù sao thời gian của ngươi cũng không nhiều." Nghe lời này một cái, Từ Thiên cùng sắc mặt biến hóa. Sau một khắc, trên thân Dương Nguyên liền hiện ra khí lưu màu xám, từng đạo kim văn dùng tốc độ cực nhanh bao trùm bên ngoài thân. Cùng lúc đó, tinh đấu trong rừng rậm bao la chống đỡ Đế Thiên một kiếm Trần Quân Đình đột nhiên thần sắc chấn động, ý thức được cái gì Đế Thiên lúc này thu tay lại, cộng thêm vừa mới khí thế cũng theo đó thu liễm. "Ngươi nếu là có việc trước hết tạm dừng a." "Hảo." Trần Quân Đình gật đầu một cái, thu hồi võ hồn. Tại Ninh Tiên chờ đợi phía dưới, ngồi xếp bằng xuống. Vô hình trong hư không, màu xám lục mang tinh trận chậm rãi khắc họa mà ra, tiếp đó bay tới sau đầu của hắn. Chương 427, khi biết được chân tướng sự tình sau, Kính Hồng Trần đến tuột cùng sẽ làm như thế nào đâu? 2, chương 427, khi biết được chân tướng sự tình sau, Kính Hồng Trần đến tuột cùng sẽ làm như thế nào đâu? 2, một giây sau, Trần Quân Đình ý thức ly thể mà ra. Mà xa cuối chân trời Dương Nguyên gần như tại cùng một thời gian mở ra hai con ngươi. Chẳng qua là cho lúc trước bất đồng chính là, này đôi vừa mới mở con mắt ra giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tài năng lộ rõ. Vẹn vẹn một mắt, liền đủ để khiến người sợ hãi. Từ Thiên cùng nhìn thấy cái này, liền biết được người này đã đổi. Đã lâu không gặp. Trần Quân Đình ý thức vào ở đến trong cơ thể của Dương Nguyên, ngắn ngủi hoạt động bị ổi vì thích đứng, liền dựa vào mở miệng lên tiếng chào. Nghĩ đến, vừa mới ngươi đã biết đi. Từ Thiên cùng gật đầu một cái, biết. Vậy ta cũng không nói nhiều thừa thải. Chắc hẳn chính ngươi tin tưởng, một khi hoàn thành mượn giống, chính là táng thân của ngươi ngày. Mà ta lúc trước cũng hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi phối hợp liền sẽ cứu tính mệnh của ngươi. Mà muốn hoàn thành mục đích của ta, cũng không thiếu được Mộng Hồng Trần phối hợp. Trần Quân Đình nhìn xem trên bàn trang giấy, vẫy tay, cầm bút lông lên chấm mực nước, một cổ vô hình kiếm ý trong nháy mắt bắn ra, đều hội tụ ở bút mực phía trên. Một giây sau, theo hắn hạ bút, một cỗ kiếm ý từ trên trang giấy đằng không mà lên. Nhưng rất nhanh, liền bị Trần Quân Đình dễ dàng đè trở về trang giấy. Quan sát một cái tự viết tốt nội dung, sau khi xác nhận không có sai lầm, hắn liền hướng Từ Thiên cùng muốn tới dây thắt lưng, lấy chỉ làm kiếm, đơn giản mở ra sau, liền đem cái này viết xong trang giấy ẩn nút vào trong. Dũng đã sớm chuẩn bị xong đơn giản may sau khi trở về, hắn lại lấy ra một khối ngọc thạch, ở phía trên minh khắc từng đạo đường vân, dùng cái này tới thay thế dây thắt lưng bên trên, cái kia vốn có ngọc thạch trang trí. Làm tốt đây hết thảy, hắn mới đưa dây thắt lưng vật quy nguyên chủ. "Chờ ngươi thấy Mộng Hồng Trần, liền đem vật này cho nàng a." Từ Thiên cùng tiếp nhận dây thắt lưng, thêm chút chần chờ một chút, liền đem dây thắt lưng một lần nữa đeo trở về. "Kế hoạch của ngươi có thể được không?" "Có thể thực hiện." Trần Quân Đình không do dự, quả quyết gật đầu. Nhưng trên thực tế, nào có kế hoạch là 100% hoàn mỹ. Chuyện này, Từ Thiên cùng bản thân cũng biết, chẳng qua là hắn bây giờ cần một chút tâm lý ám chỉ cùng an ủi thôi. "Hảo." Từ Thiên cùng nhấp nhẹ bờ môi. Không sai, phiên bản tại 69 sách đã đọc, 69 sách đã xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mà đúng lúc này, Trần Quân Đình lại giống như là phát giác cái gì, xem ra ngươi người hoàng huynh kia vẫn là rất quan tâm ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Từ Thiên cùng cũng ý thức được cái gì. Đương nhiên, hai tay bóp quyền căng thẳng. "Có thể đi nhìn một chút Kính Hồng Trần." Phút cuối cùng, Từ Thiên cùng hô. Trần Quân Đình gật đầu một cái, liền đem ý thức từ trong cơ thể của Dương Nguyên rút ra. Một chút công phu, hết thể tựa hồ khôi phục nguyên dạng. Khôi phục trạng thái bình thường, Dương Nguyên liếc mắt nhìn Từ Thiên cùng, nói một cách đơn giản câu chúc ngươi may mắn, liền khởi hành thối lui ra khỏi thư phòng. Từ Thiên cùng nhưng là cuối cùng nhìn lướt qua chính mình mấy tháng qua thường trú gian phòng, không khỏi thở dài một hơi. Cũng liền ở thời điểm này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ảnh đấu La Tuyết Trần âm thanh. "Thiên Hỏa Thân Vương, thần tới đón ngươi tiến cung." Lúc hoàng hôn, tại Minh Đức Đường bận rộn một ngày, Kính Hồng Trần vừa mới về đến nhà, còn chưa đi vào đại môn, liền phát hiện có cái gì không đúng. "Là ai?" Hắn đột nhiên cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía. Thế nhưng là cho dù hắn dùng tinh thần lực như thế nào liếc nhìn, cũng không có phát hiện chút nào manh mối. "Gia gia, ngươi đang làm gì?" Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lập tức, Kính Hồng Trần cái kia cảnh giác thần sắc liền hòa hoãn lại. Quay đầu, nhìn mình tôn tử nói, "Không có việc gì, chính là vừa mới cảm thấy không đúng, phải là ảo giác của ta." "Cười, ngươi ăn hay chưa?" Tiếu Hồng Trần lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia tưởng niệm, "Còn không có. Kể từ mộng tiến vào hoàng cung sau, ta nếu là không đợi ngươi trở về, bữa cơm tối này liền cũng là ta một người ăn." "Quá tịch mịch." Lập tức, Kính Hồng Trần cũng theo đó trầm mặc. Bất quá phút chốc yên tĩnh cuối cùng vẫn là bị Kính Hồng Trần một tiếng gượng cười đánh vỡ. "Đi, vậy tối nay chúng ta hai ông cháu thật tốt uống một chén." Nhưng lời tuy như thế, ngồi trên bàn ăn sau hai người cũng là một trận trầm mặc. Trong lúc đó, thân là muội không Tiếu Hồng Trần càng là sách cùng Kính Hồng Trần nhấc lên, có thể hay không mất chút thời gian cùng ngộng thấy cái mặt. Chỉ là ý nghĩ của hắn vẫn là rơi vào khoảng không. "Không được." Kính Hồng Trần ngữ khí chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin. "Vì cái gì?" Tiếu Hồng Trần cũng nhịn không được nữa, hoàng cung nhiều hung hiểm. "Gia gia ngươi cũng không phải không biết. Bây giờ ta cái này làm ca ca muốn nhìn một chút muội muội mình trải qua có hay không hảo, chẳng lẽ cái này cũng không được?" "Không được." "Vì cái gì?" Giống nhau trả lời, giống nhau chất vấn. Kính Hồng Trần gấp thức ăn động tác vì đó mà ngừng lại, "Không có vì cái gì. Cũng là bởi vì mộng bây giờ là hoàng hậu, ta là thần tử. Mà ngươi, cười, Hồng, Trần, ngay cả đế quốc thần tử đều không phải." "Phanh," trầm muộn một tiếng, Tiếu Hồng Trần bỏ lại bắt đũa, vô bản đứng dậy. Tiểu Hồng sắc sợi tóc tựa hồ theo hắn đứng dậy mà vũ động, "Cái kia gia gia ngươi tại sao muốn đồng ý chuyện này?" "Cười." Gầm lên giận dữ, lệnh Kính Hồng Trần râu tóc đều dựng. "Ngươi cho rằng ta nghĩ hy sinh mộng hạnh phúc sao? Ta cũng không muốn. Nhưng đây là mệnh lệnh của bệ hạ." "Bệ hạ?" nếu thật muốn vi phạm, chúng ta Hồng Trần gia tộc chắc chắn sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục liền vạn kiếp bất phục. Ba, một tiếng bạt tai nặng nề, quả quyết phiến tại Tiếu Hồng Trần trên sắc mặt. Tiếu Hồng Trần lập tức sững sờ, nhìn mình ra ra. Từ lớn đến nhỏ, đây là ra ra mình lần thứ nhất nặng như vậy đánh hắn. Cười, ngươi nghĩ trên lưng phản quốc đều dành sao? Còn không đợi Tiếu Hồng Trần lấy lại tinh thần, Kính Hồng Trần liền ngựa khí run rẩy nói ra câu nói này. Tiếp đó, Tiếu Hồng Trần trầm mặc. Xem như người thông minh, hắn nghe hiểu ý của lời này. Thế là, Tiếu Hồng Trần triệt để rơi vào trầm mặc. Kính Hồng Trần nhìn mình cháu trai, thu hồi tay run rẩy, ăn cơm đi, là ra ra già tay nặng. Cười, tha thứ ta. Một hồi cơm tối, ăn cũng không vui. Trạng vạng tối, Kính Hồng Trần trở lại thư phòng. Hồi tưởng lại Tiếu Hồng Trần chất vấn, cùng với Mộng Hồng Trần năm xưa nụ cười, vị này Minh Đức Đường đường chủ 94 cấp phong hào đấu la vậy mà lão đạo đi đến bên cạnh bàn, ngồi phịch ở trên ghế. Nhưng vào lúc này, trên bàn, một phần thư hấp dẫn chú ý của hắn. Ai sẽ cho lão phu tiễn đưa một phần tin, hơn nữa còn là trực tiếp đưa đến trong thư phòng nỉ non, Kính Hồng Trần lập tức ý thức được cái gì. Quả nhiên, hắn lúc trở về trận kia cảm giác cũng không phải là ảo giác. Ý thức được điểm này sau, thêm chút chần chờ một phen, Kính Hồng Trần vẫn là quyết định mở ra phần này đặt ở trên bàn hắn thư tín. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên thư tín nội dung lúc, phanh, một trường gỗ xuống, bàn đọc sách triệt để phân thành khối vụn. Đây không có khả năng. Giờ khắc này, Kính Hồng Trần lâm vào đang giận đùng đùng. Nhưng rất nhanh, hắn liền để chính mình giữ vững tỉnh táo. Nhặt lên thư tín, liên tục xác nhận nội dung phía trên sau, cả người râu tóc đều run rẩy lên, thậm chí đỏ bừng cả khuôn mặt. Bây giờ, hắn muốn biết nhất không phải phần này tin là ai cho, mà là trong thư này nói nội dung, đến tột cùng là thật hay giả. Nếu như trong thư này nội dung là thật. Từ, Thiên, Nhiên. Câu vẽ tháng, chương 428, nội bộ lục đục, 1, chương 428, nội bộ lục đục, 1, hôm sau, triều hội kết thúc. Đang lúc Từ Thiên Nhiên muốn đi ngự thư phòng lúc, lại có một tên thái giám chạy chậm tới hồi báo, "Bệ hạ, Hồng Trần đường chủ cầu kiến." "A?" Từ Thiên Nhiên động tác ngừng một lát, "Chuyện gì?" Thái giám cúi đầu, nói, "Hồng Trần đường chủ nói tưởng niệm hoàng hậu, cho nên muốn vào cùng thăm một hai, hy vọng bệ hạ đáp ứng." Nghe lời này một cái, Từ Thiên Nhiên trầm mặc. Nói thật, hắn cũng không muốn đáp ứng chuyện này. Dù sao không có nam tính năng lực hắn, mãi đến đại hôn sau đều không có cùng Mộng Hồng Trần động phòng. Một khi Kính Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần tiếp xúc, tất nhiên sẽ từ Mộng Hồng Trần trong miệng biết được chuyện này. Dù là Kính Hồng Trần nghĩ không ra sự tình mọi nguồn, nhưng đối với chính mình mà nói cũng là một cái bất lợi tin tức. Thế nhưng là có thể cự tuyệt sao? Gia gia thăm tôn nữ, nhân chi thường tình mà thôi. Nghĩ tới đây, đi nói cho Hồng Trần đường chủ, chấm đồng ý hơn nữa thăm chuyện chọn ngày không bằng đụng ngày, liền tuyển bây giờ a. Tuân chỉ. Đợi đến thái giám lĩnh mệnh sau khi rời đi, Từ Thiên Nhiên thì là cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi, trong miệng lại là nói, "Tuyết Trần." Bóng đen chợt lóe lên, "Vậy hạ." Từ Thiên Nhiên trên mặt đều là lạnh lùng, "Chờ một lúc ngươi đi bồi Hồng Trần đường chủ đi một chuyến a, trước tiên cất giấu, không cần đến lộ diện." Tuân chỉ. Rõ ràng, trời sinh tính đa nghi người không có dễ dàng như vậy yên tâm. Hơn nữa Từ Thiên Nhiên tự tin, lấy ảnh đấu La Tuyết Trần tu vi cùng với hắn võ hồn đặc thủ, Kính Hồng Trần là khó mà nhận ra được. Cùng lúc đó, thái giám cũng đem Từ Thiên Nhiên ý chỉ truyền cho Kính Hồng Trần, liền mang theo hắn hướng Mộng Hồng Trần tẩm cung đi đến. Nhưng ai cũng không có phát hiện, mà sau này lại vẫn đi theo một cái bóng, cũng không biết ra ra cùng cười thế nào. Hoàng hậu tẩm cung, Mộng Hồng Trần ngồi một mình ở bên cửa sổ, chán đến chết mà khuấy động lấy trong buồn hoa đóa hoa, trong mắt lộ ra một tia tưởng niệm. Cái này lớn như vậy hoàng cung thật tốt sinh tịch mình ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm qua Từ Thiên Nhiên vậy mà đem Ngũ hoàng tử, không, phải nói là Thiên Hòa Thân Vương cho tiếp vào trong hoàng cung, còn để cho chính mình cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn. Đây thật là kỳ quái vô cùng. Vì thế, Từ Thiên Nhiên còn ra lệnh. Từ Thiên cùng giam lỏng trong cung một chuyện chỉ có 4 người biết được. Ngoại trừ nàng Mộng Hồng Trần, còn thừa lại Từ Thiên Nhiên chính hắn, ảnh đấu La Tuyết Trần, cùng với một cái chiếu cố Từ Thiên cùng thái giám. Theo lý mà nói, trong cung nam tính ngoại trừ hoàng tử cùng hoàng đế, không nên lại có khác nam tính. Dưới mắt lại nhiều hơn một cái Thiên Hòa Thân Vương. Cho dù là giam lỏng, cái này cũng không thích hợp a, nào có bình thường hoàng đế sẽ để cho nhà mình hoàng hậu cùng một cái bị giam lỏng thân vương tiếp xúc nhiều hơn. Cũng không phải cái gì bồi dưỡng cảm tình. Phát giác được điểm này, Mộng Hồng Trần bỗng cảm giác khó chịu, nếu như xưng là Từ Thiên Nhiên cùng Từ Thiên cùng huynh đệ tình thâm. Cái kia đơn thuần đánh giám. Coi như Mộng Hồng Trần trăm mối vẫn không có cách giải lúc, một cái cung nữ báo cáo, "Hoàng hậu nương nương, Hồng Trần đường chủ tới gặp ngươi." "Ra ra." Mộng Hồng Trần lập tức vui mừng, cả người thậm chí đều nhảy dựng lên, căn bản liền không có hoàng hậu loại kia mẫu nghi thiên hạ tư thái. Chống lên bệ cửa sổ, trực tiếp vừa nhảy ra. Lần này, đại gia khuê tu phong phạm cũng không có. Mộng Kính Hồng Trần vừa thấy được nhà mình tôn nữ sau, trong lòng tưởng niệm cũng là tùy theo bắn ra. Dù là vẹn vẹn mấy ngày không thấy, nhưng cũng như cách ba thu, so với lúc trước học sinh trao đổi lúc đều tới mãnh liệt. Dẫn đường thái giám thấy thế, cũng biết mình bây giờ không tốt tiếp tục trở tại cái này. Thế là tại cáo lui sau đó, liền tối lui ra khỏi tầm cung của hoàng hậu. Mà trong cung cung nữ cũng là đồng dạng nhượng bộ lui mình, cho Kính Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần trở lại không gian tư nhân. Đơn giản hàn huyên sau một lúc, Kính Hồng Trần liền bắt đầu quan tâm tới Mộng Hồng Trần làm tới hoàng hậu, trong cung đến tột cùng trải qua như thế nào. Nói đến cũng trách lạnh canh. Nhắc lên cái này, Mộng Hồng Trần trên mặt một hồi tịch mịch, ra ra, ta ở đây liền một cái người nói chuyện cũng không tìm tới. Ai nói chỉ có hoàng đế là cô gia quả nhân. Ta xem, ngay cả hoàng hậu cũng gần như. Hai câu này, Mộng Hồng Trần cũng không nói ra miệng. Bất quá trong mắt nàng tràn ngập lấy ý vị, nhưng cũng là không xê xích bao nhiêu. Ai, Kính Hồng Trần thầm than một tiếng. Chuyện này là nàng có lỗi với Mộng. Bất quá, cũng chỉ có thể chuyện này thật xin lỗi. Nghĩ tới đây, Kính Hồng Trần trong mắt cái kia ti khó mà phát giác kiên quyết lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như sự kiện kia thật sự lời nói, đúng Mộng, đại hôn đều nhiều như vậy ngày, ngươi có hay không đi tìm thái y nhìn qua, phải chăng mang bầu bệ hạ long chủ a? Thân là hoàng hậu gia gia, hoàng hậu sau lưng gia tộc người cầm lái, Kính Hồng Trần hỏi ra một câu nói kia gọi là bình thường vô cùng, liền từ thiên nhiên tại đáp ứng lúc cũng đã có trô đoán trước. Bởi vậy cái này hỏi một chút cũng không lộ ra đột ngột. Gia gia, vừa nhắc tới cái đề tài này, Mộng Hồng Trần trong nháy mắt đỏ lên. Có xấu hổ, nhưng càng nhiều vẫn là tức giận. Chỉ là khí này cũng không phải khí từ thiên nhiên không sủng hạnh nàng, mà là khí chính mình căn bản vốn không ưa thích từ thiên nhiên, nhưng cố trở thành hoàng hậu chuyện này. Vốn là từ thiên nhiên không dành sủng hạnh nàng, nàng cao hứng còn không kịp, điều này cũng làm cho nàng tận lực không thèm nghĩ nữa chính mình sẽ bị trả đạp. Nhưng bây giờ, chuyện này nhưng lại là bị Kính Hồng Trần nhắc đến. Tốt tốt tốt, Kính Hồng Trần liên tục trấn an, biểu thị chính mình không hỏi. Thật là làm Mộng Hồng Trần sắc mặt khôi phục bình thường lúc, Kính Hồng Trần nhưng vẫn là thừa dịp nàng không chú ý lúc hỏi, đến cùng nghi ngờ không có nghi ngờ. Không có. Ai nha? Gia gia. Lời mới vừa nói ra miệng, Mộng Hồng Trần liền bỗng nhiên phản ứng lại. Ngươi nếu là còn như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Con mắt màu xanh lam trừng lớn, giống như một quả lóe lên lam bảo thạch. Hoán trách cảm xúc, không thu liễm chút nào mà tràn ngập ở trong đó. Nếu không phải cố kỵ đây là hoàng cung, lo lắng thai vách mạch rừng, Mộng Hồng Trần không chắc liền tốt ra. Gia gia, ngươi cũng không phải không biết ta không thích từ thiên nhiên, vẫn còn một mực nói long chủng cái đề tài này, chẳng lẽ không phải đang cấp ngươi tôn nữ trong lòng ấm ức đi? T, cái này không nên a. Kính Hồng Trần tựa hồ thật sự không hiểu, nhỉ nó nói, ta nhớ rõ ràng đại hôn cùng ngày, chính là ngươi tốt nhất nghi ngờ long chủng thời gian. Trước đây buổi tối hôm đó đi qua, làm sao lại không có mang thai đâu? Gia gia lần thứ ba. Mộng Hồng Trần thật sự không còn khí lực nói gì. Bất quá coi như như thế, nàng vẫn là đúng sự thật nói, ta nói thật cho ngươi biết đã cho đến nay, bệ hạ buổi tối đều tại là bận rộn công sự, cho nên cũng không có chạm qua ta. Bởi vậy ta trước mắt cũng vẫn là hoàn bích chi thần. Cái này lại làm sao có thể mang thai long chủ đâu? Cái gì? Kính Hồng Trần bỗng cảm giác cả kinh, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Bệ hạ hùng tài đại lượng, là vì đế quốc mà lo lắng hết lòng. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không được, dòng dõi tồn tại cùng bao nhiêu, liên quan đến một cái đế quốc ổn định không được. Ta phải đi khuyên nhủ bệ hạ. Nói đến đây, Kính Hồng Trần bỗng nhiên đứng dậy. Ra ra. Mộng Hồng Trần thấy thế, lúc này liền muốn ngăn cản, nhưng mà lại bị Kính Hồng Trần ngăn lại. Tốt, Mộng. Ra ra đi trước khuyên nhủ bệ hạ, muốn lấy dòng dõi làm trọng. Ngươi là ta Hồng Trần nhà nữ tử, gánh vác vì bệ hạ nối dõi tông đường nhiệm vụ quan trọng, không thể buông lỏng. Một câu nói, liền để Mộng Hồng Trần nuốt xuống. Chương 428, nội bộ lục đục 2. Chương 428, nội bộ lục đục 2. Mà sau cái này, Kính Hồng Trần cũng sẽ không dừng lại lâu thêm. An ủi Mộng Hồng Trần lần sau còn sẽ tới thăm hỏi nàng, hơn nữa tận lực mang lên Tiếu Hồng Trần lúc, liền chuẩn bị quay người rời đi, đi cầu kiến bệ hạ. Bất quá trước khi đi, lại là đạo. Mộng, ngươi nếu là tại trên nối roi tông đường gặp phải vấn đề gì, vậy ngươi liền đến tìm Gia Gia. Gia Gia sẽ tận lực giúp ngươi. Nói đi, liền rời đi Hoàng hậu tập cung, chỉ còn lại Mộng Hồng Trần một người sững sờ ngồi ở tại chỗ, nhìn xem Kính Hồng Trần rời đi. Lúc trong bóng tối Tuyết Trần gặp Kính Hồng Trần rời đi Hoàng hậu chỗ, hơn nữa còn thật sự hướng bệ hạ chỗ ngự thư phòng đi lúc, thân hình lúc này lóe lên, hướng về từ thiên nhiên chỗ phương hướng chạy tới. Thật tình không biết, ngay tại Tuyết Trần sau khi rời đi không lâu, nương nương, muốn hay không nô tỳ dịu ngươi đi nghỉ ngơi. Cung nữ không nghe thấy tiếng nói chuyện sau đó, liền đã đến bên người Mộng Hồng Trần, gặp Mộng Hồng Trần ngơ ngẩn xuất thần liền lên tiếng hỏi. Không, không cần. Một câu nói, trong nháy mắt đem nàng thu suy nghĩ lại. Lắc đầu, cự tuyệt Mộng Hồng Trần, hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh tịnh. Nàng nhớ rõ ràng, trước đó Gia Gia phân biệt cùng chính mình cùng cười nói qua một câu nói. Đối với cười nói, là nếu là ngươi gặp phải chuyện gì, Gia Gia sẽ tận lực giúp ngươi. Nhưng ngươi là nam nhân, phải có chính mình gánh chịu. Có thể đối chính mình nói, là nếu là ngươi gặp phải chuyện gì, Gia Gia sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi, bởi vì ngươi là chúng ta Hồng Trần gia tộc đáo vật trong tay, là Gia Gia đau nhất đích tôn nữ. Nhưng hôm nay, cái này dốc hết toàn lực đã biến thành tận lực, là Kính Hồng Trần tầm biến, từ đó để cho lời thay đổi sao? Không sai, phiên bản tại 69 sách đã đọc, 69 sách đã xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Không, Mộng Hồng Trần dám khẳng định, trong này tuyệt đối có vấn đề. Hơn nữa vấn đề này tuyệt đối liền tại đây cái gọi là nối dõi tông đường bên trên. Thân là Nhật Nguyệt Đế quốc tiên tri tiêu nữ, lấy Mộng Hồng Trần trí tuệ, trong nháy mắt đem chuyện này cùng từ thiên nhiên quái dị treo lên câu. Vấn đề, thiên đại vấn đề. Có lẽ nàng phải đi gặp vị kia tiên hỏa thân vương rồi. Vừa vặn cái này cũng là từ thiên nhiên ý chỉ. Bây giờ đi ra hoàng hậu tẩm cung, Kính Hồng Trần cũng lại duy trì không được vừa mới sắc mặt tốt, đột nhiên một suy sụp. Nhưng lại bởi vì nơi này là Nhật Nguyệt hoàng cung, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thu hồi. Lúc này đáy lòng của hắn đã một mảnh âm trầm. Đối với phần kia nội dung trong thư, hắn đã có đến, sợ là 89 phần 10. Hồng Trần đường chủ. Lúc này, vừa mới tên kia dẫn đường thanh âm của thái giám chuyển đến. Để cho ta dẫn ngươi xuất cung đi thôi. Trước tiên không được. Kính Hồng Trần lắc đầu, còn xin công công lĩnh ta đến ngự thư phòng. Đồng thời thỉnh công công nhắn dùm bệ hạ, Kính Hồng Trần cầu kiến. Cái này. Vậy mời Hồng Trần đường chủ đi theo ta. Thái giám tại phía trước dẫn đường, dẫn Kính Hồng Trần hướng về ngự thư phòng đi đến. Đến nửa đường, vừa vặn đi ngang qua một chỗ tập cung. Mà trước cửa, lại có một cái lao thái giám đang quét sân. Kính Hồng Trần thấy thế, liền bước âm thành tuyến hỏi: "Công công, chỗ kia cung điện nhưng có người ở?" Nói xong, còn đưa lên một tấm kim hồn tệ tạm. Dẫn đường thái giám thấy thế, đầu tiên là vui mừng, sau đó nhận lấy. Tiếp đó hạ giọng, phụ trách giải thích nói: "Hẳn là không người, bất quá tên kia lao thái giám lại là hôm qua an bài ở đây." Đa tạ công công giải hoặc. Kính Hồng Trần nói như thế, nhưng hắn trong lòng lại là triệt để khẳng định xuống. Hắn biết rất nhiều, bao quát ngày hôm qua thời điểm Từ Thiên cùng đã bị Từ Thiên Nhiên nhận về, hơn nữa giam lòng. Hơn nữa trước mắt tòa này tẩm cung lao thái giám, đúng lúc là hôm qua mới xuất hiện. Trùng hợp? Nào có nhiều như vậy trùng hợp? Từ Thiên Nhiên a Từ Thiên Nhiên. Kính Hồng Trần trong lòng đã là lửa giận ngập trời. Lúc Từ Thiên Nhiên để chính mình tôn nữ trở thành hoàng hậu, hắn vốn cũng không tình nguyện, nhưng chứng chọi đá, chỉ có thể cúi đầu. Bây giờ, kết hợp phần kia thư tín, hắn đã biết Từ Thiên Nhiên là tính toán gì. Chẳng thể trách trước đây hắn muốn lưu lại Từ Thiên cùng một mạng, cũng không trách được lúc trước hắn như vậy vội vã tìm Từ Thiên cùng. Đường đường Nhật Nguyệt hoàng đế lại là một thái giám, hơn nữa còn có mượn giống. Hào một cái mượn giống. Nếu nói hoàng hậu chi vị là cái hố lửa, vậy cái này mượn giống thuần túy chính là một cái miệng núi lửa. Hơn nữa còn là tùy thời phun ra loại kia. Mà chính mình tôn nữ tính mệnh, càng là giống như thường nhân xiếc DJ, tùy thời đều có sinh mệnh, không, hẳn là sớm muộn sẽ có. Có lẽ chính là chờ mộng sinh ra là hoàng tử, hơn nữa hoàng tử thức tỉnh võ hồn vẫn là hoàng thất truyền thừa võ hồn một khắc này. Giống như là cái gì sinh bệnh, ám thương, luôn có mượn cớ. Hơn nữa, thánh linh giáo cái kia khởi tử hoàn sinh một chuyện, chỉ sợ sẽ làm cho chuyện này cuối cùng tình huống phát triển trở nên càng thêm nghiêm trọng. Từ Thiên Nhiên bây giờ xem như cho thấy mượn giống bắt buộc phải làm. Nếu là thánh linh giáo có biện pháp chữa khỏi Từ Thiên Nhiên ẩn tật, như vậy đến lúc đó liền không chỉ có làm mộng phải chết, liền mộng mượn giống còn lại hải tử, còn có bọn hắn cái này Hồng Trần gia tộc đều phải chết. Kính Hồng Trần cũng sẽ không hoài nghi Từ Thiên Nhiên làm không được. Hắn liên sát cha giết anh cũng dám, còn có cái gì là hắn không dám. Giờ khắc này, Kính Hồng Trần nội tâm triệt để cùng Từ Thiên Nhiên quyết liệt. Nhưng mà tuần vui này, cuối cùng vẫn là muốn diễn tiếp. Hơn nữa cuối cùng như thế nào bảo toàn mộng tính mệnh, thậm chí cười tính mệnh, hắn đều muốn kiểm tra lượng. Dù là cuối cùng, hắn cái này làm ra sẽ chết. Bất quá nếu là thật chết, cũng coi là cho mộng bồi tội. Nghĩ tới đây, Kính Hồng Trần mỗi một bước trở nên âm vang có lực, ngay cả ánh mắt cũng tại cũng bất giác phát sinh chuyển biến. Bệ hạ, đây chính là vừa mới phát sinh hết thảy. Bây giờ trong ngự thư phòng, Tuyết Trần đã cùng Từ Thiên Nhiên bẩm báo xong hoàng hậu trong tầm cung, Kính Hồng Trần cùng Ngộng Hồng Trần đối thoại. Ai, sau khi nghe xong, Từ Thiên Nhiên không khỏi thở dài một hơi. Đối với Kính Hồng Trần để hoàng hậu mang thai long trùng ý tưởng chân thật xem như hoàng đế Từ Thiên Nhiên tự nhiên sẽ hiểu, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao lịch đại ngoại thích cũng sẽ là dạng này. Chân chính để cho hắn đau đầu, vẫn là thúc dục long trùng. Vấn đề chuyện này, Tuyết Trần, thần tại, mượn giống một chuyện, vẫn là tăng tốc tiến triển a. Là, bất quá Tuyết Trần vừa đáp ứng, trên mặt liền lộ ra chần chờ. Gặp Từ Thiên Nhiên đưa mắt nhìn sang chính mình, liền ngay cả bộ nói, bệ hạ, hoàng hậu nương nương đối với chuyện này hẳn là sẽ rất kháng cự á, dù sao nàng việc này không phải do nàng. Không đợi Tuyết Trần nói hết lời, liền bị đánh gãy. Chân muốn cái này hoàng hậu, chính là vì mượn giống. Đợi đến nàng đem hải tử sinh ra, nếu là nàng thức thời, chân bản có thể tha cho nàng một mạng. Nhưng bây giờ xem ra trong mắt Từ Thiên Nhiên lập tức hàn quang đại phóng, nàng đánh đáy lòng không thích chấm, cũng chính là không thức thời. Cho nên đến lúc đó, chờ đứa bé kia để cho chấm hài lòng, vậy cái này hoàng hậu liền có thể xuống bồi bồi chấm cái kia so với nàng đi xuống trước vũ đệ. Mà nếu là thánh linh giáo có thể trị hết chấm ẩn tật, như vậy toàn bộ Hồng Trần gia tộc cũng có thể trên chiến trường đền nợ nước mà chết rồi. Tàn nhẫn lời nói, lệnh Tuyết Trần đông cảm giác phát lạnh, thậm chí cảm thấy một hồi thọ tử hồ bi. Cũng liền tại lúc này, bệ hạ, Hồng Trần đường chủ cầu kiến. Câu vẽ tháng, chương 429, giúp đỡ lĩnh ngộ lĩnh vực, sáng lập Chu Tiên kiếm trận, sáng lập tứ tượng tinh túc trận. 1, chương 429, giúp đỡ lĩnh ngộ lĩnh vực, sáng lập Chu Tiên kiếm trận, sáng lập tứ tượng tinh túc trận. 1, bang, kiếm ý ngút trời lên, cảnh lá kinh ngào ngào. Sinh mạng chi hồ bên trong, Trần Quân Đình tắm rửa tại trong nước, tán phát kiếm ý tràn ngập khí tức hủy diệt, bài xích hết thể sinh mệnh. Bá, hai con ngươi mở ra, tự ý tràn ngập. Ngẩng đầu ở giữa, tựa như lưỡng đạo lợi kiếm hàn quang xông thẳng lưu đấu chi hư, cắt đứt đại khí. Giờ khắc này, Trần Quân Đình giống như lợi kiếm phụ thân, khí tức hủy diệt triệt để thổi biến, thất sát kiếm trên thân kiếm ý tựa như trung yên, gợn nước chập trùng, kiếm ý túng hoành bát phương. Phàm là ở bên hồ tất cả sinh vật đều bị cỗ kiếm ý này hấp dẫn chú ý. Quân Đình ca ca hắn thành công. Linh thiên âm thanh rơi xuống, Đế Thiên cũng theo đó thu tay lại. Để cho Cổ Thiên Thần cùng Vu Phong thở dài một hơi đồng thời, đồng dạng nhìn về phía Trần Quân Đình chỗ phương hướng, trong thần sắc lộ ra riêng phần mình ý vị. Giết! Một chữ thổ lộ, chấn động tứ phương. Kiếm ý ưu tiên phía dưới, sau lưng Trần Quân Đình nổi lên thất sát kiếm hư ảnh, cùng thất sát kiếm bản thân lẫn nhau mình một khắc này rơi xuống. Mở ra hồ nước, hết thảy sinh mệnh lực đều bị đều tức đoạn. Một đạo thẳng tới bờ bên kia khe danh tại phía trước hình thành, hồ nước tại hai bên quấy động, lại là như thế nào cũng không cách nào đem khe danh bổ huyết. Thẳng đến Trần Quân Đình ổ bụng một ngụm trọc khí phun ra, khe danh bên trên lưu lại kiếm ý tiêu tan lúc, hồ nước mới đưa chống chỗ bổ huyết. Dưới nước chân phải một điểm, thân hình đằng không mà lên. Chờ hồn lực cầm quần áo bên trên hơi nước bốc hơi, thản nhiên rơi vào trên bờ. Quân Đình ca ca. Vừa mới lên bờ, Linh Thiên liền tiến lên đón. Trần Quân Đình đưa tay, thuận thế đem Linh Thiên ôm vào trong ngực, phút chốc vớt ve an ủi lập tức cho tại chỗ hung thú cùng người gắn thức ăn cho chó. Bất quá dưới mắt tại sinh mạng chi hồ bên bờ, ngoại trừ Cổ Thiên Thần Vũ Phong, Đế Thiên cùng Bích Cơ bên ngoài không có người nào nữa, hán thú. Mà vừa vặn chính là, Đế Thiên cùng Bích Cơ, Cổ Thiên Thần cùng Vu Phong quan hệ đều không tầm thường. Đối mặt vung thức ăn cho chó cử động, chỉ là chê một hồi, liền riêng phần mình bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, Trần Quân Đình bọn hắn còn ngồi lại với nhau. Đến nỗi Đế Giao, kể từ bị loài người vẽ tranh thế giới mê mắt, nàng còn sao có thể tại trong tinh đấu đại xâm lâm ngẩn đến nổi. Sớm tại nhân tạo hồn cốt xong chuyện sau đó, nàng lại một lần nữa trốn ra tinh đấu đại xâm lâm. Chúc mừng ngươi. Đế Thiên quan sát một cái Trần Quân Đình, ta có thể cảm giác được vừa mới cái kia cố kiếm ý đã triệt để thủy biến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, để cho ta nhìn một chút lĩnh vực của ngươi đến tuột cùng như thế nào. Hảo. Tất nhiên Đế Thiên nói như vậy, Trần Quân Đình cũng không mất tích. Tâm niệm khẽ động, hồn cốt ký bạo ngược lĩnh vực bày ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền làm bốn phía khí thế xảy ra chuyển biến. Mà sáu giả bên trong chịu đến áp chế lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Bích Cơ. Quả nhiên cũng thành công thủy biến. Thêm chút cảm thụ, Đế Thiên, thậm chí Cổ Thiên Thần cùng Linh Thiên bọn hắn đều cảm giác được cái này bạo ngược lĩnh vực cùng dĩ vãng khác biệt. Nếu như nói khi trước bạo ngược lĩnh vực là sen lẫn đủ để hủy diệt hết thảy bạo ngược, như vậy hiện nay bạo ngược lĩnh vực chính là đủ để chặt đứt thiên cung, nứt ra hết thảy lăng thiên chi kiếm. Một cái giết chữ, đủ để hình dung bây giờ thay đổi. Ta mẹ nó, kiếm nhân, Ngưu Bá Ca. Trần Quân Đình đem lĩnh vực triệt để trường khống, không khỏi lệnh Vu Phong liễu lười không thôi. Hiện nay, chính nàng đều chưa từng có lĩnh vực đâu, thậm chí tại trong Cựu Bảo Lưu Ly Tông mấy vị hạch tâm đệ tử ở trong, cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo, Độc Cô Tín, Quý Tuyệt Trần còn có Ninh Thiên, cái này giải rác mấy người có lĩnh vực hoặc lĩnh vực hồn kỹ. Kết quả, cái này không phải là người ra hỏa, thậm chí ngay cả hồn cốt kỹ bên trong cho lĩnh vực đều cho trường khống, biến thành chính mình. Như thế nào? Hâm mộ. Nghe được Vu Phong lời nói, Trần Quân Đình tại đưa ánh mắt rơi vào trên người nàng lúc, khóe miệng tùy theo lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi nói xem, tất nhiên muốn, vậy thì cho ngươi một cơ hội. Trần Quân Đình lời này vừa nói ra, Vu Phong lập tức bình hai, liền Cổ Thiên Thần cùng Ninh Thiên đều căng tới ánh mắt cảm thấy hứng thú. Bây giờ, một đôi kia đỏ thẫm trong đôi mắt đều là hưng phấn. Kiếm nhân, ngươi cũng không thể hù ta. Nói đi, liền vội ép mà xoa xoa đôi bàn tay. Nhanh nhanh nhanh, cùng ta nói một chút có cơ hội gì. Trong lúc nhất thời, Cổ Thiên Thần cùng Ninh Thiên cũng đang ngồi ngay thẳng đứng lên. Rõ ràng, nắm giữ lĩnh vực dụ hoặc thật sự là quá lớn. Trần Quân Đình thấy thế, cũng không đố nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là, có mấy lời phải nói rõ trước. Tiểu Thiên, lão cổ, cái này nắm giữ lĩnh vực cơ hội, kỳ thực đối với Vu Phong tới nói cực kỳ có ưu thế. Bởi vì nàng thuộc tính là cực hạn chi hỏa, đối với hỏa thuộc tính có rất mạnh năng lực trường khống. Cho nên tại ba người các ngươi trong đám người, nàng mới là cực kỳ có cơ hội. Giống như là mưa. Ân. Tin một dạng. Linh Thiên nghe vậy, không khỏi hiểu rõ. Dừng một chút sau, liền chuẩn bị cầm Hoắc Vũ Hạo nêu ví dụ. Chỉ là khi nàng nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo lĩnh vực là hồn cốt ký sau, liền lại đem người này đổi thành Độc Cô Tín. Không tệ. Bất quá Trần Quân Đình tiếng nói vừa ra, Vu Phong cũng hơi có đắc ý thời điểm, kỳ thực ta cảm thấy ta cơ hội cũng không tính là nhỏ. Đột nhiên, Cổ Thiên Thần lại là một câu nói trên bảo. Chỉ thấy hắn cười nói, lão Trần, ngươi cũng đừng quên trước đây ngươi ta tiến vào sát lục chi đô, xông qua địa ngục lộ, ta chiếm được ban thưởng. Lập tức, Trần Quân Đình hồi ức liền bị câu lên. Lập tức, hắn cười vỗ hót một cái. Là ta hồ đồ rồi. Sau đó, hắn nhân tiện nói, đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tiểu Thiên, mặc dù cơ hội không lớn, nhưng ngươi cũng thử trước một chút. Hảo. Linh Thiên hơi hơi gật đầu, trong mắt nhưng cũng không chịu thua. Cho dù nàng đã có hồn cốt kỹ, huyền chi không gian, Đế Thiên cùng Bích Cơ nhưng là biểu thị, chuyện này bọn hắn liền không nhúng vào, dứt khoát ngồi ở một bên thay bốn người bọn họ hộ pháp. Trần Quân Đình chậm rãi nhắm mắt, khí tức hướng tới bình tĩnh. Nhưng mà, này liền giống như báo tố đi tới điểm báo. Quả nhiên, một giây sau, bá, một đạo băng lãnh lại quẩn quẩn khí tức trong nháy mắt đem Linh Thiên ba người bao phủ, cơ hồ theo bản năng làm bọn hắn con ngươi vì đó co rụt lại. Đây là lục chi lĩnh vực, mà đây cũng không phải là kết thúc. Ngay sau đó, liền có một đạo mênh mông vô ngần lại xâm la vạn tượng ý cảnh điệt ra tại trên lục chi lĩnh vực. Đây là hãm chi lĩnh vực, như mộng như ảo, không ngừng biến hóa cảnh vật phảng phất tràn ngập tại Linh Tiên trong đầu của bọn hắn, làm bọn hắn phảng phất không phân rõ thật giả. Thế nhưng là sau đó một hồi lạnh leo thấu xương, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để thanh tỉnh lại. Bởi vì bọn họ cơ thể bản năng nói cho bọn hắn ý thức, nếu là lại không tỉnh lại, chính là vĩnh cửu ngủ say. Đây là tuyệt chi lĩnh vực. Mà cuối cùng, oanh, giết tận, hủy diệt, trung yên, ba loại hợp nhất cảm giác tại bọn hắn trong lòng vang dội. Chỉ thấy Trần Quân Đỉnh cái kia mới nhất lĩnh ngộ chu diệt lĩnh vực cũng vào lúc này cùng mặt khác tam đại lĩnh vực điệt ra lại với nhau. Chương 429, giúp đỡ lĩnh ngộ lĩnh vực, sáng lập Chu Tiên kiếm trận, sáng lập tứ tượng tinh túc trận. 2, chương 429, giúp đỡ lĩnh ngộ lĩnh vực, sáng lập Chu Tiên kiếm trận, sáng lập tứ tượng tinh túc trận. 2, kéo kẹt, tứ đại lĩnh vực bày ra, phối hợp Trần Quân Đỉnh cái kia không giữ lại chút nào, tiết ra khí thế, kinh khủng cảm giác gáp bách trong nháy mắt kéo căng. Chỉ một lát sau, liền khiến cho Vu Phong cắn chặt hàm răng, thậm chí còn có một giọt mồ hôi bị gạt ra, lại bị bản thân nàng bốc hơi. Linh Tiên cũng là lông mày xinh đẹp nhíu chặt, lại bưng đến có thể người. Trong ba người, cũng chỉ có Cổ Thiên Thần trạng thái tốt nhất. Tại tứ đại lĩnh vực lưu chuyển trên ép, Cổ Thiên Thần khí tức quanh người tràn ngập, phản phất có được không gian lực lượng đang không ngừng ba động. Ngay cả trong thân thể viên kia lĩnh vực hạt giống cũng bắt đầu thay biến, hơi hơi rung động phía dưới giống như là tùy thời muốn chui phá sắc ngoài, nảy sinh mà ra. Mà hai đóa hoa nở, tất cả bày tỏ một nhánh. Tại Trần Quân Đình giúp ba người lĩnh ngộ lĩnh vực đồng thời, chính mình cũng không phải nhàn rỗi, mà là chuyển động tứ đại lĩnh vực, không ngừng ma hợp bọn chúng riêng phần mình khí tức. Không cầu đạt đến triệt để, mà là khiến cho làm đến khí tức câu thông, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Lần này, tam đại hồn linh cũng sẽ không nhàn rỗi nhìn. Nhao nhao hiện thân, xếp bằng ở cùng tự thân khí tức giống nhau lĩnh vực bên trong. Băng Thiên Tuyết Nữ Tuyết Đế, Tuyệt Chi lĩnh vực, Bạo Ngược Cốt Long Bạo Quân, Chu Diệt lĩnh vực, Ám Kim Khủng Trảo Hùng của Vương, Lục Chi lĩnh vực. Bây giờ, còn sót lại Hãm Chi lĩnh vực chỗ không có đối ứng hồn linh. Không sai phiên bản tại 69 sách đã đọc, 69 sách đã xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Không biết trôi qua bao lâu, tam đại hồn linh khí tức tựa hồ cùng riêng phần mình trấn thủ lĩnh vực có loại không hiểu phù hợp. Cũng tại bây giờ, tứ đại lĩnh vực khí tức bắt đầu có một tia câu thông. Ông kêu khẽ phía dưới, Trần Quân Đình bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Trong nháy mắt, tinh thần lực của hắn liền tinh chuẩn đem cái kia tia câu thông khóa chặt. Đi. Một tiếng quát nhẹ, từng đạo trận văn bị trong nháy mắt phát hỏa mà ra. Tinh thần phấn chấn hơi thở câu thông trô bay đi, chỉ một lát sau liền hoàn thành sẽ lẫn. Như thế, Trần Quân Đình còn không có thu tay lại. Trận văn không ngừng từ trên tay hắn phát hỏa, lấy chỗ kia câu thông tiết điểm làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, mãi đến đem cái kia tứ đại lĩnh vực triệt để bao trùm. Ông, trong khoảnh khắc, một cỗ ba động từ đại trận trung tâm truyền ra. Đồng thời tại lại chia ra bốn cái tiết điểm, rơi vào tứ đại trong lĩnh vực. Ra. Ngay sau đó, Trần Quân Đình không chần chờ, gọi ra Thất Sát Kiếm Võ Hồn đồng thời, lúc này hồn lực hóa kiếm, chia ra làm bốn rơi vào tứ đại lĩnh vực hình thành trong trận, hóa thành trận nhãn hạch tâm. Bá, giết, lục, tuyệt, hãm. Tứ đại kiếm ý tê động, bị Trần Quân Đình kèm ở bốn chuôi hồn lực biến thành Thất Sát Kiếm trên thân kiếm, cùng tứ đại lĩnh vực cộng minh. Giờ khắc này, Trần Quân Đình mắt lộ ra hàn quang, hai tay một giơ cao. Chu Tiên kiếm trận, lên. Tứ đại lĩnh vực tê động, bốn thanh thần kiếm tê minh. Trận văn câu thông phía dưới sinh sinh lưu chuyển, một đạo hư ảo trận bản khoảnh khắc hình thành. Giờ khắc này, đại trận bên trong kiếm khí tung hành. Cho dù là đứng xem Đế Thiên cùng Bích Cơ thấy cảnh này, trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi. Thậm chí thực lực yếu kém Bích Cơ trong lòng còn nổi lên hàn ý, cảm nhận được một hồi lạnh cả sống lưng. Nàng cảm thấy chính mình một khi vào trận, rất nhanh sẽ chết không nơi táng thân. Thật là lợi hại Chu Tiên kiếm trận. Đế Thiên trong miệng nói, cảm thấy chính mình cũng không có mảy may khoa trương. Cho dù chính mình vào trận, cũng tuyệt đối sẽ bị đại trận gây thương tích. Nhìn xem cái này hư ảo trận bàn, Trần Quân Đình vung tay lên. Một khối đã sớm chuẩn bị xong sinh linh chi kim bay ra, bất quá chỉ vẹn vẹn có móng tay lớn nhỏ. Hắn cần dùng một kiện vật thật chịu tải hư ảo trận bàn, mà không phải đợi đến lần sau dùng lại lúc một lần nữa bố trí. Dù sao Chu Tiên kiếm trận trận văn thực sự quá dường dà. Sinh linh chi kim vào tay, dùng hồn lực đem hắn bọc lại. Một giây sau, hồn lực cầm vang tiêu đốt, tựa như hỏa diễm không ngừng mà tiêu đốt lấy sinh linh chi kim. Sau nửa canh giờ, nhìn như cứng rắn vô cùng sinh linh chi kim giống là muốn hòa tan giống như, không ngừng kéo dài tới. Bao nhiêu hô hấp công phu, nguyên bản chỉ có to bằng móng tay sinh linh chi kim liền hóa thành một cái hình tròn hình lớn, đậm đà sinh mệnh năng lượng phun trào, bao khỏa cả tòa Chu Tiên đại trận. Rơi. Trần Quân Đình nắm thủ ấn, thao túng Chu Tiên kiếm trận hư ảo trận bàn rơi xuống sinh linh chi kim biến thành hình lớn phía trên. Hập. Lập tức, trong hư không truyền đến một hồi run rẩy. Lấy sinh mệnh làm căn cơ, gánh chịu lấy Chu Tiên kiếm trận trận văn, từng đạo trận văn giống như tay cầm sắc bén dao khắc, không ngừng tại trên sinh linh chi kim biến thành hình lớn lưu lại vết tích, nhưng lại bị sinh mệnh năng lượng trừ khử. Như thế lặp lại, thẳng đến trận văn có thể bị khắc họa bên trên. Thuần túy sinh linh chi kim triệt để biến thành Chu Tiên kiếm trận trận đồ, càng là giống như một phương tiểu thế giới giống như bao quát và tượng, biến hóa vô tận. Bang, 4 giờ khắc này, 4 kiếm tế minh, xuyên thủng hư không. Trận đồ xuất hiện, lệnh 4 là uy thế không tầm thường kiếm trận nâng cao một bước. Gần như đồng thời, bang, ông, Chu Tiên kiếm trận phía dưới bị bao phủ tại tứ đại lĩnh vực phía dưới Vu Phong cùng Cổ Thiên Thần Triệt để tại áp lực kinh khủng phía dưới bộc phát. Nhiệt độ cao bao phủ, đỏ thấm hỏa diễm cháy hùng hực, không gian ba động, hư ảo thân hình phảng phất đã không ở vào thế giới này. Giống, hai tiếng long ngâm truyền đến, chỉ thấy Vu Phong cùng Cổ Thiên Thần võ hồn hư ảnh tại phía sau bọn họ lấp lóe. Đồng thời, hai người cũng tại bây giờ mở hai mắt ra, cùng bọn hắn thức tỉnh lĩnh vực của mình. Trần Quân Đình thấy thế, đại thủ trực tiếp vung lên, đem vừa mới hình thành Chu Tiên kiếm trận trận đồ thu hồi. Để tránh để cho Vu Phong cùng Cổ Thiên Thần thanh thế, để cho kiếm trận cơ chế cho là đây là đang gây hấn mới. Muốn thật đánh nhau, bọn hắn có thể không chiếm được chỗ tốt chỗ. Bất quá trận đồ thu lại, kiếm trận bị giải tán, Trần Quân Đình tứ đại lĩnh vực vẫn còn đang chuyển động. Dù sao Cổ Thiên Thần cùng Vu Phong mặc dù đã thức tỉnh hơn nữa thành công, nhưng Linh Thiên không có. Đáng tiếc theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Vu Phong cùng Cổ Thiên Thần cũng đã thích ứng lĩnh vực, khi Trần Quân Đình tam đại hồn linh cũng tại trong chấn thủ thanh tỉnh, củng cố từ bản thân thu hoạch. Nhưng Linh Thiên lại vẫn không thu hoạch được gì, chỉ là trong tay viên kia lóe lên giới chỉ, tựa hồ tỏ rõ trạng thái bây giờ của nàng. Mắt thấy như thế, cùng nàng tâm linh tương thông Trần Quân Đình giải trừ tứ đại lĩnh vực. Bởi vì hắn biết được, đối với Linh Thiên mà nói, lĩnh vực là rất khó lĩnh ngộ. Ít nhất, cho đến trước mắt là như thế này. Đáng tiếc, Linh Thiên mở mắt ra, không khỏi có chút tiếc hận. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình của mình, lệnh cái kia ti tiếc hận tiêu thất. Dù sao ngay từ đầu, nàng có thể tỷ lệ lĩnh ngộ liền không lớn. Điểm ấy, chính nàng cũng là biết đến. Thất vọng. Trần Quân Đình đi tới bên cạnh nàng, gặp nàng không có cái gì tính tình nhỏ, liền mang theo giọng nhạo báng nói. Nào có. Linh Thiên khỏe miệng một điếu, liền cùng tiểu nữ hài tựa như. Quân Đình ca ca, ngươi không nên nói lung tung. Thật tốt, không có. Trần Quân Đình cười nói, bất quá nếu là thật không có lĩnh ngộ cũng không quan hệ, ta còn có một món khác tốt hơn lễ vật cho ngươi. Lễ vật gì? Linh Thiên nghiêng đầu một cái, hiếu kỳ nói. Mà cái này cũng không khỏi hấp dẫn Vu Phong chú ý của hai người. Chỉ là Trần Quân Đình không có trực tiếp làm rõ, chỉ là nói, ngươi có nhớ hay không ta cố ý an bài cho ngươi hấp thu bốn khối hồn cốt. Linh Thiên nghe xong, khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên nhớ kỹ, Thiên Thanh Nưu mãng cánh tay phải cốt, cuốn mắt bạch hổ cánh tay trái cốt, thương dục hỏa kiêu đuổi phải hồn cốt cùng với từ sinh linh chi kim chế tạo, quay lại hoàng kim đổi mồi dấu ấn sinh mệnh chân trái cốt. Thế là hiếu kỳ hỏi, những thứ này hồn cốt đến tột cùng có cái gì kỳ lạ sao? Cái này bốn khối hồn cốt ẩn chứa dấu ấn sinh mệnh, đều có thần thú vết tích. Thiên Thanh Nưu mãng là thanh long, cuốn mắt bạch hổ là bạch hổ, thương dục hỏa kiêu là chu tước, hoàng kim đổi mồi nhưng là huyền vũ. Cái này tứ đại thần thú chiếu lên 28 ngôi sao, có thể xưng bất phàm. Mà ta cho tiểu thiên ngươi an bài hấp thu cái này bốn khối hồn cốt, chính là vì cho ngươi trên thân bố trí một tòa đại trận tới cam đoan an toàn. Trần Quân Đình thẳng thắn nói, để cho Ninh Thiên cuối cùng hỏi ra một câu, Quân Đình ca ca, ngươi tòa đại trận này tên gọi là gì? Tứ Tượng Tinh Túc Trận. Câu vẽ tháng, chương 430, Tứ Tượng Tinh Túc Trận uy lực chương 430, Tứ Tượng Tinh Túc Trận uy lực màn đêm buông xuống, ngôi sao giống như thương thiên mắt, xuyên thấu qua tầng mây, phản chiếu tại sinh mạng chi hồ, lập lòe ánh sáng nhu hòa. Chỉ là đêm nay vốn nên tĩnh mịch vân hồ, thực tế lại cũng không yên tĩnh. Tứ Tượng Tinh Túc Trận, lên. Linh Thiên tay nắm bảo tháp, một tiếng quát nhẹ. Một giây sau, thân thể cốt lập lòe hoa mỹ quang huy, điểm sáng tràn ngập, giống như nhật nguyệt tinh hoa. Chỉ thấy những điểm sáng này giao thoa, xen lẫn, dung hợp, biến thành từng đạo trận văn tâm điện. Trong lúc lưu chuyển, diễn hóa trở thành một tấm tinh không tựa như trận đồ. Ngay sau đó, Linh Thiên tứ chi chịu đến thân thể chỗ tràn ngập trận văn liên lụy, bắt đầu rực rỡ hào quang. Bốn đám khác biệt năng lượng từ tứ chi chỗ nổi lên, dần dần chuyển hóa làm bốn đạo hư ảnh. Thiên Thanh Lưu mãng ở đông, cuốn mắt bạch hổ ở tây, thương dục hỏa cưu ở nam, cuối cùng hoàng kim đổi mồi hư ảnh ở bắc. Phương vị tương hợp, bốn đạo hư ảnh chiếu lên thiên tinh. Bên trên bầu trời, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng đều có bảy ngôi sao tương liên, tựa hồ biến thành long hổ phượng quy chi hình, thế nhưng tựa như lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp đó bỏ ra tinh quang. Tinh thần chi lực cho, nhật nguyệt tinh hoa quả tặng, để cho Thiên Thanh Lưu mãng cái này bốn đạo hồn thú hư ảnh triệt để xảy ra thủy biến. Lúc ních phía dưới, tạo thành bốn đạo kén lớn. Mà khi kén lớn vỡ tan một khắc này, giống long ngâm, hổ khiếu, tức gáy, uy giống. Bốn thú tề minh thanh âm, khiên động phương tia tinh không trận đổ. Mênh ngông khí tức lưu chuyển, giờ khắc này phảng phất để cho người ta thân ở hồng hoang, đối mặt vũ trụ mênh ngông. Phương đông, Thiên Thanh Lưu mãng hư ảnh không thấy, thay vào đó là sừng, cang, để, phòng, tâm, đôi, khi bảy viên tinh túc biến thành thần long, lại sừng như liệu, đầu giống như là đà, mắt giống như thỏ, cổ giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như ngưu, loan đắc kỳ dị, lại vô cùng uy nghiêm tựa như thần thánh. Phương tây, cuốn mắt bạch hổ hư ảnh trở nên càng thêm hung mãnh, người khoác khuê, lầu, dạ dày, mạo, tất, tùy, tham tất tinh, nhưng cũng cạo thân như tuyết, không một sợi tà bao, một cái thước dài răng nhọn treo ở bên miệng, huyết buồn đại khẩu một tấm, hùng bá thiên hạ khí thế đủ để khí thôn sơn hạ. Mắt hổ trợn lên, hổ trảo chấn động, liền có thể lệnh bách thú chấn hoảng sợ. Rít gào có thể cuồng phong gào thét, giống có thể lôi chấn khắp nơi. Phương bắc, hoàng kim đổi mồi hư ảnh bốn phía thủy nguyên tố điên cuồng ngưng kết, tựa như một giọt nước chính là một mảnh hồ, trầm trọng vô cùng, nhưng lại là nhuận trạch vân vân. Mai rùa phía trên, đấu, ngưu, nữ, thường, nguy, phòng, bích thất tinh du động, như cùng sống tới đồng dạng bao quanh hoàng kim đổi mồi thân thể, chỉ nghe một tiếng tê minh, chỉ thấy một đầu hắc xà bản tại mai rùa, đem hắn triệt để hóa thành huyền vũ. Phương nam, một cái kéo lấy bảy đầu hoa lệ dài linh, phân biệt có dấu giếng, ủy, liễu, tinh, trương, cánh, trận thất tinh. Hòa hồng chu tức dương cánh, liều hế phun ra nuốt vào hỏa vũ, hình như cao ngạo phượng hoàng chi tư. Đến từng cái hỏa tinh chất động, đoan đắc một bộ sinh sôi không ngừng. Giờ khắc này, tứ linh phòng thủ tứ tượng động tinh thần. Linh tiên trên bay, khỉ la úc kim hương hồn linh yên tĩnh đãi lập. Nhánh hoa rủ xuống, lộc lấy hào quang vẩy xuống, tư thái diễm diễm, đưa tay nắm cựu bảo lưu ly tháp linh tiên phụ trợ như cựu thiên huyền nữ hạ phàm. Cũng vào lúc này, giống hai hai tiếng long hống cùng nhau vang lên, một đạo to lớn hỏa trụ liền hướng về linh tiên chỗ phương hướng phun ra xuống, nóng bỏng mà bạo liệt. Nhưng ngay sau đó, chu tước hư ảnh bay múa, chắn linh tiên trước người. Hai cánh giao thoa giống như tấm chắn, đỡ được hỏa trụ. Cái kia bạo liệt hỏa diễm ầm vang nổ tung, nhưng lại không cách nào làm bị thương linh tiên phân hảo, ngược lại lệnh chu tước uy thế trong lúc nhất thời đột nhiên tăng mạnh. Lệ, tước gáy thanh âm đánh vỡ bầu trời đêm, chu tước hai cánh dương ra sông thẳng lên trời, lấy ra cái kia tựa như móc sắt một dạng lợi trảo, tùy ý cái kia bảy cái dài linh vũ động, lôi kéo ra hỏa hồng tình quang, nhìn chuẩn vu phong biến thành xích long chân thân, thẳng đến nàng kia đối long rực đánh tới. Cái kia giống như kim truy liễu mỏ, càng là trực chỉ xích long hai con người. Vu phong thấy thế, xích long chân thân uy thế chợt tăng mạnh. Cho dù là đối mặt linh tiên, tại gánh vác thí nghiệm tứ tượng tinh túc trận thời điểm, nàng lúc này cũng sẽ không có nương tay chút nào. Mở ra xích long huyết buồn đại khẩu, giống như há mồm cắn xuống. Giống thanh long hư ảnh giơ vuốt mà ra, chỉ là lăng không bóp. Xanh thấm chỉ độ chảo. Ông từ thiên thanh lưu mãng thuế biến mà đến thanh long, tự nhiên có thuộc về thiên thanh lưu mãng đắc ý hảo kỹ. Chỉ là trong nháy mắt, chậm chạp hiệu quả liền rơi vào xích long chân thân phía trên, chỉ có thể há to miệng, trơ mắt nhìn chu tức hư ảnh chém giết đến. Muốn ngăn cản, chính nàng căn bản không kịp. Cũng liền tại lúc này, bá, tiếng xé gió chợt truyền ra. Chỉ thấy Ninh Thiên sau lưng hư không bị trong nháy mắt xuyên thủng, tại Ninh Thiên hoàn toàn không có phát giác được mảy may điểm báo phía dưới, một đầu to lớn cốt long đuôi rồng hoành không đánh tới, trực tiếp rút bạo đại khí. Ngay lúc sắp thành công, keng, huyền vũ hư ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng Ninh Thiên, giống như thuần gì. Cặp kia trầm ổn đôi mắt vẹn vẹn vừa nhấc, sau lưng quanh quần hắc xà chính là đã khẽ nhả lưỡi rắn, vận sức chờ phát động. Cốt long chi đuôi muốn thu hồi, này liền giống như là cái tín hiệu. Hắc xà đột nhiên thoát ra, trực tiếp cuốn lấy cốt long đuôi rồng, không để nó dễ dàng đào thoát. Hơn nữa cùng với cùng nhau, còn có cái kia bạch hổ hư ảnh. Một tiếng hổ khiếu phía dưới, lập tức phong lôi tề động, miệng máu đóng mở, răng nhọn trần trụi, một đôi hổ trưởng chợt vừa nhấc, liền hướng về cốt long chân thân phương hướng hung hăng đánh ra. Xương sống, xương đầu, tất cả đều là có thể tạo thành lớn nhất thương. Chỉ là công kích mới vừa dứt, bá, bạch hổ hư ảnh trong mắt tựa hổ xuất hiện nhân tính hóa mê mang, cơ thể rơi vào một bên, giống như là hoàn toàn không nghĩ ra đây là vì cái gì. Rõ ràng nó công kích được mới đúng, làm sao xuyên qua đi? Không sai phiên bản tại 69 sách đã đọc, 69 sách đã xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết, mà tại chính là cổ thiên thần lĩnh vực duyên cớ. Lĩnh vực tên là Thái Hư lĩnh vực, mà lĩnh vực này tác dụng chỉ có một cái, tăng cường cổ thiên thần năng lực không gian một lần. Điều này cũng làm cho cổ thiên thần có thể đem chính mình một bộ phân thân thể chuyển tới dị không gian đi, từ đó để cho thân thể của mình hư hóa. Bất quá đối với đã sớm dây dưa đuôi rồng cùng hắc xà, cổ thiên thần bất lực, chỉ là chuyên tâm đối phó lên bạch hổ hư ảnh, ngược lại là lượn một cái cờ chống cùng nhau. Không, phải nói là cổ thiên thần thậm chí chiếm giữ ưu thế, này mới khiến hắn ước lượng lên đại trận. Đến nỗi Vu Phong nhưng là tại long tức ở giữa không ngừng mà va chạm. Thanh long hư ảnh tựa hồ chủ điều khiển, thay Chu Tức hư ảnh chia sẻ áp lực đồng thời, còn thỉnh thoảng cho Vu Phong cái hót một chút. Đối mặt một màn này, Đế Thiên không khỏi gật đầu. Nhìn về phía bên cạnh Trần Quân Đình hỏi, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị bên trên ngươi Chu Tiên kiếm trận, cũng cho bọn hắn tới một chút ma luyện? Tiểu Thiên tứ tượng tinh túc trận đầy đủ. Trần Quân Đình nói, ta Chu Tiên kiếm trận uy lực quá lớn, một khi bày trận, cũng không phải là có thể dễ dàng có thể ngừng. Hơn nữa ta cái kia bốn thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, tất nhiên sẽ là nhuốm máu lại về. Tiểu tử ngươi ngược lại là tự ngạo. Đế Thiên sau khi nghe xong, không khỏi cười mắng. Không phải tự ngạo. Trần Quân Đình dựng thẳng lên một ngón tay, là tự tin. Câu vẽ tháng, chương 431, đấu linh kịch biến chương 431, đấu linh kịch biến trong thời gian kế tiếp, Trần Quân Đình bốn người liền đều chờ ở tinh đấu đại sâm lâm. Dù sao sinh mạng chi hồ chỗ này bảo địa là tu luyện thánh địa, hơn nữa tại cái này còn có Đế Thiên chỉ điểm. Hai hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, đâu còn sẽ nóng nảy trở về. Bởi vì bất luận như thế nào, thực lực mới là vương đạo. Thậm chí tại nửa tháng sau, Trần Quân Đình còn cùng Cổ Thiên Thần trở về một chuyến tông môn, mang tới Hoắc Vũ Hạ bọn hắn cùng nhau đi tới. Vì thế, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Xích Vương mấy người hung thú hoặc khác 10 vạn năm hồn thú cũng không có nhàn rỗi, bị từng cái mời ra. Ma luyện, vẫn là ma luyện. Một phen ma luyện xuống, tu vi tăng lên bao nhiêu tạm thời không để cập tới, nhưng riêng phần mình chiến lược lại là hiện lên bậc thang thức mà không ngừng kéo lên. Quý Tuyệt Chân Kiếm, cùng Hùng Quân ám kim khủng trảo đối nghịch, Hoắc Vũ Hạ bằng, áp chế Xích Vương hỏa, còn có Diệp Cốt Y Lý Thiên Sứ chi quang chiếu rọi tử cơ cái kia hắc ám thâm nguyên, Tiêu Tiêu Đỉnh, tại 10 vạn năm hồn thú công kích đến không ngừng mà chấn động. Cứ như vậy, 2 tháng thời gian lặng yên trôi qua. Mà tại tinh đấu đại sâm lâm mảnh này, nguyên thủy trong rừng rậm sinh hoạt Trần Quân Đình bọn người, lại cũng không biết chính là tại 2 tháng này thời gian ở trong, ngoại giới đến tuột cùng xảy ra như thế nào biến hóa. Đứng núi chịu sào, chính là Đấu Linh Đế Quốc. Linh Đấu Thành. Xem như Đấu Linh Đế Quốc thủ đô, ở đây nơi mắt nhìn thấy đều là phồn hoa cảnh tượng. Chỉ là chẳng biết tại sao, mảnh này phồn hoa liền như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, sắp nên đón phá vỡ đồng dạng. Thân Vương điện hạ, Thân Vương điện hạ. Tuyết Phong phủ Thân Vương bên trên, một đạo đội vàng la lên dường như sấm sét từ đằng xa quần quần mà đến, bí mật mang theo bối rối cùng lo lắng cắt đứt Tuyết Phong Thân Vương tất cả suy nghĩ, khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Tuyết Phong Thân Vương, hiện nay Đấu Linh Hoàng Đế thân đệ đệ. Đời trước Đấu Linh Đế Quốc lão hoàng đế nhị tử, cũng là đời trước Đấu Linh Đế Quốc hoàng sau sở sinh, duy hai dòng dõi. Lúc này Tuyết Phong nguyên bản đang hết sức chuyên chú mà lật xem sách, lại bị bất thình lình, hơn nữa còn không trải qua thông báo người đến đánh gãy. Hiện tại hắn khẽ chau mày, mặt lộ vẻ không vui. Chuyện gì vội vàng hấp tấp? Ở lâu lên trước khí thế, lệnh vốn là hốt hoảng thị vệ trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Theo sát, chính là trên mặt phần kia sợ hãi. Nếu như nói khi trước hốt hoảng có thể là thị vệ muốn nói tin tức, vậy bây giờ phần này sợ hãi chính là đơn độc thuộc về Tuyết Phong. Thị vệ yên tĩnh, lệnh Tuyết Phong thỏa mãn để sách xuống tịch. Ngoài cửa sổ gió nhẹ lướt qua, không ngừng lay động giao diện, cuối cùng trang bìa đắp lên, trị quốc sách ba chữ to ấn tại bên trên. Lúc này, Tuyết Phong mở miệng, nói đi, đội vàng hấp tốc, xảy ra chuyện gì có thể thành dạng này? Chẳng lẽ trời sập xuống hay sao? Hắn chậm rãi đứng dậy, sửa sang lấy bản đọc sách. Chỉ là thị vệ đồng thời không thấy, Tuyết Phong cái kia túi đầu trong mắt toát ra một tia chờ mong, phảng phất chờ mong cái gì. Mà không biết chuyện thị vệ nghe xong Tuyết Phong Thân Vương mà nói, lập tức lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Điện hạ, thiên thật sự sập. Hoàng cung truyền đến tin tức, bệ hạ băng hà rồi. Cái gì? Tuyết Phong đông nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bây giờ, hắn phảng phất nghe được nhất là hoang đường cố sự. Ngươi dám lấn cô, còn dám nguyền rủa bệ hạ. Ngươi tới. Phu phu, Tuyết Phong vừa hô hét to, thị vệ liền đông nhiên quỳ xuống. Hắn liều mạng giật đầu, cho thấy chính mình lời nói không loa, dám vì mình đảm bảo, mới khiến cho Tuyết Phong ngừng gọi người cử động. Nói đi, cô cho ngươi một cái cơ hội. Thị vệ hít sâu một hơi, tính toán chấn định lại. Điện hạ, ngươi cũng biết, chúng ta người trong cung có nhãn tuyến. Tin tức này chính là chỗ đó huynh đệ truyền đến, chắc chắn 100. Ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian gần đây không biết thế nào, bệ hạ thân thể càng ngày càng không tốt, trước đây liền có tiếng gió truyền ra. Hiện nay trong cung đã giới nghiêm, khắp nơi đều là cấm quân đang đi tuần, bầu không khí khẩn trương. Nếu như nói bệ hạ đi được đột nhiên, đó không thể nghi ngờ nói còn nghe được am mà bây giờ hoàng hậu nương nương tạm thời không chế được thế cục, lại không biết vì cái gì, nghiêm lệnh bí mật không phát tăng. Thị vệ nói, không để lại dấu vết mà liếc nhìn Tuyết Phong. Hắn xem như tâm phúc Tuyết Phong, tự nhiên biết Thân Vương điện hạ có ý định hoàng vị, chỉ là chưa từng có thời cơ thích hợp mà thôi. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không nhìn trị quốc sách. Dù sao trước đây vì phòng ngừa Thiên Hồn Đế quốc tình huống lần nữa phát sinh, Đấu Linh Đế quốc đời thứ nhất hoàng đế liền ban bố rất nhiều tổ huấn, mà trong đó một đầu chính là đối với rất nhiều thân vương. Phàm là thân vương đều làm trấn thủ biên cương. Mặc dù đây là vì phòng ngừa họ Khác quý tộc xoán quyền đoạt vị sự tình lần nữa phát sinh, nhưng mà thay cái góc độ đến xem, thuộc về hoàng đế trị quốc phương diện thủ đoạn, cũng cùng các vị thân vương vô duyên. Đến nỗi Tuyết Phong xem như cần phải trấn thủ biên cương thân vương vì cái gì còn tại Linh Đấu Thành. Chỉ có thể nói đây là hiện nay Đấu Linh hoàng đế ban ân, cho phép hắn trưởng khống Linh Đấu Thành một chi quân đội, trấn thủ thủ đô. Đáng tiếc, Đấu Linh hoàng đế nhìn sai rồi. Hắn tại thế, cũng đại biểu Tuyết Phong cơ hội đã đến. Không sai phiên bản tại 69 sách đã đọc, 69 sách đã xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cô cái kia tẩu tẩu là đang đề phòng cô đâu. Tuyết Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đối với cục diện này, hắn sớm đã có đoán trước. Mà sự thật chứng minh, hắn cái kia tẩu tẩu không có nhìn lầm hắn. Nhớ năm đó, hắn cùng hắn ca ca ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thậm chí còn là song bào thai. Một vì Mây, một vì Phong. Nhưng đây chính là chậm mấy giây xuất sinh, cải biến huynh đệ bọn họ vận mệnh. Tuyết Mây vi huynh, trưởng tử, một đường lấy được trước đây phụ hoàng cùng đại thần ủng hộ, một đường từ thái tử trở thành hoàng đế. Mà hắn thì sao? Giống như ca ca cái bóng, một mực sống ở sau lưng của hắn. Cũng không luận là thiên phú của hắn, hay là hắn cố gắng, thậm chí dạ tâm đều tại chính mình cái kia hèn yếu ca ca phía trên. Hắn tiếp thụ giáo dục, lãm lượt toàn thư, hiểu chỉ có một cái đạo lý, tranh làm hoàng đế. Chỉ tiếc, hắn phụ hoàng một mực áp chế chính mình, không để qua tay hắn bất luận cái gì quân vụ. Dù là chính mình vị huynh trưởng kia cũng chỉ để cho hắn xuất lĩnh Linh Đấu Thành phòng thủ quân, cái này đồng dạng cũng là đang áp chế. Cho tới nay, hắn giống như một cái dấu ở chỗ tối thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, cũng đang chờ mình thực lực đầy đủ, trở thành Đấu Linh Đế quốc đời tiếp theo hoàng đế, dẫn dắt Đấu Linh Đế quốc lần nữa vĩ đại. Đáng tiếc, khi trước hắn không có cơ hội, nhưng bây giờ không đồng dạng. Chính mình vị hoàng đế kia huynh trưởng đột nhiên chết, chính mình chính vào trắng niên, những cái kia chất tử không có thành tựu, chỉ có mình cái kia tẩu tẩu có chút thủ đoạn, thế nhưng là cái này lại có thể như thế nào? Đến nỗi những cái kia cung phụng đường lão gia hỏa. Tuyết Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trở nên thâm thúy. Bất luận như thế nào, đều không thể ngăn cản hắn cái kia tranh đoạt Đấu Linh hoàng vị dạ tâm. Điện hạ, vậy chúng ta? Thị vệ trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Nếu là thân vương điện hạ thật có thể đoạt được đại bảo, vậy bọn hắn những người tâm phúc này công thần, không thể nghi ngờ ngay cả có tổng lòng chi công. Trước tiên không nên gấp gáp. Tuyết Phong trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, người đi đem Ô Tiên Sinh còn có qua tướng quân gọi tới, nói ta có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương nghị. Là. Thị vệ cung kính hành lễ, tiếp đó quay người bước nhanh lui ra. Dưới mắt trong phòng, cũng chỉ còn lại Tuyết Phong một người. Câu vẽ tháng, chương 432, đấu la bản huyền vũ môn thay đổi, 1, chương 432, đấu la bản huyền vũ môn thay đổi, 1, điện hạ. Điện hạ. Rất nhanh, một cái một bộ đồ đen nam tử trung niên chậm rãi dạo bước đi vào thư phòng, cùng với cùng nhau, còn có một cái người khoác giáp trụ cường tráng hán tử, long hành hộ bộ, cũng là bất phàm. Hai người nhìn thấy Tuyết Phong, đều là cung kính hành lễ. Một ôn hòa khiêm tốn, giống như gió xuân hiu hiu, một trầm thấp lại bá khí, giống như tiếng sấm run run. Mà bọn họ đều là Tuyết Phong tâm phúc, Ô đạo chủ văn, Qua hồng chủ võ. Trong đó Ô đạo là mấy tháng trước vừa đặt vào Tuyết Phong dưới trướng, bất quá hắn tài học xuất chúng, thực lực không kém, lại thêm thân thế trong sạch, bởi vậy mới bị Tuyết Phong đặc biệt coi là tâm phúc. Nhưng không giống với Ô đạo chính là, Qua hồng cùng Tuyết Phong nhiều năm, hắn là vạn năm phía trước Thiên Đấu Đế quốc qua gia hậu duệ, đi qua nắm giữ đỉnh cấp võ hồn ngai tí. Nhưng theo Thiên Đấu Đế quốc phân liệt, qua gia ly biệt quê hương, đi theo Tuyết gia tại Linh Đấu thành khai sáng Đấu Linh Đế quốc. Chỉ tiếc lúc đó đế quốc phân liệt trận chiến thảm liệt, dẫn đến qua gia người vì nước hy sinh, người trong gia tộc mười không còn một. Lại thêm thời đại biến thiên, võ hồn thoái hóa, dẫn đến ngai tí võ hồn cũng không còn tại qua gia huyết mạch bên trong xuất hiện, bây giờ qua gia chỉ có Long Lang võ hồn, trong gia tộc cường giả đính tiên cũng chỉ có hồn đấu la, nó địa vị cũng dần dần bị Lý gia thay thế. Cho nên đến qua hồng thế hệ này, hắn bị Tuyết Phong thân vương coi trọng, không chỉ có mục tiêu nhất trí, muốn tái hiện Thiên Đấu Đế quốc, qua gia vinh quang, hơn nữa tại Tuyết Phong thân vương dưới sự giúp đỡ trở thành hồn thánh cấp bậc cường giả, sinh thời có thể có hy vọng phong hào đấu la. Đã như thế, hắn có thể nào không quên mình phục vụ? Điện hạ, ngài gọi chúng ta tới có cái gì muốn phân phó? Tuyết Phong hơi hơi hạ con mắt, nhưng lại mở ra. Bệ hạ băng hạ. Năm chữ như ngũ lôi oanh đỉnh, tại hai người trong lòng nổ tung. Thân vương điện hạ, thời cơ ngay tại tối nay. Ô đạo trước tiên phản ứng lại, ngựa khí dị thường chắc chắn, tại hạ dạ quan thiết tượng, tối nay hành động, đợi cho ngày mai liền sẽ là điện hạ trèo lên to lớn bảo. Tuyết Phong. Vừa mới đều không biết gì tình huống, bây giờ liền dạ quan thiết tượng, ta liền có thể đăng lâm đại bảo. Có phần quá dạ a. Bất quá trong lòng mặc dù muốn như vậy, nhưng chuyện này là thật. Tuyết Phong đành phải một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thiên tượng chỗ lộ ra, há không chính là thượng thương chỉ ra? Chính là. Ô đạo nghiêm mặt, để cho Qua Hồng cũng lấy lại tinh thần tới. Chúc mừng điện hạ sẽ vì thiên hạ chủ. Ai? Tuyết Phong đưa tay để ép, cái gì thiên hạ chủ, lời nói không nên thái quá rồi. Thiên hạ này còn có Nhật Nguyệt, Tinh La, càng có thiên hồn. Cô chỉ là khu khu một cái đấu linh thân vương, nói gì thiên hạ chủ a? Điện hạ không làm tự coi nhẹ mình. Ô đạo hơi hơi chắc tay, thiên tượng chính là thiên khải, là cho người trong thiên hạ báo trước. Điện hạ bây giờ chỉ là tiềm long, đợi cho đăng lâm đại bảo ngày chính là đằng nguyên. Xem ra cô quả thật là thiên mệnh. Tuyết Phong cảm thán, tựa hồ cũng tin lần giải thích này, lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng tuy nói là đêm nay hành động, nhưng cụ thể như thế nào áp dụng các ngươi nhưng có biện pháp. Thú hổ, những cung phụng đường cung phụng kia cũng không phải ăn chay. Tại hạ có một kế. Ô đạo hiến kế nói, chỉ cần điện hạ có thân tín chấn thủ nội thành đại môn, chúng ta liền có thể tiến vào đại môn, mai phục tại đại môn hai bên. Bởi vì bệ hạ đã sụp đổ, hoàng hậu tất nhiên sẽ để cho thái tử cấp tốc đăng lâm đại bảo, để tránh chậm thì sinh biến. Chỉ cần chúng ta đem bệ hạ hệ này đều giết chết, những cái kia cung phụng tất nhiên không lời nào để nói. Hoàng hậu sức mạnh chính là đến từ những cái kia cung phụng. Chỉ khi nào đã sụp đổ bệ hạ hoàng tử đều mất đi, cái kia những cái kia cung phụng cũng sẽ không lại ủng hộ hoàng hậu, mà là khác chọn hoàng thân đảm nhiệm hoàng đế. Bởi vì cung phụng giả, lúc này lấy đế quốc làm đầu. Đến nỗi là ai leo lên hoàng vị, thuận vị kế thừa tốt nhất. Nếu là thật không được, tuyết họ người thứ hai. Cứ như vậy, chỉ cần đã sụp đổ bệ hạ mạch này hoàng tử đều chết hết, như vậy cái này cứng rắn nhất trở ngại liền biến mất. Qua Hồng nghe vậy, lúc này trợn tròn đôi mắt, sát khí tràn ngập. Ta nguyện vì điện hạ năm mâu, đem hắn giết chết. Nhưng Tuyết Phong lại vì chi như mày, nói, kế này quá treo. Nhiều năm qua, hắn vì đăng cơ làm rất nhiều chuẩn bị, giống như là nội thành. Sớm tại rất nhiều năm trước, liền có một cái thân tín cùng một cái tử trung bị hắn sắp xếp đi vào, hơn nữa hai người kia cũng không biết lẫn nhau thân phận. Tại nhiều năm qua, hắn cũng vẫn không có để cho hai người cung cấp tình báo gì, trên mặt nổi đồng dạng không có cái gì gặp nhau. Dù là chức vị của bọn hắn đã không tính thấp, nhưng cho dù như thế, thành công tính chất cũng chỉ có 2-3 phần 10. Còn có tốt hơn kế sách. Tuyết Phong lòng tham cũng không có được đáp lại. Ô đạo lắc đầu, ra hiệu lại không cách khác. Bởi vì hắn kế sách này cũng chỉ là đánh cái ngoài dự liệu, để cho hoàng hậu bọn người không ngờ được sự tình sẽ có tiến triển như thế. Dù sao mênh mông sử sách, chưa bao giờ có loại này rút tuổi dưới đáy nổi. Cho dù là hoàng hậu cũng chỉ là lo lắng Tuyết Phong sẽ ở thái tử đăng cơ trước sau, phát động binh biến cùng phản loạn từ đó đoạt vị thôi. Điện hạ, không thể do dự. Do dự? Tuyết Phong nhìn xem khuyên giải Ô đạo, ánh mắt rất là kiên định. Cô cũng không phải loại kia do dự người. Lời vừa nói ra, triệt để biểu lộ Tuyết Phong quyết tâm. Tất nhiên binh biến sự nghi đã làm ra quyết định, vậy liền cần sớm chuẩn bị, dù sao khoảng cách thời cơ thích hợp cũng chỉ còn lại nửa ngày. Bất quá tại Ô đạo cùng Qua Hồng lui ra, muốn đi riêng phần mình chuẩn bị lúc, Ô đạo lại một cái níu lại Qua Hồng tay, gắt gao không thả. Ô tiên sinh, ngươi đây là làm gì? Qua tướng quân. Đối mặt Qua Hồng không hiểu, Ô đạo một mặt không hiểu thần sắc. Vừa mới điện hạ tại cái này, có chuyện khó mà nói. Một khi binh biến thành công, có một số việc muốn chúng ta những thứ này làm thuộc hạ ta biết. Không đợi Ô đạo nói hết lời, Qua Hồng liền lên tiếng khiến cho hắn dừng lại lời nói, "Ô tiên sinh nói là hoàng hậu nương nương a?" Ô đạo khẽ gật đầu, "Chính là." Chỉ thấy Qua Hồng híp đôi mắt một cái, "Tiên sinh yên tâm, chỉ cần cung phụng đường không nhúng tay vào, vậy sẽ có người để cho hoàng hậu nương nương thể diện. Điện hạ ngồi trên hoàng vị, tuyệt đối không thể lệnh quốc nhân phỉ nổ. Cái này liên quan đến điện hạ hy vọng cùng với tương lai đại nghiệp." Qua tướng quân biết liền tốt. Ô đạo hơi hơi chắc tay, "Qua tướng quân, bảo trọng." "Tiên sinh bảo trọng." Qua Hồng áo choàng bãi xuống, dần dần biến mất tại chỗ rẽ. Ô đạo nhìn hắn rời đi, thẳng đến bốn phía không người, một thân ảnh tại bên cạnh hắn lặng yên hiện lên, "Ngươi làm rất tốt." Một đạo giọng nữ trong trẻo, lệnh Ô đạo trong nháy mắt ủy xuống đất. "Nhỏ gặp qua đại nhân." "Miễn đi." Bóng đen này nhẹ nhàng quát tay, thư không nâng lên Ô đạo. "Chuyện này ngươi làm rất tốt. Nhiệm vụ của chúng ta không phải thay người nào thắng phía dưới cái gì, mà là bước lên chiến tranh. Ngươi chọn ra hỏa này liền rất tốt, có dạ tâm, phù hợp mục tiêu của chúng ta. Nhưng ngươi cũng muốn chú ý, đừng cho hắn nhận thức đến chính mình là khôi lỗi." "Là." "Đi thôi. Đợi đến kế hoạch của các ngươi thật sự thành công, hắn cái này tiểu tốt tử cũng qua sông, ta mới có thể chân chính lộ diện." "Là, đại nhân." Ô đạo rời đi, đạo hắc ảnh kia cũng nhấc xuống áo choàng, chỉ thấy một cái tuyệt sắc mỹ nữ lộ ra chân dung, khoe miệng giống như cười mà không phải cười. Quay đầu lại, nhìn về phía cái kia phụ thân vương đệ. Chương 432, đấu la bản huyền vũ môn thay đổi, 2, chương 432, đấu la bản huyền vũ môn thay đổi, 2, con cờ như vậy thật tốt, không chỉ biết tự mình đi đến trên thiết lập xong lộ tuyến, còn không biết dẫn tới những người khác hoài nghi. Dù sao ai cũng biết thế giới này ra hỏa có cái gì kiểm chắc thủ đoạn, đấu la tinh. Chủ thượng có thể nói nơi này nước sâu rất nhiều đâu. Tiếng nhỉ non rơi xuống, lại không cách nào lệnh bất luận kẻ nào nghe thấy. Chỉ thấy một đạo gió nhẹ lướt qua, vị mỹ nữ kia liền không thấy bóng dáng. Mà tại chỗ, tựa hồ chỉ có yếu ớt điểm sáng tồn tại. Ban đêm hàn phong thổi, để cho linh đấu thành yên tĩnh vô cùng. Cái này vốn nên lâm vào hắc ám thành thị, lại có một chỗ đèn đuốc sáng trưng. Tuyết Phong phủ thân vương bên trên. Phàm là Tuyết Phong thân vương thân tín đều tụ tập ở đây, đều người khoác giáp trụ, chờ xuất phát, hảo một mảnh túc sát chi tượng. Liên lạc thế nào? Tuyết Phong khuôn mặt nghiêm trọng, ngữ khí nghiêm túc. Hôm nay chuyện cần làm liên quan đến tính mạng của bọn hắn, không cho phép chút nào sai lầm. Xin điện hạ yên tâm. Một người đi ra, hôm nay nội thành đại môn từ thường uy cùng Lai Phúc tường trực, bí mật toàn bộ thu xếp tốt. Hảo. Tuyết Phong bài trừ tất cả tạp niệm, rút ra bên hông hồn đạo bảo kiếm, ra lệnh, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Qua Hồng, Lý Đạt hai người xuất lĩnh 100 hồn sư, 200 thủ thành quân, theo cô tiến vào chiếm giữ nội môn. Chư Vũ, Vương Hạo các ngươi chờ một lúc xuất lĩnh quân doanh 500 binh, tùy thời chờ đợi Ô tiên sinh phân công. Tuân mệnh. Đám người cùng kêu lên chắp tay. Bù bù, bản tác phẩm từ 69 sách ra chỉnh lý ủn tơ loạt ngoài phòng, trong phủ 100 hồn sư tinh nhuệ, 200 thân tín thủ thành quân từng cái thần sắc trang nghiêm, sớm đã chờ xuất phát. Cái này một số người ngoại trừ hồn sư tinh nhuệ, những thứ khác đều là tầng tầng sàng lọc chọn lựa tới tinh nhuệ chiến lực. Tính lại bên trên đóng quân quân doanh cái kia 500 sĩ tốt, mỗi một cái cũng là nghe lệnh tại Tuyết Phong thân vương. Tuyết Phong không nói nhảm, cầm kiếm bung lên. xuất phát. 300 tinh nhuệ người cán bố, mã khỏa khẩu bó, tại Tuyết Phong cùng hai vị đại tướng dẫn dắt phía dưới, thừa dịp bóng đêm ra phụ thân vương. Mà còn lại 500 thủ thành quân cũng tại Ô Đạo dưới mệnh lệnh, tại hoàng thành nhận dấu đi, đưa mắt nhìn Tuyết Phong bọn người mang binh đi xa. Dọc theo đường đi, Tuyết Phong bọn hắn xuyên qua hoàng thành, thẳng hướng nội thành mà đi. Đem âm thanh đều đè đến thấp nhất, để tránh gây nên chú ý rất nhanh, bên trong trên thành. Thường Uy, Lai Phúc hai người trấn thủ nội thành, chăm chú nhìn phía dưới. Tối nay binh biến sắp phát sinh, nói không khẩn trương là giả. Cũng may lấy uy tín của bọn hắn, lại thêm hoàng đế băng hà tin tức không có truyền ra mà tạo thành sai sót, hai người bọn họ vẫn là tạm thời thu xếp tốt tối nay đóng giữ nội thành dưới trướng cấm quân. Tuyết Phong phái binh đến không đem binh biến, mà là lấy giới nghiêm chi danh nghĩa. Coi như hai người thấp thỏm thời điểm, lại nghe Huyền Vũ môn bên ngoài đã truyền đến tiếng kêu cửa. Cô Tuyết Phong thân vương nhận lệnh vào cung yết kiến. Thường Uy cùng Lai Phúc nghe vậy, cấp tốc giơ lên bó đuốc, thấy rõ người phía dưới khuôn mặt, cùng với sau lưng đông nghịt một bọn người. Đích thật là Tuyết Phong điện hạ. Thường Uy, Lai Phúc lúc này đi xuống cửa thành. Mở cửa. Loảng xoảng bang, cửa thành mở rộng, Tuyết Phong rồi ngựa mà vào. Phía sau hắn, Qua Hồng bọn người đều là bất động thanh sắc đi theo. 300 tinh nhuệ cũng bảo trì im lặng, cùng nhau bước vào đại môn. Thân vương điện hạ. Thường Uy, Lai Phúc hướng về Tuyết Phong chắp tay. Ân. Tuyết Phong chưa từng nhiều lời, quét mắt hai bên cấm quân, gặp bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, nghiêm mặt nói, hoàng cung sinh biến, cô phụng bệ hạ ý chỉ đóng giữ nội môn, lặng chờ hoàng mệnh. Nói xong, còn lấy ra một phần dĩ giả loạn chân thánh chỉ. Chúng cấm quân mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng mà tại Thường Uy bọn hắn bắt chuyện qua sau. Chúng cấm quân, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Bây giờ, Thường Uy thần sắc trang nghiêm, ôn quyền nói, là. Lai Phúc đưa tay đón lấy, điện hạ, thỉnh. Tuyết Phong im lặng không nói, chỉ là hướng phía sau vung lên. Qua Hồng bọn người ngầm hiểu, dẫn binh mã mai phục tại nội thành chỗ đã sớm lựa chọn kỹ càng chỗ. Tầm mắt mở rộng, không gian cực lớn, tăng thêm ngày thường không người đến thăm, là cái ẩn nút binh mã nơi tốt. Vô thanh vô tức phía dưới, 300 tinh nhuệ liền đã ngủ đông xuống. Lần này, thái tử sợ là không khả năng còn sống. Thường Uy thấp giọng cảm khái, để cho Lai Phúc rất tán thành. Bất quá làm như vậy, dù sao cũng so sau này điện hạ cưỡng đoạt hoàng vị tới tốt lắm. Nếu không, đế quốc sẽ dẫn tới càng lớn loạn lạc. Đúng vậy a. Thường Uy cùng Lai Phúc một lần nữa trở lại nội thành đầu tường, nhìn chăm chú phía dưới một mảnh lờ mờ, bây giờ liền chờ thái tử vào cuộc. Hô, hai người liếc nhau, phun ra một ngụm trọc khí. Khẩn trương. Đúng là mẹ nó khẩn trương. Khi hắc ám bầu trời đêm mới xuất hiện một tia sáng lúc, hoàng thành trong phủ thái tử, đấu linh thái tử cũng tại thị nữ phục thị dưới mặc hảo lễ phục, thần sắc trang nghiêm, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Mặc dù tại hôm qua, hắn liền được chính mình mẫu hậu truyền đến tin tức, nói phụ hoàng đã băng hà. Thân là con của người, hắn muốn nên bi thương không thôi. Nhưng mà mẫu hậu truyền đến câu nói thứ hai, lại làm cho hắn vô cùng hưng phấn, thái tử đem tại ngày mai linh cửu kế vị. Thái tử điện hạ. Đợi đến thái tử bước ra gian phòng lúc, một lão giả cũng tại ngoài cửa lặng chờ. Mặc dù thân hình tiểu thụy, nhưng khí thế mười phần cường thịnh. Đương nhiên, đây là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Trương lão, làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến. Trương lão khẽ gật đầu, sau đó nói: "Điện hạ, muốn không để một chút thân tín tùy hành?" "Không được." Thái tử lắc đầu, "Mẫu hậu để cho ta hôm nay rạng sáng đóng gói đơn giản xuất hành, muốn giấu giếm những người khác, đặc biệt là ta vị kia thúc thúc. Nếu là ta mang những người khác sợ động tĩnh quá lớn, huống hồ ta có Trương lão bảo hộ, hoàng cung lại có cung phụng đóng giữ, không có việc gì." Thái tử ngữ khí có chút tự tin, hơn nữa từ lẽ thường tới nói cũng không có mảy may vấn đề. Đối với cái này, Trương lão liền cũng sẽ không cưỡng cầu. Trình lý một phen, hai người liền rời đi phụ thái tử. Người thế nào còn chưa tới? Lý Đạt gặp chân trời dần dần xuất hiện một màn màu trắng bạc, không khỏi cực kỳ khẩn trương, lại bị Qua Hồng trực tiếp dậy một tiếng. "Đội cái gì? Kiên nhẫn chút." Nhưng vào lúc này, Tuyết Phong mở hai mắt ra. "Người tới?" Nín thở hơi thở. "Bây giờ, bên trong ngoài cửa." Trương lão đã mang theo thái tử đến, nhưng chẳng biết tại sao, dọc theo đường đi trong lòng của hắn run như cây sấy, luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh, đây là thuộc về hồn đấu la trực giác. Nhưng đăng cơ một chuyện can hệ trọng đại, dây dưa không thể. "Trương lão, kêu cửa." Thái tử lời nói cắt đứt Trương lão suy nghĩ. Trương lão gật đầu một cái, hướng về phía cửa thành hô, trên thành thủ tướng nghe. Thái tử điện hạ phụng chỉ tiến cung, mau mở cửa thành. Kẹt kẹt, đại môn mở ra, Thường Uy cùng Lai Phúc tướng lên. "Thái tử điện hạ." "Ân." Thái tử khẽ gật đầu, bước vào cửa thành. Nhưng giờ khắc này, Trương lão bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Cũng tại lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Thường Uy cùng Lai Phúc hai tướng vậy mà không kịp chờ đợi đem đại môn khép kín. Nhìn thấy một màn này, ý thức được cái gì, Trương lão lúc này hét lớn một tiếng: "Các ngươi muốn làm gì?" Đang lúc thái tử còn tại thời điểm mê mang, một đạo mang theo ngạo lớn, lại mang theo nồng đậm sát cơ âm thanh lẽ vào lỗ tai hắn vang lên: "Ta hảo chất tử ải, ngươi có thể nghĩ chết thúc thúc." Thái tử vô ý thức để cho hắn ngoái nhìn, nhưng lại tại quay đầu trong nháy mắt, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, một đạo uy lực không tầm thường hồn đạo chùm sáng đập vào tầm mắt. Cùng với cùng nhau, còn có một cái long lang, cùng với đông đảo hồn hoàn chiếu sáng sau cùng hắc ám. Câu vẽ tháng, chương 433, Minh Hoàng đấu La Thủy Hy Diệp, người tại bên ngoài, thân phận cũng là chính mình cho. 1. Chương 433, Minh Hoàng đấu La Thủy Hy Diệp, người tại bên ngoài, thân phận cũng là chính mình cho. 1. Hoàng hậu nương nương, thời gian cũng nhanh đến. Nhận được thủ tướng nhắc nhở, người khoác đồ trắng hoàng hậu chậm rãi mở mắt, ngựa khí không khỏi có chút mỏi mệt, thái tử tới rồi sao? Tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm. Hoàng hậu nghe vậy, sách theo tâm vẫn không có thả xuống. Từ đấu linh hoàng đế Tuyết Mây cơ thể không hiểu được bệnh hiểm nghèo, lại tại hôm qua đột nhiên băng hà, đây hết thể đều lộ ra quỷ dị. Lại thêm nàng từ hôm qua liền bắt đầu dâng lên bất an, liền làm hoàng hậu trong lòng giống như đè lên một tòa núi lớn không thở nổi. Dù là thái tử thật sự thuận lợi kế vị, nàng còn muốn lo lắng cho mình bị kia tiểu thúc tử. Nghĩ tới đây, hoàng hậu ánh mắt nhìn về phía một bên tĩnh tọa Thiên Dương Đấu La. Đại cung phụng, bản cung khẩn thiết mà hy vọng ngươi có thể tại thái tử kế vị sau đó, giúp tân hoàng đệ xuống hoàng thành loạn lạc. Dù sao đại lục thế cục hôm nay, đấu linh không thể thương cân độ cốt. Nghe vậy, Thiên Dương Đấu La trong lòng không khỏi thở dài. Thân là cung phụng, hoàng thất đủ loại ân oán hắn quả thực không muốn nhúng tay. Nhưng trên thực tế, hắn không có khả năng thật sự bỏ lại mặc kệ. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thỉnh hoàng hậu yên tâm đi. Nhưng làm Thiên Dương Đấu La nói hết lời lúc, ngoài điện đại môn vậy mà đột nhiên mở ra, đồng thời có một cỗ kình phong từ ngoài cửa đánh tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt để cho trong điện đám người kinh ngạc không thôi, cho dù Thiên Dương Đấu La bây giờ cũng là giống nhau biểu lộ. Hắn vừa mới vậy mà không có chút nào phát giác. Phải biết, hắn nhưng là 97 cấp siêu cấp đấu la a. Hô, kình phong phất qua, đập đà huyết tinh trong nháy mắt tràn ngập đại điện. Thủ tướng cùng đế quốc nguyên soái hai người nhìn lên, thấy rõ người đến thời khắc đó trận kinh hãi, Tuyết Phong thân vương, Tuyết Phong điện hạ. Ngồi ngay ngắn cao vị hoàng hậu mặc dù ý thức được không ổn, nhưng xem như nhất quốc chi mẫu vẫn là để chính mình cấp tốc chấn định lại. Nhìn xem Tuyết Phong toàn thân đẫm máu, âm thanh trở nên lạnh lùng. Thúc thúc có biết thân ngươi lấy giáp trụ, tự tiện xông vào hoàng cung phải bị tội gì? Đương nhiên. Một lúc sau, Tuyết Phong một chân bước vào đại điện. Ánh mắt lướt qua thấp thỏm lo âu thái giám, thị nữ, tiếp đó đảo qua nguyên soái, thủ tướng, Thiên Dương Đấu La, cuối cùng dừng lại ở hoàng hậu trên thân. Đơn giản là tội chết mà thôi. Bất quá Tuyết Phong nhìn xem hoàng hậu thân mang đồ trắng, cô cũng chỉ là nghe huynh trưởng hôm qua mất đi, bởi vậy đến đây treo niệm. Chỉ thế thôi. Thuận tiện nói đến đây, Tuyết Phong lời nói có chút dừng lại. Chỉ thấy hắn hướng phía sau vẫy tay, một cái đồng dạng người khoác giáp trụ, dáng người lại có vẻ tráng hán khôi ngô tay cầm hồn đạo trường thương, ngân một cái tinh xảo gỗ, bí mật mang theo huyết tinh vị bước vào đại điện. Đi tới Tuyết Phong bên cạnh, đem hộp gỗ đặt ở lòng bàn tay của hắn. Ta cho các ngươi đưa tới lễ vật. Nói xong, Tuyết Phong liền đem hộp gỗ từ từ mở ra. Tẩu tẩu, mời xem. Một giây sau, một cỗ nồng nặc hơn huyết tinh vị truyền đến, lệnh hoàng hậu cùng thủ tướng cho mày, thậm chí vô ý thức ngửa ra sau hoặc lùi lại, chỉ có Nguyên Soái cùng Thiên Dương Đấu La hai người mặt không đổi sắc. Nhưng khi hắn nhóm hướng về bên kia cái hộp gỗ nghiêng mắt nhìn lúc, đầu người, cái kia tóc hai bù xù, dính đầy vết máu vật rõ ràng là một cái đầu người. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng lại cảm thấy nhìn quen mắt. Hoàng hậu nhìn thấy, đột nhiên trái tim bỗng nhiên một nắm chặt. Lúc này, nàng rõ ràng ý thức được. Vừa vặn lúc này, Nguyên Soái thấy rõ, hắn trong hai tròng mắt ánh mắt đều là kinh hãi. Đây là đầu của thái tử. Giờ khắc này, đám người nội tâm. Chơi ạ. Tuyết Phong Thân Vương lại vào lúc này giết chết sắp đăng cơ thái tử, không chỉ có cắt lấy đầu của hắn, còn đường hoàng bưng đến hôm qua mới vừa kinh nghiệm mất cha thống khổ hoàng hậu trước mặt. Cho dù là Thiên Dương Đấu La, cũng triệt để bị Tuyết Phong tàn nhẫn cho kinh động, thậm chí đáy lòng của hắn cũng nổi lên một trận hàn ý chân nhi. Hoàng hậu hai mắt tối sầm, cả người suýt nữa ngất đi. Nếu là xem như bình thường mẫu thân, nàng khi nhìn đến viên kia đầu trong trước mắt, vốn hẳn nên đánh mất lý trí. Nhưng xem như nhất quốc chi mẫu, đã trải qua sóng to gió lớn, nàng sớm đã rèn luyện ra được một khỏa lớn trái tim, cho dù phẫn nộ cũng có thể bảo trì lại tỉnh táo. Mà giống bây giờ, phần này tỉnh táo liền để nàng suy xét không có tổn thương. Đối mặt Tuyết Phong binh biến, thái tử bỏ mình, hoàng hậu rất nhanh liền nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Hoàng tử khác đâu? Nàng cũng không cho rằng Tuyết Phong sẽ bỏ qua bọn hắn. Đại cung phụng, hoàng hậu bi thương ngữ khí gọi hồi Thiên Dương Đấu La thần, ban cầu ngài mau cứu bản cung hoàng nhi nhóm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Bá, Thiên Dương Đấu La không có cự tuyệt, sắc mặt khó coi quét mắt một mắt Tuyết Phong, cả người lập tức cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Tuyết Phong không có ngăn lại, chỉ là tùy ý hắn rời đi. Hắn đứng tại trên đại điện, cùng hoàng hậu giằng co. Giờ khắc này, cả tòa đại điện cũng là lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc. Thẳng đến, hoàng hậu, xin lỗi. Thiên Dương Đấu La một lần nữa trở về, sắc mặt trầm xuống. Hắn đi thời điểm đã quá muộn. Tính cả thái tử, tổng cộng 3 vị dòng chính hoàng tử toàn bộ đều chết ở Tuyết Phong trong tay. Cho dù là mặt khác 3 vị con thứ hoàng tử đồng dạng không có bị Tuyết Phong buông tha, gần như chỉ ở một đêm liền đều chết mất. Tàn nhẫn, bực nào tàn nhẫn. Tại Thiên Dương Đấu La xem ra, bọn hắn vị này thân vương hoàn toàn không thua Nhật Nguyệt Đế quốc từ thiên nhiên, hơn nữa ẩn tàng quá sâu. Nghe được Thiên Dương Đấu La lời nói, hoàng hậu cũng cảm giác đầu mình ầm vang nổ tung, tựa như trống rỗng. Bi thương, phẫn nộ, giống như nhiều vô số kể tâm tình tiêu cực tràn ngập đầu óc của nàng, tựa như ngập trời hồng thủy, không ngừng mà phá tan nàng lý trí đạo này đập lớn. Tuyết Phong nghiến răng nghiến lợi phía dưới, hoàng hậu hai mắt đỏ bừng. Gặp bộ dáng này, phảng phất muốn ăn thịt hắn, ngủ hắn ra, cho bản cung bắt lấy hắn. Một lời a ra, còn vẫn không đợi cái khác người phản ứng. Hoàng hậu nương nương, qua hồng đỉnh thương mà tiến, mắt hổ trừng trừng phía dưới nghiêm nghị nói, còn xin nương nương để cho bệ hạ viết chỉ, nhường ngôi tại Tuyết Phong thân vương điện hạ. Bệ hạ viết chỉ. Hoàng hậu suýt nữa liền khí cười. Bệ hạ băng hà một chuyện, trong điện trọng yếu mấy người ai sẽ không biết. Dưới mắt lại còn suy nghĩ muốn giả vờ giả vịt một phen. Không, có thể, có thể. Ba chữ phun ra, lệnh qua hồng ánh mắt mãnh liệt. Chương 433, Minh Hoàng Đấu La Thủy Hy Diệp, người tại bên ngoài, thân phận cũng là chính mình cho. 2, chương 433, Minh Hoàng Đấu La Thủy Hy Diệp, người tại bên ngoài, thân phận cũng là chính mình cho. 2, hắn nắm thật chặt trên tay trường đường, hoàng hậu nương nương, nếu là ngươi kính rượu không ăn uống rượu phạt, cái kia đừng trách tại hạ thay ngươi thể diện. Ngươi dám? Cũng tại lúc này, Thiên Dương Đấu La tựa hồ hạ quyết định. Vừa mới hắn một mực tại trầm tư một sự kiện, đó chính là Tuyết Phong Thân Vương lên đài đối với Đấu Linh Đế quốc phải chăng có lợi. Được đi ra kết luận chính là, Tuyết Phong Thân Vương sẽ ảnh hưởng dưới mắt đại cục tình huống. Theo lý thuyết, Tuyết Phong không thể lên đài. Ít nhất bây giờ không được. Thiên Dương Đấu La chậm rãi đứng dậy, hấp dẫn đám người chú ý đồng thời, cũng dùng hành động chứng minh hắn không đồng ý Tuyết Phong kế vị. Hoàng hậu thấy thế, sắc mặt lúc này vui mừng. Nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên nổi lên một hồi ánh sáng, nhưng mà một giây sau, còn không đợi người khác kịp phản ứng lúc, một đạo nữ tính thân ảnh vậy mà chắn Thiên Dương Đấu La phía trước. Người là ai? Cùng ngày Dương Đấu La lời này vừa nói ra, đạo thân ảnh này chủ nhân cười như không cười nói, Minh Hoàng Đấu La, Thủy Hy Diệp. Hôm sau, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đấu Linh Đế quốc truyền thừa tại thiên đấu, từ tuyết gia đương ra, tự nhiên tập, kích, nhận chế độ cũ cũ lễ. Chỉ thấy Tuyết Phong đã là người mặc trường bào màu đỏ vàng, đầu đội kim bản diệu thiên quan, ngồi ngay ngắn hoàn tọa phía trên. Các khanh bình thân. Bản tác phẩm từ 69 sách A chỉnh lý ủn tợ loạt Tuyết Phong quan sát chúng thần cúi đầu, lập tức hào khí vạn trượng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn khoái ý tự nhiên sinh ra. Trải qua mấy chục năm, hắn cuối cùng leo lên cái này mơ tưởng để cầu hoàng vị. Giờ khắc này, Đấu Linh Đế quốc quyền hạn đều ở tay hắn. Cũng là giờ khắc này, hắn chôn sâu dã tâm đều bắn ra. Ngắm nhìn hướng tây phương, đó là Thiên Hồn Đế quốc phương hướng. Đồng dạng, cũng là vài ngàn năm trước, bọn hắn tuyết ra thiên đấu cố đô. Tiên tổ mất đi, hắn muốn cùng nhau đoạt lại. Tuyết Phong nhìn, nỉ non, hào khí bạn trợ lấy, đại ca, hãy chờ xem. Tại ta dẫn dắt ở dưới Đấu Linh sẽ một lần nữa trở lại thiên đấu bảo tọa, ngày sau ta thiên đấu, hơn xa ngươi chỉ Đấu Linh. Nhiều tạ Minh Hoàng miễn hạ. Tại hoàn thành đăng cơ đại điện, kết thúc triều hội sau đó, Tuyết Phong liền đi tới thiên điện, gặp được Minh Hoàng Đấu La Thủy Hy Diệp. Hôm qua, Thiên Dương Đấu La đột nhiên xuất hiện động thủ hoàn toàn ngoài Tuyết Phong đón trước. Nhưng càng ra hắn dự liệu là, một vị hắn hoàn toàn không quen biết cực hạn đấu la lại sẽ vì hắn ra tay. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng có Minh Hoàng Đấu La Thủy Hy Diệp tương trợ, để cho hắn toại nguyện hướng mục tiêu tiếp tục áp dụng hành động. Đầu tiên là thành công ép buộc hoàng hậu lấy tiên hoàng danh nghĩa viết chỉ, cho thấy hắn Tuyết Phong đăng cơ, là tiên hoàng tại trước khi đi ý chỉ. Thứ yếu, tại có Minh Hoàng Đấu La chỗ dựa phía dưới, Tuyết Phong cũng không đề nghị cáo mượn oai hùng. Làm trầm trọng thêm phía dưới, tại hoàng hậu cắn người khác trong ánh mắt, đem đạo phản tội danh chụp tại bị hắn giết làm hại thái tử còn có những hoàng tử kia trên thân, dùng cái này tới cho thấy hắn Tuyết Phong tại ban đêm nhấc lên sát lục là sư xuất hữu danh. Cuối cùng, hắn lại đem hoàng hậu giam lỏng ở trong cung, cũng tương tự đem Thiên Dương Đấu La cùng những cái kia cung phụng giam lỏng ở cung phục đường. Dù sao tiên hoàng mới tang, hắn còn không dám bước lên thiên hạ chi đại sơ suất, đem hoàng hậu cũng cùng nhau chém giết, nếu không liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra vấn đề. Đến nỗi những cái kia cung phụng đường cung phụng, Tuyết Phong tự nhiên nghĩ khiến cho mình dùng, giam lỏng cũng là tạm thời. Mặc dù Minh Hoàng Đấu La thực lực cường đại, đứng ở đại lục đỉnh, mà dù sao nàng không rõ lai lịch, Tuyết Phong không dám dễ tin. Cho nên nói 1000 đạo một vạn, vẫn là mình người dùng tốt. Hơn nữa cũng chính vì Minh Hoàng Đấu La cái này không hiểu thấu xuất thủ tương trợ, để cho Tuyết Phong lòng đầy nghi hoặc. Dù sao mình đã không có ân với nàng, hơn nữa cũng tự tin không có cái này mị lực làm nàng nhíu mắt, cho nên nàng vì cái gì giúp mình? Chẳng lẽ còn không ràng buộc? Hắn đây cũng không tin. Nói cho cùng, chỉ sợ vẫn là lợi ích quấy phá. Cho nên, hắn tới tự mình gặp mặt Thủy Hy Diệp cùng nàng trò chuyện. Chúc mừng bệ hạ mới bước lên đại bảo. Tất nhiên Tuyết Phong khách khí, Thủy Hy Diệp cũng không thất lễ đến. Bản năng nở nụ cười, liền để vị này cực hạn đấu la càng đừng cố mị lực. Chỉ là càng thêm coi trọng Giang Sơn Tuyết Phong lại sừng sững bất động, ngược lại là tại Thủy Hy Diệp lúc mở miệng, đem cảnh giác nâng lên cao nhất. Đến nỗi mỹ nữ, trong lòng Tuyết Phong cứ như vậy một câu nói, đều cực hạn đấu la, vậy khẳng định là lão bà. Tiếp đó, nội tâm liền sinh ra Thủy Hy Diệp cái kia vốn nên chân thực khuôn mặt, tóc trắng thơ, trán sinh nếp nhăn, đều là khe rãnh. Bất quá ý nghĩ mặc dù lỗ mãng, nhưng cho thấy bên trên cấp bậc lễ nghĩa lại đều làm đủ. Đơn giản hàn huyên một phen, lại để cho người lo pha trà sau đó, trong thiên điện cũng chỉ lưu lại Tuyết Phong cùng Thủy Hy Diệp hai người. Bệ hạ thật đúng là rất có cọ long đảm a. Chấm là hoàng đế, tự nhiên nắm giữ cọ long đảm. Thủy Hy Diệp tán thưởng, Tuyết Phong chuyện đương nhiên đoán lấy. Nhưng bản tọa cũng không nhìn như vậy. Thủy Hy Diệp thân nhấp một hớp nước trà, trong mắt cũng toát ra một vòng hồi ức, bản tọa gặp qua Đấu Linh Đế quốc tam thay mặt hoàng đế, cũng không có một vị có bệ hạ quyết đoán. A. Tuyết Phong nghe vậy, trong lòng âm thầm tính ra một phen đồng thời, cũng không nhịn được thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng còn gặp mình ra hay sao? Tuyết Phong bất động thanh sắc, bị Thủy Hy Diệp cất vào trong mắt. Nàng thực sự từng gặp sao? Không có. Nhưng người tại bên ngoài, thân phận cũng là chính mình cho. Huống hồ trong miệng nàng cái kia đời thứ ba hoàng đế có thể đều mất đi, liền xem như giả. Cái nào còn có thể nhảy ra chứng thực hay sao? Đúng chính là một cái không có chứng cứ. Chỉ thấy Thủy Hy Diệp tiếp tục nói, nhớ ngày đó, tại ba vị này hoàng đế đăng cơ thời điểm, bản tọa đều đơn độc đi gặp bọn hắn một mắt, muốn cùng bọn hắn đạt tới một kiện tính được bên trên hợp tác cùng có lợi chuyện tốt. Đáng tiếc ba vị kia hoàng đế quyết đoán không đủ, cự tuyệt. Thì ra là thế. Tuyết Phong tin sao? Đánh rắm. Hắn mới sẽ không tin đâu. Nói đúng ra, hắn mới sẽ không toàn bộ tin. Dù sao bây giờ, ra ra mình, phụ hoàng còn có huynh trưởng tất cả đều chết hết, vậy còn có người nào có thể chứng minh chuyện này thật giả? Bất quá coi như thế, nên thử dò xét còn phải tiếp tục. Không biết miệng hạ trong miệng hợp tác đến tột cùng là cái gì? Còn có, vì cái gì miệng hạ chỉ là tìm chúng ta Đấu Linh Đế quốc hoàng đế hợp tác, không tìm Thiên Hồn, Tinh La, hay là Nhật Nguyệt Đế quốc đâu? Thủy Hy Diệp không có trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại. Vậy hạ có biết giống ta loại này 99 cấp cực hạn đấu la còn nghĩ làm gì sao? Tuyết Phong nhíu mày, không có trả lời. Thủy Hy Diệp thấy thế, không khỏi lắc đầu. Tất nhiên bệ hạ không biết, quên đi, a chúng ta nói trở về lời khi trước đề. Bản tọa không tìm bọn hắn Tam Quốc, chỉ là đấu Linh Đế quốc hoàng đế càng thích hợp hơn. Mà bản tọa mong muốn hợp tác nhưng là, bản tọa giúp người, nhưng muốn cả nước người đều tin ngựa bản tọa. Thủy Hy Diệp không có tiếp tục lúc trước nàng câu hỏi đề, ngược lại là đưa ra nàng hợp tác, nhưng cũng cắt đứt Tuyết Phong mạch suy nghĩ. Tại Tuyết Phong vừa nghe xong Thủy Hy Diệp lời nói sau, không có khả năng. Ba cái chữ sắp thoát ra, nhưng lại cứng rắn bị hắn nén trở về. Bây giờ, Tuyết Phong nhìn chăm chú Thủy Hy Diệp, chẳng thể trách không đồng ý, này đối bất kỳ một cái nào hoàng đế mà nói đều khó có khả năng đồng ý. Tín ngưỡng ngươi, cái thanh kia hoàng đế đặt ở nơi nào? Còn có, mặt khác ba cái đế quốc hoàng đế không thích hợp. Đây là móc lấy tại con nói đấu Linh Đế quốc hoàng đế tối nhu nhược a. Bởi vì chỉ có tối người hèn yếu mới có thể đồng ý cái này hợp tác. Cố nén xúc động mà chửi thề, Tuyết Phong hít sâu một hơi. Mà Thủy Hy Diệp tựa hồ xem thấu Tuyết Phong nội tâm, không đợi hắn nói chuyện, liền mở miệng nói, vậy hạ đại khái sẽ cho rằng đây là nhu nhược cử chỉ a, nhưng tại bản tọa xem ra, cái này phải có đại phách lực. Tuyết Phong trên mặt bình tĩnh, biểu thị rửa tai lắng nghe. Cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì ta tín ngưỡng này cần một cái tiền đề. Thủy Hy Diệp nhìn xem Tuyết Phong, tựa hồ xuyên thấu qua ánh mắt của hắn thấy được nội tâm của hắn, gàn từng chữ nói, thống nhất đại lục bốn chữ, chấn nhiếp ngươi cái này Tuyết Phong tâm thần. Hắn con ngươi ngăn không được co rụt lại, tiếp đó chậm rãi đứng dậy. Trận này cho chuyện tựa hồ dừng ở đây rồi. Câu vẽ tháng, chương 434, đấu linh có thể thật cần một vị hùng chủ. Chương 434, đấu linh có thể thật cần một vị hùng chủ. Các vị cung phụ. Cung phụ đường, đại môn từ bên ngoài bị chậm rãi đẩy ra. Bị giam lỏng chín vị cung phụ nghe được âm thanh sau nhau nhau ngẩng đầu, lấy Thiên Dương Đấu La cầm đầu từng cái nhìn về phía ngoài cửa. Dương Quang tại Tuyết Phong sau lưng buông xuống, đem hắn tôn lên vô cùng uy nghiêm. Bệ hạ, ngươi tới không biết có chuyện gì. Đối với Tuyết Phong leo lên hoàng vị, Thiên Dương Đấu La vốn không tán thành. Thật là làm Tuyết Phong leo lên sau, hắn cũng chỉ có thể nhận phía dưới. Hơn nữa lấy hắn đối với đấu Linh Đế quốc trung thành, đối với đấu Linh Hoàng phòng trung thành, dù là bị giam lỏng, cũng vẫn như cũ duy trì đối với Tuyết Phong tôn kính. Không hắn, đơn giản là hắn là hoàng đế. Đại cung phụ, Thiên Dương Đấu La trung thành, Tuyết Phong biết được. Cũng chính bởi vì như thế, dù là Thiên Dương Đấu La tại thời khắc sống còn độc thủ, suýt nữa để cho hắn sắp thành lại bại, hắn cũng không thèm để ý đại cung phụng còn có chư vị, chấm muốn cho các ngươi trợ chấm. Còn lại cung phụng nghe vậy, tất cả đều trầm mặc không nói. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Thiên Dương Đấu La, bởi vì tại trong đám cung phụng, chỉ có Thiên Dương Đấu La tu vi đạt đến siêu cấp đấu la. Trừ cái đó ra, còn lại cung phụng phần lớn cũng là Thiên Dương Đấu La đồ tử hoặc hậu bối, hắn hy vọng là thường. Cho nên cung phụng đường trên dưới, nhiều lấy Thiên Dương vi tôn. Mà Tuyết Phong thời khắc này ánh mắt cũng gắt gao tập trung vào Thiên Dương Đấu La, chờ đợi hắn đáp lại, hy vọng nhận được mong muốn hồi phục. Vậy hạ, trầm mặc thật lâu, Thiên Dương Đấu La cuối cùng mở miệng lần nữa. Lão hủ biết chí hướng của ngươi, là muốn tái hiện bạn năm phía trước Thiên Đấu Đế quốc lúc vinh quang. Nhưng mà trước mắt cục diện này không. Tuyết Phong lên tiếng, cực kỳ không lễ phép mà cắt đứt Thiên Dương Đấu La lời nói. Bất quá hắn thấy, đây cũng là cần thiết. Đại cung phụng, châm chí hướng thay đổi. Thiên Dương Đấu La nghe xong, không khỏi vui mừng. Nhưng mà, chỉ có thể nói Thiên Dương Đấu La cao hứng sớm. Nghe tới Tuyết Phong nửa câu sau lúc, hắn toàn bộ nội tâm suýt nữa một bước. Châm muốn nhất thống đại lục. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Nội tâm tràn ngập kinh hãi. Nhất thống đại lục, đây là đang mở trò đùa sao? Phải biết, nhất thống đại lục tâm nguyện ai cũng có, nhưng người nào cũng không có cái này có thể. Không, có lẽ mấy năm trước Nhật mới có, nhưng bây giờ Nhật nguyện không được, Tinh La không được, Thiên Hồn cũng không được, chớ đừng nhắc tới tại trong bốn đại đế quốc các phương diện đều hạng chót đấu linh. Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Nếu như nói tái hiện Thiên Đấu lúc Thiên Dương Đấu La chỉ là lo lắng cùng không tán thành, vậy bây giờ cái này nhất thống đại lục chủ đề để cho Thiên Dương Đấu La cũng lại tỉnh táo không được, thậm chí muốn trực tiếp nhảy dựng lên. Bởi vì đây là tại đem đấu Linh Đế quốc hướng về trong đống lửa đấy a. Đại cung phụng vì cái gì cho là không thể? Vậy hạ, trước mắt Nhật Nguyệt Đế quốc mới là đại địch a. Thiên Dương Đấu La tận tình khuyên nhủ, chúng ta Nguyên Đấu La ba đại đế quốc ở giữa mặc dù đều có bất hiểu, đều có ân oán, nhưng bây giờ cục diện này tuyệt đối không thể khơi mào sự việc, lệnh Nhật Nguyệt Đế quốc nhanh a. Bằng không ta đấu linh tất nhiên sẽ bị Thiên Hồn cùng Tinh La hợp nhau tấn công, thậm chí Nhật Nguyệt Đế quốc cũng là sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chấm biết. Gặp Thiên Dương Đấu La còn muốn nói tiếp, Tuyết Phong đem hắn đánh gãy. Chấm không phải kẻ ngu, sẽ không làm bất lợi cho đấu Linh Đế quốc sự tình. Tất nhiên Nhật Nguyệt Đế quốc mạnh, vậy ta đấu linh tự nhiên khi cùng Thiên Hồn, Tinh La hợp tác, đem Nhật Nguyệt Đế quốc trọng thương. Nhưng mà nói đến đây, Tuyết Phong có chút dừng lại. Nhật Nguyệt không thể vong, ta đấu linh cũng không thể xuất toàn lực. Nhật Nguyệt như vong, đấu linh thế yếu cục diện không cách nào thay đổi. Hơn nữa nếu không có cường lực ngoại địch trước mắt, đừng nói là hắn, hắn cũng không tin Thiên Hồn hoàng đế cùng Tinh La hoàng đế sẽ không muốn nhất thống đại lục. Hơn nữa trong chiến tranh, bọn hắn đấu Linh Đế quốc khoảng cách Nhật Nguyệt Đế quốc xa nhất, chiến hỏa rất khó thiêu đốt đến trên bọn hắn thủ lĩnh thổ. Bởi vậy tại đối với Nhật Nguyệt Đế quốc phát động chiến tranh lúc, bọn hắn đấu Linh Đế quốc cần phải sử dụng tốt ưu thế này, không ra toàn lực, giữ lại thực lực, để cho Thiên Hồn cùng Tinh La chịu đến Nhật Nguyệt càng nhiều hủy hoại. Cũng chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội làm cho đấu linh yếu thế nghịch chuyển, nhường Thiên Hồn, Tinh La cùng Nhật Nguyệt không còn lúc trước phồn thịnh. Đến nỗi Thiên Hồn cùng Tinh La sẽ hay không bởi vậy chỉ trích, không có cách nào, khoảng cách chính là không may. Tuyết Phong thẳng thắn nói, lệnh Thiên Dương Đấu La có chút á khẩu không trả lời được, cũng lệnh đám cung phụng hai mặt nhìn nhau thậm chí hơi có tâm động. Bọn hắn là không muốn tái hiện vinh quang, nhất thống đại lục sao? Đánh rắm. Ai không muốn? Vừa mới Thiên Dương Đấu La cùng đám cung phụng sẽ kế tục khi trước quan điểm, đơn giản là đấu linh đế thực lực quốc gia yếu, cần như giẫm trên băng mỏng. 69 sách ra chỉ thế thôi. Vừa vặn vì đấu linh đế quốc cung phụng, cơ bản có thể xương tụng cùng đấu linh đế quốc vui buồn có nhau người, thật coi có cơ hội. Ai sẽ không muốn? Ai sẽ không khát vọng? Vậy hạ, quả nhiên là hùng chủ a. Thiên Dương Đấu La ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau nói ra một câu như vậy. Hắn nhìn xem Tuyết Phong, đột nhiên hỏi một câu, chắc hẳn bệ hạ mà nói, phải cùng Minh Hoàng Đấu La đã đạt thành hiệp nghị a. Tuyết Phong kế hoạch tuy tốt, nhưng đây là Đấu La đại lục. Nếu là không có đỉnh tiêm chiến lực, như cực hạn Đấu La tồn tại, dù là đấu linh đế quốc nắm lấy cơ hội, đem đế quốc cục diện phát triển cho dù tốt, cực lớn tỷ lệ đều sẽ bị có đỉnh tiêm chiến lực đế quốc cho người chuyển. Với bạn, ngoại trừ Tinh La đế quốc, Thiên Hồn cùng Nhật Nguyệt cũng không thiếu nhân vật như vậy, tỷ như Độc Bất Tử, Đại Đức Minh. Điểm này, Thiên Dương Đấu La cảm thấy Tuyết Phong nhất định hiểu. Nếu là đơn thuần khôi phục thiên đấu vinh quang, một tôn Độc Bất Tử nói không chừng còn có thể ngăn lại. Nhưng nếu là nhất thống đại lục, cái kia xin lỗi. Bởi vậy, Tuyết Phong tuyệt đối phải đến một tôn cực hạn Đấu La chi tiêu, cũng chính là lúc đó vị Tiêu Minh Hoàng Đấu La, Thủy Hy Diệp. Chính là không biết vị kia miệng hạ nhưng có điều kiện. Chính như Tuyết Phong một dạng, là người già mà thành Tinh Thiên Dương Đấu La cùng với các cung phụng cũng sẽ không cho rằng Thủy Hy Diệp là không có đền bù trợ giúp, tuyệt đối là đừng có sợ cầu cái này mới có thể vội vàng tới cửa. Đối với cái này, Tuyết Phong cũng không có dấu giếm. Khi hắn đem Thủy Hy Diệp yêu cầu nói ra một khắc này, lập tức gây nên Thiên Dương Đấu La bọn hắn những thứ này cung phụng kịch liệt phản bác. Bệ hạ không thể. Bệ hạ hồ đồ a. Cái này đem đấu linh hoàng đế cùng hoàng thất đặt chỗ nào? Trong chín người, liền không có một cái là tán thành. Nói gần nói xa cũng liền một cái ý tứ, đưa hoàng đế cùng hoàng thất ở chỗ nào? Đây là tại hao tổn đấu linh đế quốc hoàng gia uy nghiêm. Còn xin chư vị cung phụng yên tâm. Chín đại cung phụng nào đứng lên, trong nháy mắt để cho Tuyết Phong cảm nhận được đau đầu. Thế là, đang để cho chín đại cung phụng liên thủ phong tỏa đại điện sau đó, lúc này mới nói ra tình hình thực tế, cho thấy chính mình chỉ là lợi dụng. Đợi đến mục tiêu đạt tới, liền sẽ đối với Thủy Hy Diệp hạ thủ. Mặc dù có chút bội bạc, qua sông đoạt cầu, nhưng chấm sẽ là một vị không từ thủ đoạn hoàng đế. Một câu nói, hoàn toàn biểu lộ Tuyết Phong thái độ. Đồng dạng cũng làm cho chín đại cung phụng lo lắng Tuyết Phong sẽ hay không bởi vậy chơi thoát lo lắng ngoài, đối với hắn cũng càng ngày càng hài lòng. Thậm chí Thiên Dương Đấu La đều đang nghĩ, có lẽ Tuyết Phong lên làm hoàng đế sau, thật có thể dẫn dắt đấu linh của thời. Ít nhất về điểm này, so tiên hoàng những bùn nhão không dính lên tường được hoàng tử kia hảo. Câu vẽ tháng, chương 435, Thiên Hồn Tinh La nổi lên và chạm, chương 435, Thiên Hồn Tinh La nổi lên và chạm. Mấy tháng này vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lại qua gần tới gần 2 tháng, Trần Quân Đình mang theo Hoắc Vũ Hạo bọn người vừa về tới Cựu Bảo Lưu Ly Tông, liền từ Ninh Bắc Văn trong miệng biết được đấu linh đế trong nước phát sinh biến cố. Huynh cuối cùng đệ cùng, thái tử mưu phản. Từng cọc, từng kiện sự tình, lệnh Trần Quân Đình không khỏi cảm thấy vừa lạ lẫm lại quen thuộc. Dưới đáy lòng, Trần Quân Đình đã cho Tuyết Phong đánh lên nhãn hiệu. Người này không đơn giản a. Sự tình còn không hết như thế. Nghe Trần Quân Đình cảm khái, Ninh Bắc Văn không khỏi lắc đầu. Đấu linh đế quốc mặc dù xảy ra biến cố lớn như vậy, nhưng ít ra đối ngoại không có ảnh hưởng gì, chung quy là bọn hắn chuyện nhà mình. Nhưng Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc cũng không giống nhau. Vốn là lúc trước cũng đã nói, vụ trộm liên đồng đấu La đại lục các phương thế lực thủ lĩnh, tại một tháng sau đối với Nhật Nguyệt Đế quốc phát động chiến tranh. Nhưng bây giờ nói đến đây, Ninh Bắc Văn đột nhiên cảm thấy im lặng ngưng nghẹn, trực tiếp đem đầu tay tình báo giao cho Trần Quân Đình để cho chính hắn nhìn. Trần Quân Đình tiếp nhận tình báo, chỉ là đơn giản đảo qua. Xung đột, vẫn là xung đột. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc liền xảy ra tất cả lớn nhỏ, khác biệt quy mô xung đột, có tạo thành nhân viên thương vong, có tạo thành tài sản thiệt hại, nhưng lại đều không hẹn mà cùng mà bị thượng tầng quan viên cho từng cái áp xuống tới. Nhưng theo đi qua hai nước xung đột bị không hiểu tiết lộ, bị đè xuống xung đột cùng qua lại ân oán trong nháy mắt toàn bộ đều bộc phát. Lập tức, hai đại đế quốc toàn bộ đều loạn cả lên. Lại thêm dứt bỏ Nhật Nguyệt Đế quốc cái này cường đại ngoại địch tình huống phía dưới, Thiên Hồn cùng Tinh La cái này giữa hai nước quan hệ từ trong bọn hắn biên cảnh quân phòng liền có thể nhìn ra, căn bản là không có hảo như vậy. Bây giờ đang hướng đột nhiên dần dần tăng lên tình huống phía dưới, hai nước bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương lên, thậm chí liền Thiên Hồn Hoàng đế cùng Tinh La Hoàng đế Hứa Giai Vĩ đều không thể không đứng ra đáp lại. Bất quá bọn hắn đáp lại, cũng không phải là lẫn nhau tu cùng, mà là để cho đối phương cho bọn hắn một cái thích hợp giảng giải. Chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Trần Quân Đình đem tình báo sau khi xem xong, một bên trầm mặc, vừa đem hắn đưa cho Ninh Tiên. Mà Ninh Tiên sau khi xem xong liền làm ra phán đoán như vậy, đồng thời nói, Thiên Hồn Hoàng đế cùng Tinh La Hoàng đế cũng không phải là dung chủ, dưới mắt chính vào thảo phạt Nhật Nguyệt, bọn hắn sẽ không làm cái này tổn hại mình lợi người sự tình. Đông đông đông, Ninh Bắc Văn đập mặt bàn, lông mi cao lại. Thiên Nhi, chuyện này Thiên Hồn cùng Tinh La bên kia cũng ý thức được có vấn đề, cho nên nhờ cậy Sử Lai Khắc Học Viện cái này phương không thuộc về hai đại đế quốc bất kỳ bên nào thế lực điều tra qua những thứ này xung đột sau lưng sự tình, mà chuyện khó khăn nhất cũng chính là ở đây. Ninh Bắc Văn hai con ngươi nhìn chăm chú lên Ninh Thiên, nghiêm túc nói: căn cứ vào Sử Lai Khắc giám sát đoàn điều tra kết luận đến xem, những thứ này xung đột tất cả lớn nhỏ sau lưng chính là Thiên Hồn cùng Tinh La hai đại đế quốc thủ bút. Bây giờ, Nôn Viện trưởng cùng Huyền Lão bọn hắn toàn bộ đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng, đều trưng cầu ý kiến đến chúng ta cái này. Cái này. Bây giờ, Linh Thiên cũng ý thức được sự tình đại điều. Một khi thật làm cho song phương biết được chân tướng sự tình, cái kia. Cũng chính bởi vì như thế, Nôn Thiếu Chết bọn người dù là thật sự đem hắn điều tra ra sau cũng là ẩn mà không phát, liền sợ trở thành dây dẫn nổ. Kỳ thực Nôn Viện trưởng cùng Huyền Lão bọn hắn cũng coi như thông minh. Lúc này, một mực trầm mặc Trần Quân Đình đột nhiên mở miệng, nếu quả thật để cho Thiên Hồn cùng Tinh La biết được chuyện này, cái kia dù là Thiên Hồn cùng Tinh La hai đại hoàng đế không muốn, hai đại đế quốc cao tầng quan viên không muốn, giữa bọn họ xung đột thậm chí chiến tranh đều sẽ bị trong đế quốc tầng dưới dư luận dẫn bạo, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Nhưng dù thông minh cũng vô dụng. Linh Bắc Văn khoát tay áo, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Bây giờ dư luận càng ngày càng nghiêm trọng, hai đại đế quốc đã ép không được, ngay cả Sử Lai Khắc học viện bên kia cũng sắp muốn không để ép được. Cũng liền tại lúc này, báo. Ngoài phòng, một cái tông môn đệ tử âm thanh truyền đến. Chỉ nghe hắn nói, bẩm báo tông chủ, tông môn ngoài có tin tức mới nhất truyền đến, tại Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc biên cảnh, có tiểu cổ quân đội phát sinh xung đột, thậm chí đã bắt đầu giao hỏa. Cái gì? Linh Bắc Văn nghe vậy, lập tức kinh hãi. Lần này tốt, bọn hắn còn đang suy nghĩ xử lý như thế nào trên tay dây dẫn nổ, kết quả bây giờ không chỉ có một căn khác dây dẫn nổ xuất hiện, hơn nữa còn bị dẫn hỏa. Sự tình không thể kéo dài nữa. Mức độ nghiêm trọng của sự việc, lệnh Linh Bắc Văn sắc mặt nghiêm túc. Hắn đột nhiên đứng dậy, trương thúc. Tiếng nói vừa ra, một đạo hắc ảnh lặng yên hiện lên, Trương Minh trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Bồi ta đi một chuyến Thiên Hồn Hoàng Cung. Tiếp đó, vừa nhìn về phía Trần Quân Đình cùng Linh Thiên, Tiểu Trần, Thiên Nhi, các ngươi thay ta thư bỏ vợ một phòng cho ngôn viện trưởng, để cho hắn đứng ra đi chuyến Tinh La Hoàng Cung, cuộc chiến này không thể trước tiên nội bộ đánh nhau. Nói đi, liền vô cùng lo lắng hướng đi ra ngoài. 69 sách A còn không đợi hắn bước ra viện một lúc, Trần Quân Đình liền bước nhanh về phía trước đem hắn ngăn lại, "Linh thúc, ngươi dự định đi làm cái gì?" "Đương nhiên là ở trước mặt thuyết phục." Linh Bắc Văn Long Mi hơi có vẻ ưu sầu, quân đội xung đột, này liền triệt để nghiêm trọng. Bây giờ, Thiên Hồn cùng Tinh La không sai biệt lắm là tên đã trên dây. Một cái xử lý không tốt, vậy liền không thể không phát. Nhưng ngươi dạng này đi thuyết phục không cần. Trần Quân Đình rất tỉnh táo. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng Sở Linh thúc biết làm như vậy ý nghĩa không lớn, mà sự thật cũng đúng như Trần Quân Đình dự đoán một dạng. Ta đây biết, trừ phi Nhật Nguyệt Đế quốc bây giờ liền hướng chúng ta Nguyên Đấu La Tam quốc tuyên chiến, nhường Thiên Hồn, Tinh La cùng chung mối thủ. Nhưng Nhật Nguyệt không đốc, ba không thể nhìn Thiên Hồn cùng Tinh La lên tranh chấp. Bây giờ, chỉ là xung đột, không, nói đúng ra, đã là tiểu cục bộ không chính quy chiến tranh. Nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, để cho tình thế tiếp tục phát triển tiếp, liền thật sự càng nan giải hơn đã quyết. Linh Bắc Văn Long Mi treo ngược, lặng lặng nhìn xem Trần Quân Đình. Cho nên dù là dạng này thuyết phục không cần, ta cũng phải đi trước thử một lần. Điểm ấy, Sử Lai Khắc học viện bên kia cũng sẽ có tương ứng ngăn ý, bởi vì nếu là không đi làm, vậy thì thật vô dụng. Nói xong, liền vô Trần Quân Đình bả bay. Tiếp đó, liền muốn trực tiếp vòng qua hắn. Ai có thể nghĩ? Linh thúc, ta không phải là nói không đi làm thứ gì, mà là thuyết phục đích xác không cần, chúng ta nên dùng chút càng thêm có công hiệu biện pháp. Trần Quân Đình lời nói vang lên, lệnh Linh Bắc Văn đống nhiên ngẩng đầu. Người có biện pháp? Có. Trần Quân Đình gật đầu một cái, bất quá điều kiện tiên quyết là đến làm cho bọn hắn song phương đều tụ một mặt, lúc này mới có khả năng giải quyết chàng mâu thuẫn này. Hảo. Gặp Trần Quân Đình bộ dạng này tự tin thái độ, Linh Bắc Văn cũng không nhịn được có lòng tin. Gật đầu một cái sau, nói, ta sẽ liên hệ Sử Lai Khắc học viện còn có bản thể tông. Đến lúc đó chúng ta ba phương liên hợp hướng Thiên Hồn, Tinh La tuyên bố mời, trước tiên tụ bên trên một mặt lại nói. Đến nỗi địa chỉ đi, Linh Bắc Văn ánh mắt nhìn về phía phương nam. Liên lựa chọn để cho song phương đều yên tâm xử lại khắc ca. Câu vẽ tháng, chương 437, lòng dạ biết rõ hạ tướng lên chiến tranh chương 437, lòng dạ biết rõ hạ tướng lên chiến tranh gần tới qua thời gian 10 ngày. Cùng chấm nói một chút đi, xung đột làm sao lại hóa giải. Nhật Nguyệt Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Từ Thiên Nhiên đang mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn bàn đọc sách hậu phương, mà ở phía trước vì lệ nhưng là phụ trách tình báo Nhật Nguyệt quan biên. Khi hắn biết được cho Thiên Hồn cùng Tinh La chế tạo xung đột vậy mà hướng tới bình tĩnh, hơn nữa còn đem đầu mâu nhắm ngay Nhật Nguyệt Đế quốc sau, Từ Thiên Nhiên coi như tức triệu tập phụ trách tình báo quan biên, khiến cho điên cuồng vận chuyển, tìm ra phát triển thành dạng này tiền căn hậu quả. Chấm giao cho ngươi nhân thủ nhiều như vậy, kết quả các ngươi chính là như thế hồi báo chấm. Cái này có thể mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Từ Thiên Nhiên ngữ khí lạnh lùng, lại lệnh quan viên mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay từ đầu, đối mặt bệ hạ hạ xuống ý chỉ, hắn nhưng là có chút tự tin, thậm chí suýt nữa lập được quân lệnh trạng. Nhưng kết quả đây, lúc này mới không đến ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cũng có thể nói là tại vừa phát triển ra một điểm manh mối lúc, hỏa tinh liền bị bóc tắt. Bất luận thực tế đến tột cùng như thế nào, cũng là sự bất lực của hắn. Bệ hạ, thần, tội đáng chết vạn lần. Hắn lập tức quỳ xuống đất khóc giống, để cầu bảo toàn tính mệnh. Ngươi thật sự nên muôn lần chết. Từ Thiên Nhiên đột nhiên khép lại trong tay tấu chương, đông nhiên ném một cái. Phanh, quan viên cái chán trong nháy mắt máu tươi chảy ròng, lại lúc này dập đầu tạ ơn, phảng phất chảy máu, thủ lấy đau cũng không phải là hắn đồng dạng. Tạ bệ hạ, tạ bệ hạ đủ. Từ Thiên Nhiên lạnh giọng đánh gãy quan viên, chớ bây giờ muốn chính là sự kiện ngọn nguồn, ngươi đừng nói cho chấm ngươi không có tra được. Bằng không ngươi cùng ngươi tam tộc liền cùng đi đến Cửu Lũ chi địa đoàn tụ a. Nghe lời này một cái, viên sĩ quan tình báo không ngừng bận rộn đem bọn hắn điều tra đến sự tình cáo chi Từ Thiên Nhiên. Rất nhanh, hết thảy tiền căn hậu quả liền thanh thanh sở sở bày tại Từ Thiên Nhiên trước mặt. Tình báo đối với sổ sách. Khi Từ Thiên Nhiên hiểu rõ xong từ ngữ này vốn sẵn có nội dung cùng hàm nghĩa sau, không khỏi lâm vào trong chốc lát trong trầm mặc. Hào một cái dương như a. Khi Từ Thiên Nhiên thầm than hai đại đế quốc có cao nhân có thể phá giải âm mưu của bọn hắn lúc, cũng nhìn ra hai đại đế quốc cao tầng tâm tư. Khích Bắc Ly gián kế sách rất khó áp dụng. Nhìn ra được, Thiên Hồn cùng Tinh La hai đại đế quốc đối với bọn hắn Nhật Nguyệt Đế quốc kiêng kỵ hơn xa tại khác. Tại đối mặt bọn hắn cái này đại địch lúc, dù là bị dân ý cuốn theo, chỉ cần có thích hợp bậc thang có thể phía dưới, hai đại đế quốc cao tầng cũng sẽ không bỏ qua. Sách, sẽ phụ trách tình báo quan viên liên tục hàng tam cấp, đồng thời để cho hắn lui ra sau đó, toàn bộ trong ngự thư phòng chỉ còn lại Từ Thiên Nhiên một người. Đối với cái này, hắn không khỏi mang theo tiếc rẻ ám sách một tiếng. Đáng tiếc, thực sự thật là đáng tiếc. Cũng chỉ có thể nhìn đấu linh đế quốc bên kia có thuận lợi hay không. Từ Thiên Nhiên âm thầm suy nghĩ một phen, nhân tiện nói, người tới. Ngự thư phòng bên ngoài, một tên thái giám có người. Vậy hạ, để cho thủ tướng, quân sự đại thần, Hồng Trần Đường chủ bọn hắn tiến hoàng cung một lần. Từ Thiên Nhiên vung tay lên, tiếp đó hạ xuống ý chỉ. Tất nhiên Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc cao tầng vì bọn hắn Nhật Nguyệt Đế quốc có hòa giải mục đích, cho nên đã đặt thành hòa giải, vậy thì đại biểu Nhật Nguyệt Đế quốc dù là bị thương nặng, tại hai người bọn họ đại đế quốc cao tầng trong mắt, vẫn là nhu cầu cấp bách đối phó trọng yếu địch nhân, bọn hắn lúc nào cũng có thể phát động chiến tranh. Đã như vậy, còn không bằng đã sớm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, trong mắt Từ Thiên Nhiên lướt qua một đạo tinh mang. Chuyển động xe lăn, đi tới một chỗ bị cự bố che chắn trước vách tường, đưa tay bắn lên, vách tường toàn cảnh liền bị bày ra. Một bức cực lớn tứ quốc địa đồ đập vào tầm mắt. Từ Thiên Nhiên nhìn qua, nhìn xem, hai ngón tay trên địa đồ dần dần sẽ qua, từ Nhật Nguyệt Đế quốc phương vượt qua biển cả, thẳng đến Thiên Hồn. Tùy theo thu tay lại từ Minh Đấu Sơn mạch thẳng đến Tinh La. Là Thiên Hồn vẫn là Tinh La. Cũng hoặc Từ Thiên Nhiên theo địa đồ, nhìn về phía cái kia cách Nhật Nguyệt Đế quốc xa nhất chỗ kia quốc gia, thấp giọng nỉ nó nói, "Đấu Linh đâu?" Cùng lúc đó, Đấu Linh Đế quốc. Đồng dạng là trong ngự thư phòng, Tuyết Phong lật xem ngành tình báo đưa ra đi lên tấu chương, một dạng biết được Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc buộc phát xung đột, đồng thời tùy theo hóa giải chân tướng. Đợi cho lật đến trang cuối, Tuyết Phong đem tấu chương chậm rãi khép lại. Có người thông minh a. Nhớ ngày đó, tại hai đại đế quốc nguy cơ lúc bộc phát, đối với Đấu Linh Đế quốc cần phải làm ra như thế nào hành động, trong triều đình sinh ra không giống nhau âm thanh, lẫn nhau ý kiến cũng bị chia hai loại. Thứ nhất là khuyên giải. Lý do là từ cái nhìn đại cục xuất phát, hai nước tranh chấp sẽ để cho bọn hắn quốc lực suy vi, cái này ngược lại sẽ tiện nghi Nhật Nguyệt Đế quốc. Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Kết quả là bọn hắn Đấu Linh Đế quốc áp lực liền lớn. Thứ hai là không liên quan chuyện ta treo lên thật cao. Lý do của bọn hắn đi. Tân Hoàng vừa mới đăng cơ, nếu làm ra cử động gì liền sợ triều chính bất ổn. Nói ngắn gọn, đơn thuần không muốn lội lần này vũng nước đủ. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu không đạt được gì hạ sách. Nhưng trên thực tế, so với hai loại âm thanh, vụ trộm còn có loại thứ ba. Chỉ là ngoại trừ Tuyết Phong tự mình biết, cũng chỉ có cái kia ra kế sách người. Mà cái này, chính là Ô Đạo lời nói, cùng phí sức quyên giải, không bằng trở nên gây gắt mâu thuẫn, cũng áp dụng phân hóa tan rã kế sách, lấy độc trị độc, hợp phái binh mã chọn hắn cường giả kết minh, diệt vong thế kẻ yếu, mang đến lợi ích tối đại hóa. Kế này vừa ra, không thể bảo là không độc. Nhưng tương tự, cái này cũng là một đầu thượng sách. Ai có thể nghĩ, cái này thượng trung hạ ba đầu kế sách, ngay lúc đó Tuyết Phong sau một phen sau khi nghĩ cặn kẽ, hết lần này tới lần khác ngoài dự liệu lựa chọn hạ sách. Không. Nói đúng ra, hắn lúc đó tạm thời lựa chọn hạ sách. Đem không cùng làm việc xấu biến thành tọa sơn quan hổ đấu. Dù sao Ô Đạo đầu kia kế sách thực sự quá độc, dùng e rằng có không rõ, hơn nữa một cái không chú ý, hậu di chứng còn rất lớn. So với này, còn không bằng tùy ý Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc thế cục phát triển. Nếu là hai nước thật đến đó loại cấp độ lời nói, đến lúc đó thế nhưng chẳng thể trách hắn Tuyết Phong không khách khí. Dù sao thiên cùng không lấy, phản thụ kỳ cứu, lúc đến không được, phản chịu hà lương. Khách khí nhật nguyện, còn không bằng tạo phúc đấu linh. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới, chàng mâu thuẫn này mới tiến hành mấy tháng, liền bị triệt để hóa giải. Hơn nữa lần này giữa hai nước cũng đem quốc nội đầu mâu triệt để nhắm ngay Nhật Nguyệt Đế quốc. Dưới mắt, lại thêm khi trước Liệp Hồn hành động, hai nước lên chiến đã là sư xuất hữu danh. Chẳng biết lúc nào đóng lại hai mắt Tuyết Phong thêm chút suy nghĩ, đợi đến hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, ánh mắt tựa như tài năng lộ rõ. Người tới. Bệ hạ. Một tên thái giám từ ngự thư phòng bên ngoài đi vào, không người lại mệnh. Chuyến chấm cầu dụ, lệnh đấu linh ảnh vệ điều tra ra một vị tại hoàng thành Nhật Nguyệt gian tế. Cáo chi hắn bất luận như thế nào đều phải từ trong miệng hắn đào ra Nhật Nguyệt Đế quốc như hại chấm hoàng huynh thiết thực chứng cứ. Tuyết Phong tại thiết thực hai chữ thoáng tăng thêm, tiếp đó liếc qua hiểu rõ thái giám, tất nhiên tin tưởng, vậy thì đi thôi. Tuân chỉ. Đợi đến thái giám lui ra, Tuyết Phong lại nói, người tới, tuyên thủ tướng, Lý Nguyên Soái, qua hồng tướng quân còn có Ô tiên sinh đến đây gặp chấm. Câu vẽ tháng, chương 438, bọn hắn đã không phải là chính bọn hắn chương 438, bọn hắn đã không phải là chính bọn hắn cựu bảo lưu ly tông, tàng thư các. Trần Quân Đình nhìn xem sách cổ ở trong tay, lẩm bẩm, hồn hạch chi pháp khởi nguyên từ hồn thú, cũng không phải là hồn sư. Cho nên hồn sư tại vạn năm tuế nguyện phía trước đột phá phong hào đấu la cũng cùng hồn hạch không quan hệ, nhìn chỉ giống là hồn lực tổng số lượng tích lũy, áp xúc. Bất quá hắn cẩn thận nhìn một chút sách cổ ở trong tay, nếu mày suy tư, hy vọng nội dung quyển sách này có thể cho hắn xác thực đáp án. Mà quyển cổ tịch này tên liền đều, 9 năm cấp trở lên phong hào đấu la đột phá chi pháp, có thể xưng giản dị tự nhiên, mà làm giả, nhưng là kim ngạc đấu la. Không tệ, chính là vạn năm phía trước võ hồn điện nhị cung phụ. Quyển cổ tịch này chính là trước đây võ hồn đế quốc phá diệt sau, cửu bảo lưu ly tông xem như chiến thắng mới được đến chiến lợi phẩm một trong. Trong đó ghi lại nội dung, giống như tên sách miêu tả. Lúc vừa nhận được quyển cổ tịch này, chỉ cần tông môn có phong hào đấu la xuất hiện đều biết tiến hành tham khảo. Nhưng thẳng đến hồn hạch phương pháp xuất hiện, quyển cổ tịch này ghi lại nội dung liền bị ném bỏ. Không giống với cổ pháp chính là, hồn hạch chi pháp từ tốc độ tu luyện cùng tăng lên khó dễ trình độ, cùng với đột phá trong chiến đấu năng lực bay liên tục các phương diện đi lên nói, đích sắc càng có ưu thế. Dù sao tại vạn năm phía trước, hồn sư tu luyện tới phong hào đấu la có thể nói là thiên phú chiếm đa số, bằng không số lượng cũng sẽ không kém xa hồn hạch sau khi xuất hiện thời đại. Tại lúc đó, chỉ cần là có thể đột phá đến phong hào đấu la cũng đã là được trời ưu ái, vạn người không được một tồn tại, cái kia địa vị có thể so sánh bây giờ thời đại siêu cấp đấu la. Mà có thể đem tu vi của mình tăng lên tới 95 cấp trở lên độ cao hồn sư, càng là phượng mao lân giác, đến không đủ 10 ngón tay. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nguyên nhân cuối cùng, tại vạn năm phía trước đấu la đại lục, hồn sư lục lọi ra đột phá chi pháp, muốn đạt đến phong hào đấu la hồn sư muốn lại đột phá tiếp, cũng không phải hồn lực đạt đến là được. Đó là cần hồn sư đối tự thân võ hồn lĩnh ngộ cùng với độ phù hợp tăng lên, mà phương diện này lĩnh ngộ tùy từng người mà khác nhau, không có cố định đáp án. Ngoại trừ bậc, đó chính là thiên phú quái. Đương nhiên, có thể đạt đến cái loại tầng thứ này không có một cái nào thiên phú là không kinh người, mỗi cái cũng là chấn kinh thời đại thiên chi tiêu tử. Nhưng so với dùng hồn hạch chi pháp đột phá đến loại này trình độ hồn sư, dùng cái này phương pháp hồn sư, hắn thiên phú càng đáng sợ. Bởi vậy hồn hạch chi pháp thay thế cổ pháp, chỉ có thể nói là chiều hướng phát triển. Bất quá tuy nói hồn hạch chi pháp thay thế cổ pháp là chiều hướng phát triển, nhưng tại Trần Quân Đỉnh xem ra, loại này cổ pháp cho dù là bị đào thải, vẫn như cũ có chỗ thích hợp, có thể đem ra tham khảo. Một cái lĩnh ngộ không gian lực lượng, một cái lĩnh ngộ võ hồn cùng tự thân. Nếu là không giao nhau hai con đường, như vậy có thể hay không đồng thời tiến bộ, dùng cái này tới ma sát ra không giống nhau khói lửa. Đối mặt loại này không cũng biết tình huống, trước đây bế quan Trần Quân Đỉnh chính là linh như vậy cơ khẽ động, từ đó nổi lên tâm tư. Đương nhiên, Trần Quân Đỉnh cái này linh cơ động một cái cũng là bởi vì có thể cùng sau này phải đi lộ có liên quan, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tỷ như nói cái nhìn như không liên hệ, đấu la tinh đặc sắc là cái gì? Có thể sẽ nói là hồn cốt, cũng có thể sẽ nói là hồn hoàn. Nhưng trên thực tế, đấu la tinh đặc thù vĩnh viễn là võ hồn. Nhưng đi lên áp xúc đồng thời trưởng khống không gian lực lượng hồn hạch chi pháp ngoại trừ hồn hạch bên trong ẩn chứa võ hồn thuộc tính, còn có phương diện khác có thể cùng nhân loại hồn sư tự thân có võ hồn có liên quan sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Thoát thai từ hồn thú hồn hạch chi pháp, xem ra vô luận là hồn thú vẫn là hồn sư đều phù hợp. Nhưng từ một loại nào đó trình độ tới nói, kỳ thực cổ pháp mới là so hồn hạch chi pháp càng thêm thích hợp hồn sư. Đương nhiên, đó cũng không phải đối với hồn hạch phủ định, mà là trước mắt Trần Quân Đình đang liếc nhìn cái này vốn bị hắn không biết từ cái kia trong góc tìm kiếm ra cổ tịch, không khỏi rơi vào trầm tư, tâm tư tựa hồ cũng dần dần không ở trong sách nội dung. Có lẽ, hắn có thể lấy giải bổ. Không, hẳn là hai người cần phải đều chiếm được. Nói cách khác, hắn muốn song tu. Có lẽ đây mới là chính đồ. Cho dù trong lòng đã quyết định chủ ý, nhưng đối với chính đồ hai chữ, Trần Quân Đình cũng thêm chút chần chờ. Suy xét phút chốc, liền lại là lắc đầu, muốn đem cái kia hai chữ tại tâm đầu cho mài đi. Tại không có bất kỳ kết quả gì phía trước, không thể nói bừa. Dưới mắt ai có thể nói hắn phương pháp là đúng đâu? Quân Đình ca ca, ngươi lại tại đọc sách. Một cái mang theo giọng nghi ngờ vang lên. Trần Quân Đình ngẩng đầu lên, lại phát hiện người mặc váy xòe, đang loay hoay thái dương sợi tóc Ninh Thiên mang theo ý cười, trong mắt chứa nghi quang mà nhìn mình, thậm chí còn nhón chân lên đánh giá cổ tịch. Tiểu nữ nhi tựa như cử động, không khỏi có chút hoài bát. Ta xem sách là vì sau này tốt hơn đột phá. Trần Quân Đình vừa nói, vừa đem trong tay cổ tịch đưa cho Ninh Thiên, cho nàng một ánh mắt, ra hiệu chính nàng xem. Chỉ là Ninh Thiên vẹn vẹn đơn giản qua, liền lại khép lại. Tiếp đó, Ninh Thiên liền đem cổ tịch ôm vào trong ngực. Lần này, liền đến viên Trần Quân Đình cảm thấy kinh ngạc. Bất quá một giây sau, Ninh Thiên mở miệng liền giải đáp Trần Quân Đình nghi hoặc. Xét sau đó nhìn qua kịp, nhưng người lại không được. Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Trần Quân Đình nghe xong, là cái nào khách nhân tới? Thiên hồn nhà cùng tinh la nhà đều tới. Đùng đùng, đứng lên, ngồi trên mặt đất Trần Quân Đình vỗ ngông một cái chỗ cho bụi, vậy thì đi thôi, đừng để cho bọn họ đợi lâu. Ninh Thiên thấy thế, liền dẫn bên trên quyển sách kia cùng nhau đi tới. Cùng lúc đó, Cửu Bảo Lưu Ly Tông một chỗ mật thất. Ở đây, Ninh Bắc Văn bọn người tề tụ tại cái này. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có đến từ Thiên Hồn Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc sứ giả tất cả một cái, cùng với bọn hắn mang đến hai vị bình dân. Mà cái này hai tên bình dân chính là bốc lên hai nước xung đột một nhân viên trong. Chỉ có điều so với những cái kia đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc gian tế, hai người này thân thế đều mười phần trong sạch, hơn nữa bọn hắn quan hệ thậm chí còn liên lụy đến hai đại đế quốc cao tầng quan biên. Có thể nói phản bội một chuyện. Đương nhiên, cũng không thể nói không có khả năng, chỉ là rất nhỏ. Hơn nữa cùng không phản bội so sánh, tệ đại lợi tiểu. Như thế này liền càng không có thể. Chớ nói chi là giống như là dạng này người còn không ít, mặc dù những người kia sau lưng không có quan hệ gì, nhưng lại cũng là trong sạch thân thế. Nếu là một cái hai cái còn dễ nói, nhưng một chút toát ra nhiều người như vậy, cho dù là đồ đần cũng có thể phát giác được cái này có vấn đề. Ban đầu, hai đại đế quốc người hoài nghi trong này sẽ có tà hồn sư thủ bút. Dù sao thủ đoạn của bọn hắn quỷ dị nhất. Cũng mặc kệ như thế nào, hai đại đế quốc đô không thu hoạch được gì. Không phải sao, liên đến cầu viện các đại thế lực. Không đơn thuần là có Cựu Bảo Lưu Ly Tông, Sử Lai Khắc Học Viện, Bản Thể Tông, Thiên Long Môn. Phàm là có phong hào đấu la tồn tại thế lực, hai đại đế quốc đô phái ra sứ giả, mang lên tài liệu. Dù sao loại thủ đoạn này nếu là quy mô lại lớn điểm, bọn hắn còn đánh cái gì trận chiến a? Có thể đem nội bộ cái mông lau sạch cũng không tệ rồi. Linh Tông chủ còn có chư vị miễn hạ, làm phiền các ngươi. Hai tên sứ giả thái độ rất thấp, chắp tay thỉnh cầu. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đã không phải là chính bọn hắn. Câu vẽ tháng, chương 439 đoạt sắc linh hồn, 1, chương 439 đoạt sắc linh hồn, 1, ân. Nghe thấy đạo thanh âm này, Linh Bắc Văn bọn người nhao nhao quay người, nhìn về phía nói chuyện Trần Quân Đình cùng đi theo bên người hắn Linh Thiên. Tiểu Trần, Tiểu Thiên, các ngươi đã tới. Khi Ninh Bắc Văn bọn người cùng Trần Quân Đình hai người sau khi chào hỏi, bọn hắn liền không khỏi đối với Trần Quân Đình nói lời cảm thấy hiếu kỳ, không có chút nào chú ý tới cái kia bị trói lại hai gia hỏa con người vô ý thức co bảo, giống như là nghe được cái gì kinh hãi tin tức. Đến nỗi Trần Quân Đình tại sao lại nói như vậy? Thì ra ngay tại vừa rồi, Tiểu Thiên, bọn hắn lần này tới là vì cái gì? Từ tàng thư các đi ra, đi tới mật thất lúc trên đường, Trần Quân Đình hỏi tới Ninh Thiên hai đại đế quốc người tới mục đích. Bất quá còn không đợi Ninh Thiên trả lời, hắn liền phối hợp ngờ tới, chẳng lẽ hai đại đế quốc đã quyết định nhấc lên đối với Nhật Nguyệt đế quốc chiến tranh, cho nên mới cùng chúng ta Cựu Bảo Lưu Ly Tông kết minh? Đều sai. Ninh Thiên mắt chứa ý cười, thanh tú động lòng người mà lắc đầu. A. Trần Quân Đình cước bộ có chút dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tất nhiên không phải tìm kiếm kết minh, vậy bọn hắn tới làm gì? Chuyện là như thế này sau đó, Ninh Thiên đem chân tướng từng cái nói tới. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong, Trần Quân Đình lập tức bình tĩnh. Nguyên lai là hai đại đế quốc cao tầng cảm thấy cái này một số người cũng là bị tà hồn sư thao túng, cho nên mới sẽ làm ra cử động như vậy. Bằng không thì không thể nào nói nổi. Á Quân Đình ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy. Liếc mắt nhìn hỏi thăm Ninh Thiên, Trần Quân Đình trong đầu không khỏi lóe lên Dương Nguyên trước đây truyền về tin tức, Trung Ly Âu cùng Diệp Tịch Thủy khởi tử hoàn sinh, một lần nữa nắm trong tay Thánh Linh giáo. Tất nhiên khởi tử hoàn sinh cũng có thể làm được, cái kia điều khiển người đâu? Nghĩ đến bất luận nói thế nào, cũng là điều khiển người dễ dàng a, thế là ta cảm thấy việc này cùng Thánh Linh giáo thoát không được quan hệ. Đúng không? Ngay tại Ninh Thiên cùng Trần Quân Đình trò chuyện lúc, bọn hắn cũng dần dần tới gần mật thất. Bất quá đúng lúc này, a, Trần Quân Đình trong đầu, một tiếng nhẹ kêu đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, Trần Quân Đình trong nháy mắt liền bị kéo lấy tâm thần. Bởi vì vừa mới đạo thanh âm này là Y Địa Lai Khắc Tư truyền ra. Phải biết, kể từ hắn tu vi dần dần cao thâm sau, Y Địa lão liền lựa chọn buông tay rất ít như hôm nay như vậy chủ động lên tiếng. Nhưng tất nhiên Y Địa lão chủ động lên tiếng, hoặc chính là chuyện này không tầm thường, hắn cho là mình không giải quyết được, hoặc chính là việc này gây nên chú ý của hắn, thậm chí để cho hắn dâng lên một phen hứng thú. Thế là, Trần Quân Đình dùng nháy mắt ra hiệu cho Ninh Thiên, liền đem ý thức của mình chìm vào tinh thần chi hải, nhìn thấy đã rời đi thức hải thứ hai, sừng sững ở tinh thần chi hải Y Địa Lai Khắc Tư. "Lão sư." Trần Quân Đình thêm chút hành lễ, tỏ vẻ tôn kính sau đó liền mở miệng dò hỏi, "Ngài là biết cái gì sao?" "Ha ha." Y Địa Lai Khắc Tư khẽ cười một tiếng, biết không thể nói là, bất quá lão phu xác thực ở trong đó phát hiện một chút manh mối. Nói xong, hắn liền xa xa một ngón tay. Tinh thần chi hải cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Cái này cũng hấp dẫn Tuyết Đế chờ Tam Đại Hồn Linh chú ý giờ khắc này, nam giả tựa hồ xuyên thấu qua tinh thần chi hải chi cảnh thẳng đến ngoại giới, tiếp đó xuyên thấu qua mật thất nhìn thấy hai người. Trần Quân Đình thấy thế, không khỏi trong lòng hiểu rõ. Nghĩ đến hai người kia chính là Tiểu Tiên trong miệng nói, bị Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc mang đến, vị điều khiển nhân viên thứ hai. "Lão sư, ngươi nhìn ra bọn hắn là vấn đề gì?" Y Liễu Lai Khắc Tư từ chối cho ý kiến, chỉ là nói, cũng không phải là lão phu khiêm tốn. Tại khi còn sống, ta đã tại linh hồn đầu này trên đường đi ra một đoạn khá xa lộ. Trên linh hồn tuyệt đại đa số manh mối không thể gạt được lão phu pháp nhãn, giống như là hai người kia. Lập tức, ý Liễu Lai Khắc Tư lời nói xoay chuyển. Nhưng hắn tiếp xuống lời này, lại làm cho Tam Đại Hồn Linh không khỏi cảm thấy dựng tóc gáy, liền Trần Quân Đình đều kinh hãi không thôi. Linh hồn của bọn hắn cùng nhục thân cũng không thích phối. Một câu đơn giản lời nói, lại ẩn chứa khổng lồ tin tức. Linh hồn cùng nhục thân khó chịu phối, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, bây giờ tồn tại ở, không, hẳn là trong ký túc tại ở bộ này nhục thân linh hồn, cũng không phải bộ thân thể này chủ nhân cũ. Dùng đơn giản nhất để hình dung, chính là đoạt xá. Đoạt xá cùng chuyển sinh tương tự, nhưng không giống nhau. Giống như là bạn năm phía trước Đường Tam cùng bây giờ Trần Quân Đình chính hắn, là tại còn chưa lúc sinh ra đời liền đã giáng sinh ở thai nhi bên trong. Loại này linh hồn chiếm giữ nhục thân trạng thái xưng là chuyển sinh. Quá trình tựa hồ cùng đoạt xá không khác nhau chút nào. Nhưng đoạt xá cùng chuyển sinh khác nhau ở chỗ, một linh hồn đã sinh ra, một linh hồn ở vào sinh ra cùng không ra đời không thể nói lĩnh vực. Đến nỗi vì cái gì nói như vậy? Chỉ có thể nói linh hồn có chút huyền diệu. Linh hồn như thế nào sinh ra, lúc nào sinh ra khó mà khảo cứu. Cho dù là Y Lai Khắc Tư loại này linh hồn nghiên cứu đại gia cũng chỉ là có thể nhìn thấy một hai tia da lông. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyển sinh sau đó, linh hồn cùng nhục thân là ở vào một cái cực kỳ phù hợp trạng thái, chẳng phân biệt được người ta. Nhưng nếu như là đoạt xá cái kia mặc kệ đoạt xá người dùng thủ đoạn gì, nhục thân cùng giữa linh hồn cũng biết tồn tại tỷ vết. Dù là cái này tỷ vết chỉ có một kia, cái kia cũng vẫn là tồn tại. Mà cái này ti linh hồn cùng nhục thân tỷ vết ở trong mắt Y Lai Khắc Tư liền cùng một đạo khoảng cách không có khác nhau, cũng là vô cùng rõ ràng. Đoạt xá nỉ non, Trần Quân Đình đã trừng lớn hai mắt. Y Lì lão lời nói liền giống như một thanh trọng truy, hung hăng đập vào trong lòng của hắn. Cái này không chỉ có làm hắn bừng tỉnh, càng đem hắn đối với Trung Liễu cùng Diệp Tịch Thủy khởi tử hoàn sinh chi mê tưởng đập nát ấy. Khởi tử hoàn sinh. Nếu là lúc trước, Trần Quân Đình có thể còn sẽ muốn như vậy. Nhưng bây giờ lời nói, chỉ sợ Trung Liễu cùng Diệp Tịch Thủy tình trạng đã không phải là khởi tử hoàn sinh, mà là đoạt xá. Ách, có lẽ dùng đoạt xá để hình dung không lớn chính xác, cái này hẳn được xưng là ký sinh mới đúng. Thì ra là thế. Trần Quân Đình nhị non không khỏi khiến Tuyết Đế các loại hồn linh lấy lại tinh thần. Tuyết Đế nhìn xem Trần Quân Đình một mặt bừng tỉnh, không khỏi hỏi: "Quân Đình, ngươi hiểu rồi cái gì?" "Ta..." Trần Quân Đình ý thức thể đôi mắt ngưng lại, mắt lộ ra hàn quang, "Ta hiểu được cái gì là khởi tử hoàn sinh. Cũng gần như biết tại Thánh Linh giáo sau lưng, còn có một cố cường đại sức mạnh trở lấy chúng ta." Tuyết Đế nghe xong, cũng lạ như có điều suy nghĩ. Ngược lại là Cổ Vương cùng Bạo Quân liếc nhau, vẫn như cũ không hiểu. Bây giờ, Trần Quân Đình cũng không lại để ý tới phản ứng của bọn hắn, mà là nhìn về phía Y Y Lai Khắc Tư. Bây giờ trọng yếu nhất là muốn nghĩ biện pháp phân biệt ra cái nào là bị đoạt xác người, bởi vì hắn dám khẳng định, sau này loại này dựa vào đoạt xác thủ đoạn còn có thể xuất hiện. "Lão sư, như thế nào phân biệt ra những thứ này đoạt xác ra hỏa?" Y Y Lai Khắc Tư cười không nói, chỉ là điểm một chút mi tâm. Trần Quân Đình thấy thế, lúc này bình tĩnh. Kết quả là, bây giờ liền xuất hiện một màn như vậy. "Tiểu Trần, ngươi vừa mới lời kia là có ý gì?" Đối mặt hỏi thăm, Trần Quân Đình ánh mắt dị thường băng lãnh, cũng bị trói lại hai người đối mặt, phản phất hai thanh lợi kiếm xuyên thủng tinh thần của bọn hắn, lời ta vừa nói chính là đơn thuần mặt chữ ý tứ. Mặt chữ ý tứ? Đoạt xá đối với Đấu La Đại Lục tới nói có thể tính được là từ mới, Linh Bắc Văn bọn người lập tức căn bản nghĩ không ra điểm này. Nhưng bọn hắn cũng đại khái rõ ràng một chút, đó chính là bây giờ bị trói lại hai người đích xác được cho thêm một ít quỷ dị thủ đoạn. Hiện nay, hai người này đã không phải lúc đầu bọn họ. Chương 439 đoạt xác linh hồn 2, chương 439 đoạt xác linh hồn 2, Đồ Nhi, cẩn thận nói một chút a. Tại 16191 lá cờ theo một đá xem xét không một sai phiên bản. Diệp Tuyền Cơ híp đôi mắt một cái, sát ý cùng kiếm khí đã đem hai người khóa chặt. Chỉ cần bọn hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, dù là chỉ có không đáng kể một điểm, cũng sẽ ở Diệp Tuyền Cơ trong tay mất mạng. Thế là, Trần Quân Đình liền giải thích rõ ràng rồi một lần hai người bọn họ bây giờ là cái gì tình huống, còn có cái gì gọi đoạt xá. Đợi đến tiếng nói rơi xuống, đám người đều trầm mặc. Tính toán Trần Quân Đình mà nói, không ít người đối với đoạt xá chi pháp cảm nhận được kinh hãi, càng là thấy được pháp này tổn hại cùng nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, cả tòa trong mật thất tràn ngập sắc cơ. Mà giống như là Ninh Bắc Văn loại người thông minh này, hắn bây giờ nghĩ tới càng nhiều, kết hợp lúc trước Trần Quân Đình từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sau khi trở về liền nói với hắn, liên quan tới Trung Ly Ố cùng Diệp Tịch Thủy khởi tử hoàn sinh tin tức, hắn đột nhiên cảm giác được đoạt xá so khởi tử hoàn sinh khả năng tính chất càng lớn, hai người cũng sợ không phải bọn hắn nguyên thân. Nơi này thủy thật là đủ sâu à, nghĩ tới đây, Ninh Bắc Văn trong lòng vô ý thức nhớ lại ý nghĩ như vậy. Hắn biết rõ, vẹn vẹn Nhật Nguyệt Đế quốc hay là Thánh Linh giáo cũng không có loại này thủ bút. Lập tức, Ninh Bắc Văn trái tim phảng phất đặt lên một tòa núi lớn. Mà cái này, là đối với không biết lo nghĩ. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất cũng không phải là chuyện này. Linh Bắc Văn thu hồi nhìn về phía cái kia hai tên bị trói nhân viên ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Trần Quân Đình tiểu Trần, ngươi có biện pháp nào có thể dùng để chứng minh? Chuyện này không khó. Linh Thúc trong mắt lóe lên tinh quang bị Trần Quân Đình nhét vào trong mắt, hắn tin tưởng xem như người thông minh, Linh Thúc chắc chắn sẽ có cử động. Cứ như vậy, cũng là không cần hắn quan tâm. Mà khi nghe đến Linh Bắc Văn lời nói sau, Trần Quân Đình lúc này cũng làm ra hành động. Hai ngón tay chống đỡ tại mi tâm, một cái khe đột nhiên ở trên đó đóng mở, tản ra một đạo chói mắt quang. Đối mặt cái này sợi kỳ quang, Ninh Bắc Văn bọn người ngược lại là không có chút nào ảnh hưởng, thậm chí đáy lòng còn có một loại không nói ra được thông thuận. Nhưng làm hai người bại lộ tại cái này sợi kỳ quang phía dưới lúc, đừng nói là chốt loạn, hai cái người đi trên thân phía dưới đều tràn đầy không thích hợp. Thậm chí theo cái này sợi kỳ quang tiếp tục tràn ngập, hai người toàn thân trên dưới càng là run như run rẩy, sợ hãi cảm xúc tràn ngập toàn thân. Một giây sau, ông, con mắt thứ ba hoàn toàn mở ra, hoa hồng kim, phỉ thúy kim song sắc lưu chuyển, tiếp đó Trần Quân Đình không nói một lời phía dưới, bá, một đạo quang trụ một phân thành hai, rơi vào trên thân hai người. Lập tức, hai đạo hư ảnh bao phủ hai người, nhưng cái này hai đạo hư ảnh cũng không phải là hình người, mà là hình thú, hắn hình dạng tựa như đến từ địa ngục dã thú. Cái này cũng khiến cho trong miệng hai người phát ra gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ đậm đà năng lượng hắc ám trong nháy mắt từ trên thân hai người bộc phát ra, thậm chí cỗ này lực lượng trực tiếp ăn mòn trói lại bọn hắn gò bó hồn đạo khí, lệnh hai người liền muốn tránh thoát. Nhưng mà mặc kệ năng lượng hắc ám dù thế nào bộc phát, đối với một vị cấp 99 cực hạn đấu la mà nói, này liền giống như lai Phật tổ lòng bàn tay tôn hầu tử, nghĩ nhảy nhót lại không thể kéo dài. Chỉ có đơn giản kiếm chỉ vung lên. Bù bù, gửi đến kiếm khí tựa như ngân hà bị đặt vào trong đó, nhẫn không gian, từng cái chém ra phía dưới, giống có ngàn vạn tinh mưa ẩn chứa trong đó. Dễ như trở bàn tay, hai cái tinh thần kiếm khí lồng giam hình thành. Thật là lợi hại ăn mòn năng lực. Vừa mới biến cố đột nhiên xuất hiện phát sinh quá mức khẩn cấp, lại thêm vừa mới còn có đậm đà như vậy năng lực hắc ám hấp dẫn chú ý của mọi người, tự nhiên vô ý thức xem nhẹ thôn vệ năng lực. Diệp Tuyền Cơ động tay, dùng kiếm chỉ chặn lại một tiết. Quan sát tỉ mỉ một phen, tiếp đó xuống kết luận, thật quỷ dị, thật mạnh năng lượng hắc ám. Nhớ ngày đó lão phu cùng thú thần Đế Thiên may mắn giao thủ luận bàn một phen. Đế Thiên xem như kim nhãn hắc long vương, tự nhiên nắm giữ cực hạn hắc ám thuộc tính, bởi vậy cũng có tâm lãnh hội một lần. Bất quá so với Đế Thiên cái kia hắc ám thuộc tính thuần túy, trên người hai người này cái kia năng lượng hắc ám cũng không phải là như thế. Chỉ là từ về chất lượng đến xem, nó so với Đế Thiên hắc ám càng hơn một bậc, hơn nữa không thuần túy bên trong xen lẫn đồ vật cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Nói xong, hắn dương lên trong tay cái kia sợi năng lượng, nó sẽ thôn phệ hết thể sinh mệnh. Lời này vừa nói ra, mật thất đám người sát cơ liền càng tràn ngập. Loại người này không chỉ biết đoạt xá hơn nữa còn có tà ác như thế năng lực, không thể lưu, một cái cũng không thể lưu lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, một hồi tim đập nhanh cảm giác trong nháy mắt bao phủ tại mọi người trong lòng, phảng phất có chuyện đáng sợ gì xảy ra. Kết quả một giây sau, ngoài mật thất đệ tử tới báo, bẩm báo tông chủ, Linh Bắc Văn bị kéo về chú ý, chuyện gì? Vừa mới bạn dặm không mây bầu trời, bây giờ đã là mây đen dày đặc, hơn nữa còn có ngàn vạn lôi xả ở chân trời vũ động. Ta cảm giác. Từ ngực, hồi báo đệ tử vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Cố nén trong lòng trận kia tim đập nhanh mang cho hắn chạy trốn xúc động, tựa như là trong truyền thuyết lôi kiếp muốn đánh xuống. Lôi kiếp. Lần này, tất cả mọi người đều ngộp. Em đẹp, bọn hắn cái này lại không hồn thú đột phá đến 10 vạn năm trở lên, cái kia không có triệu chứng lôi kiếp làm sao lại tới? Không đợi cái khác người nghĩ rõ ràng đây là chuyện gì lúc, Trần Quân Đình liền đã quả quyết động thủ. Trong lúc hô hấp, từng đạo trận văn trong hư không vũ động. Trong khoảnh khắc công phu, lấn thiên đại trận hình thành, hư ảo trận bàn luân chuyển, bao phủ toàn bộ mật thất. Cùng lúc đó, ngoại giới trên bầu trời, vốn muốn hạ xuống lôi đình trong nháy mắt ngừng ở phía chân trời, thật lâu không tiêu tan. Rõ ràng hắn muốn hạ xuống tiên kiếp, nhưng là bây giờ lại đã mất đi mục tiêu. Thời khắc này trong mật thất, vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc mọi người nghi hoặc thiên kiếp tại sao lại xuất hiện thời điểm, Trần Quân Đình lại đem ánh mắt khóa chặt ở xuất hiện tại hai người trên người linh hồn hư ảnh phía trên. Vừa mới bọn hắn trong mật thất từng có ngoại ý muốn biến cố xuất hiện, chỉ có hai người này. Nhưng cái kia năng lượng hắc ám sẽ dẫn tới thiên kiếp sao? Ít nhất Trần Quân Đình cảm thấy cũng sẽ không. Cho nên nguyên nhân cuối cùng vẫn là tại cái kia trên linh hồn. Cách chân tướng càng ngày càng gần trong lúc suy tư, Trần Quân Đình làm ra quyết định. Thế là tại được đám người đồng ý, chỉ để lại Trần Quân Đình một người lưu tại mật thất, những người khác thì toàn bộ đều lui ra ngoài. Nửa phút đồng hồ sau, ách a, kèm theo kêu thảm, Trần Quân Đình trên mặt mang theo tiếc hận, bất đắc dĩ đi ra. Thế nào? Đối mặt đám người hỏi thăm, Trần Quân Đình lắc đầu. Không thành công. Cầu vẽ tháng, chương 440, người chết vẫn là người sống. Tham dự hay không tham dự? Chương 440, người chết vẫn là người sống. Tham dự hay không tham dự? Ngay tại vừa rồi, Trần Quân Đình để cho đám người sau khi đi ra trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Chỉ là hắn chiêu này mặc dù tâm ngoan thủ lạc hơn nữa hiệu suất cao, nhưng người giật dây giống như đã sớm phòng bị tay này. Đơn giản một chút tin tức ngược lại là không hề quan hệ, nhưng làm tìm kiếm được một chút cơ mật tin tức lúc, phía sau hai người linh hồn không chút do dự mà bị ép tự thiêu, triệt để hóa thành một tia khói đen. Cái kia bị đoạt xá người thân thể cũng theo đó ầm vang ngã xuống đất. Cho nên một chút tin tức đều lục soát không ra tới. Thiên Hồn Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hai tên sứ giả một mặt may mắn, sau đó lại là khó xử. Nguyên nhân là tìm được, nhưng bọn hắn một chút tin tức cũng không biết, còn không phải tương đương với hai mắt mù. Thế là, khao khát ánh mắt nhìn phía Trần Quân Đình. "Đừng nhìn ta, lục soát không ra tới." Trần Quân Đình lắc đầu, ra hiệu chính mình bất lực đồng thời, cũng giải thích cái gì gọi là trong linh hồn sắp đặt cấm chế, một khi chạm đến mấu chốt tin tức, liền sẽ hồn phi phách tán. Đáng tiếc, cũng liền tại hai tên sứ giả không khỏi cảm thấy tiếc hận lúc, Linh Bắc Văn lúc này lên tiếng hỏi, "Tất nhiên cái kia hai đạo đoạt sắc linh hồn tiêu vong, cái kia hai cái bị đoạt xá người tình huống thế nào?" "Chẳng ra sao cả." Trần Quân Đình lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn vẫn tại bên trên bầu trời xúc thế đại phát lôi đỉnh, đại thủ đột nhiên vung lên. Lấn thiên đại trận trong nháy mắt tan rã. Lần này, không còn bị che đậy thiên kiếp lần nữa tìm đòi, nhưng nửa ngày không thấy mục tiêu sau đó, chất chứa lôi đỉnh dần dần tiêu tan, bên trên bầu trời mây đen cũng dần dần tan ra. "Đi thôi, chúng ta đi vào đi." Trần Quân Đình lên tiếng chào hỏi, dẫn đầu đi vào trước. Đám người từng cái theo sát phía sau, thấy được hai cỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất thi thể. Hai tên sứ giả lên trước nhất phía trước, đi tới riêng phần mình quốc gia người thi thể phía trước, đơn giản phiên động một chút. "Còn sống." Hai tên sứ giả vui mừng, lúc này động tay. "Ba ba ba, uy, tỉnh, tỉnh tốt tốt, đừng quạt." Mắt thấy hai tên sứ giả cái kia trầm trọng lực đạo đều nhanh đem cái này hai cỗ thi thể khuôn mặt phiến nát vụn, Trần Quân Đình đội vàng động tay ngăn lại. Bọn hắn đã gọi không dậy. Hai người này bị đoạt xá, đại biểu linh hồn của bọn hắn đã triệt để tiêu vong. Hiện tại bọn hắn còn sống, ân. Nếu là loại trạng thái này cũng có thể gọi còn sống, cũng chỉ là hai người nhục thể sinh cơ vẫn còn tồn tại, linh hồn đã không có ở đây. A. Giờ khắc này, không chỉ là hai tên sứ giả, ngay cả những người khác cũng cảm thấy kinh nghi. Không có người linh hồn, nhục thể còn có thể sống được? Đương nhiên có thể. Đối mặt đám người nghi hoặc, Trần Quân Đình cấp ra giải thích, nhục thể cùng linh hồn đã một thể, lại có thể hai phần. Người tầm thường tử vong cũng là trước tiên nhục thể đoạn tuyệt sinh cơ, cho dù là tinh thần hệ hồn sư tinh thần loại công kích cũng không phải là trực kích linh hồn, mà là tạo thành não tử vong, để cho nhục thể sinh cơ tiêu vong, hay là tại đánh trúng linh hồn đồng thời tiện thể lên não tử vong. Ngược lại tại nhục thể sinh cơ đoạn tuyệt sau, trực tiếp cái này liền để linh hồn không có chỗ ở cố định, thế là ở trong nhân thế phiêu đãng sau liền tiêu vong. Hơn nữa cái này tin mất tốc độ rất nhanh. Dưới mắt hai người kia trạng thái chính là linh hồn tiêu vong, nhục thể sinh cơ vẫn còn tồn tại. Nhưng lại không có năng lượng bổ sung một chút, thân thể sinh cơ cũng biết dần dần suy kiệt, tiếp đó triệt để bước vào tử vong. "Dạng này đi." Hai tên sứ giả mắt nhìn nằm mà hai người, lắc đầu. "Tính toán, trước tiên đem bọn hắn mang về a, bất luận nói thế nào, cũng là đối với một số người giao phó." Sau khi hai người kết cục triệt để xác định, hai tên sứ giả cũng hướng Trần Quân Đình thỉnh giáo lấy thủ đoạn của hắn đến tột cùng có thể như thế nào đem những thứ này đoạt xá người thân phận phân biệt ra được. Bằng không nếu để cho bọn hắn lẫn vào dân chúng, thậm chí lẫn vào đế quốc cao tầng, nếu quả thật đến loại này trình độ, vậy coi như không xong. Còn xin miệng hạ chỉ giáo. Hai tên sứ giả thái độ hạ thấp, không người chắp tay. Có chém giết cực hạn đấu la chiến tích, dù là trận chiến kia là ba người liên thủ, Trần Quân Đình cũng đủ để gánh vác miệng hạ danh xưng. Nếu như đơn thuần cung cấp phương pháp cũng không phải việc khó. Trần Quân Đình nói tới cũng không phải là khẩu suất của luôn. Nếu là đơn thuần phân biệt ra tương ứng nhân viên thân phận, hắn cũng có thể bố trí một cái trận pháp để cho vào trận người hiện ra nguyên hình. Bất quá Trần Quân Đình lời nói xoay chuyển, dù là ta thật lấy ra phương pháp, các ngươi muốn dùng cái này tới phân biệt đế quốc tất cả nhân viên không thực tế. Một cái đế quốc có bao nhiêu dân chúng? Sợ là con số hàng trăm triệu mới được. Thật muốn toàn bộ phân biệt, có thể nói là người si nói mộng. Tại 16191 lá cờ theo một á xem xét không một sai phiên bản. Không ngại chuyện, không ngại chuyện. Nghe xong thật có thích hợp phổ biến phân biệt phương pháp, hai vị sứ giả lúc này vui mừng. Đối với Trần Quân Đình biểu thị phân biệt tất cả dân chúng phương thức không thực tế ý nghĩ cũng liên tục khoát tay, cũng không thèm để ý nếu đã như thế, vậy thì chờ ta một đoạn thời gian a. Trần Quân Đình gật đầu một cái, lập tức nghiêm mặt nói, các ngươi hai vị lần này đi sứ đến đây, chẳng lẽ chỉ là vì chuyện này? Dĩ nhiên không phải. Nói xong, hai vị sứ giả một mặt nghiêm túc, riêng phần mình từ trong ngực lấy ra một phong mật tín. Thiên hồn sứ giả trong tay phong thư mang theo Tuyết Liên ấn ký, đại biểu là Thiên hồn hòa phòng, Tinh La sứ giả trong tay phong thư mang theo Tinh Quan ấn ký, đại biểu là Tinh La hoàng thất. Tiếp đó, từng cái đưa cho Ninh Bắc Văn. Ninh Bắc Văn thấy thế, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn biết, trọng đầu thì tới. Dứt khoát đem phong thư mở ra, ánh mắt đảo qua, trong ánh mắt quả nhiên không ngoại sở liệu ý vị chiếu vào đám người mi mắt. Sau đó, hắn đem hai phần thư tín từng cái chuyển đọc. Chờ đến Trần Quân Đình trên tay, hắn liền nhìn thấy Thiên Hồn Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc gửi thư ý tứ, muốn cùng Cựu Bảo Lưu Ly Tông liên minh, ước định tại nửa tháng sau cùng chinh phạt Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đương nhiên, phần này liên minh hiệp nghị không đơn thuần là chỉ hướng Cựu Bảo Lưu Ly Tông phát ra. Lần này Thiên Hồn Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc mượn để cho người ta phân biệt những thứ này thân thế trong sạch nội gian cử động, vụ trộm hướng Nguyên Đấu La Đại Lục các đại thế lực đều phát ra mời. Đương nhiên, những thứ này bị phát ra kết minh mời thế lực, hoặc là hai đại đế quốc tin được, hoặc chính là cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc kết thù hận, không thể lại đảo hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hơn nữa, những thế lực này bên trong cũng bao quát Đấu Linh Đế Quốc. Bất quá trở ngại Đấu Linh Đế Quốc tại đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc tình huống phía dưới, số đông cũng là khai thác không làm thủ đoạn, lại thêm bây giờ Đấu Linh Đế Quốc tân hoàng đăng cơ, để cho Thiên Hồn cùng Tinh La hai đại đế quốc đoán không được vị này tân hoàng tâm tư. Thế là hai đại đế quốc trong bóng tối hướng các đại thế lực phát ra mời, đồng thời đều hướng Đấu Linh Đế Quốc phát ra muốn cùng tân hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao tuyên bố, hợp phái đi sứ giả đến Linh Đấu Thành cùng tân hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao. Vì chính là để cho Đấu Linh Đế Quốc cùng nhau khởi xướng chiến tranh. Rõ ràng, hai đại đế quốc quyết định tại chiến tranh bắt đầu liền cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tới một lần hung ác, dùng để chấn tự thân sĩ khí, đồng thời cũng làm cho Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉnh thể sĩ khí nhất quyết khó khăn chấn. Bây giờ, khi tất cả mọi người xem xong thư bên trên nội dung sau, Ninh Bắc Văn nói thẳng bọn hắn muốn thương thảo, để cho hai vị sứ giả đi xuống nghỉ ngơi. Sau đó, Ninh Bắc Văn nhìn về phía đám người. Một trận chiến này, tham dự hay không tham dự? Câu vẽ tháng, chương 441, Chư Hùng Hội Minh, thượng, chương 441, Chư Hùng Hội Minh, thượng, hô, còn thiếu một chút. Một ngụm trọc khí phun ra, đang ở mật thất bên trong tu luyện Trần Quân Đình mở hai mắt ra, nhưng lại có ảo não cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ, hắn đã đột phá đến 89 cấp. Theo lý thuyết, hắn cách trở thành phong hào đấu la chỉ còn lại cuối cùng hai bước cần vượt qua, đột phá, thu hoạch đệ cửu hồn hoàn. Nhưng chính là bước đầu tiên, lại đem Trần Quân Đình kẹt ở chỗ này. Bởi vì đối với tại hồn đấu la cấp bậc liền nắm giữ một cái hồn hạch hắn mà nói, bây giờ hắn đột phá phong hào, liền còn cần lần nữa ngưng kết một cái hồn hạch. Cái này cùng đột phá cực hạn đấu la một dạng, không phải đồng vị cộng hưởng chi pháp, chính là phải dùng âm dương bổ sung chi pháp. Đối mặt hai loại phương pháp, lựa chọn loại nào tự nhiên không cần nhiều lời. Phàm là tại trên hai người này lựa chọn hơi chần chờ một giây mà nói, chính là Trần Quân Đình đối với âm dương bổ sung phương pháp không tôn kính. Chỉ là đệ nhất, âm dương bổ sung song hồn hạch chi pháp không thể dễ dàng như thế ngưng kết thành công. Thứ hai, hắn về sau nếu là ngưng kết đệ tam hồn hạch, âm dương song hồn hạch chi pháp còn có thể hoàn mỹ thích phối sao? Đủ loại như thế, cũng là hắn cần suy tính. Lập tức, Trần Quân Đình đem tâm thần trầm xuống, đầu nhập vào đốc mạch tấn đường, trong lồng ngực huyệt thiên trung cùng với nhân mạch huyệt quan nguyên ba chỗ. Ba cái địa phương này chính là cái gọi là thượng trung hạ ba đan điền. Nếu là muốn ngưng kết ba cái hồn hạch, cái này ba chỗ không thể nghi ngờ là tốt nhất dùng nạp chỗ. Một khi quyết định xong cái này, vậy còn dư lại chính là tam đại hồn hạch hồn lực hướng chạy đến tột cùng nên đi như thế nào. Nghĩ tới đây, Trần Quân Đình chậm rãi đứng dậy. Bây giờ chỉ có thể trước tiên đem chuyện này để đến đằng sau lại nói. Bởi vì mấy ngày sau, chính là hội minh thời gian, mà địa điểm nhưng là tuyển định ở Linh Đấu Thành, hơn nữa còn là các đại thế lực đại trương cờ chống ma đi tới, thậm chí còn có Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng một chỗ. Đến nỗi vì cái gì không sợ Nhật Nguyệt Đế Quốc phát giác? Bởi vì đây là hai đại sứ giả đi sứ đấu Linh Đế Quốc sau, cùng đấu Linh Đế Quốc cộng đồng thương nghị quyết định. Hội minh nhận vào chỗ tối, chỗ sáng nhưng là các đại thế lực vì đấu Linh Đế Quốc tân hoàng đăng cơ một chút. Vì ngăn ngừa Nhật Nguyệt hoài nghi, bởi vậy còn mời hắn đến đây. Kết thúc tu luyện sau, Trần Quân Đình trở lại trong viện. Tắm rửa đi qua, tại thị nữ phục thị phía dưới, chỉnh lý trang điểm, mặc hảo hoa lệ chính trang lễ phục. Riêng là quá trình này liền ước chừng hao tốn một khắc đồng hồ thời gian, không thể bảo là không dài. Mặc hoàn tất, trong kính Trần Quân Đình không còn như một thanh thất sát kiếm như vậy tài năng lộ rõ, càng giống là thu kiếm vào vỏ, phong mang nội liễm. Chỉ là thu kiếm vỏ kiếm cực độ hoa lệ, tựa như bề ngoài phục trang đẹp đẽ, hoàn toàn nhìn không ra vỏ kiếm bên trong là trôi giết người kiếm. Trần Quân Đình hơi chuyện trên dưới dò xét, không khỏi nhíu mày. Nói thật, bộ dạng này trang phục hắn cũng không thích. Không chỉ có phiền phức, hơn nữa còn vướng bận. Chỉ có điều lần này xuất hành đấu Linh Đế Quốc, bên ngoài mục đích là vì đấu Linh Tân Hoàng đăng cơ chúc mừng, Cựu Bảo Lưu Ly Tông một đoàn người đại biểu cho Cựu Bảo Lưu Ly Tông mặt mũi, mặc tự nhiên không thể tùy ý, cũng liền tại lúc này, ngoài cửa truyền tới Ninh Tiên tiếng hô hoán, "Quân Đình ca ca, ngươi đã khỏe không có? Chúng ta nên xuất phát." Trần Quân Đình nghe vậy, ngưng lông mày liếc quang. "Tới." Sương chiều nặng nề, đấu Linh chi tiên hiển thị rõ mênh mông rải rác. Cho dù tới gần hoàng hôn, nhưng không thấy mấy cái tháng trước tòa này đế đô bên trong phát sinh đao binh, đế đô bên trong chạy huyết dịch. Chỉ là hôm nay Linh Đấu Thành bên trong không thấy hôm qua phồn hoa, bởi vì từ hôm nay ba ngày lên, liền có tông môn hoặc học viện thế lực lần lượt đến, làm cho nội thành hết thảy giới nghiêm, tất cả dân chúng không được ra ngoài. Bây giờ, thượng tướng qua Hồng thống soái tinh binh đóng giữ cửa thành. bởi vì bây giờ phát ra mời thế lực chỉ có 6 giả chưa đến. Bất quá cái này 6 giả đều phải đấu linh cao nhất lễ đãi. Đang lúc thải hà đầy trời lúc, có 3 cỗ cường đại hồn lực ba động từ bên trái, phía bên phải, ngay phía trước 3 chỗ cùng nhau mà tới. Bên trái phía chân trời, đột nhiên có màu xanh đậm hồn lực tràn ngập, thật lớn thanh thế lấn át bên trái chân trời giáng chiều. Chỉ thấy tại chỗ xa kia, từng đạo nhìn như cực lớn đến đủ để đỉnh tiên lập địa thân ảnh sừng sững, từng bước vượt ngang phía chân trời mà đến. Ngay phía trước chân trời, Lạc Nhật Dư huy chỗ, một cái người khoác kim vũ phượng hoàng dương cánh bay cao, vũ cánh bên trong quang minh vung xuống giống như toái kim đầy đại địa, một mặt màu xanh lá cây đại kỳ theo chiều gió phất phới, một cái lệnh thế nhân quen thuộc quái vật ảnh chân dung ấn tại bên trên. Hai người này, rõ ràng là bản thể tông cùng Sử Lai Khắc học viện. Giờ này khắc này, phía bên phải nơi xa bình nguyên, ba chiếc cực lớn xe ngựa trên đại đạo chậm rãi lái vào, hướng linh đấu thành phương hướng tiến phát. Xoẹt xoẹt, sáu thất sừng lân mã lôi kéo cầm đầu một chiếc hồn đạo xe ngựa, trong miệng phun ra trọc khí. Tại bọn chúng kéo tún hồn đạo trên xe ngựa, che chắn màn cửa bị một cái tay chậm rãi xúc lên. Trần Quân Đình nhìn xem bản thể tông cùng Sử Lai Khắc học viện cho thấy chẳng diện, không khỏi lên tiếng trêu chọc, thanh thế hùng bị a. Vậy chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly tông cũng không thể thua trận. Tại 16191 lá cờ theo một á xem xét không một sai phiên bản. Lúc này, sau lưng Trần Quân Đình vang lên một thanh âm. Chỉ thấy Linh Bắc Văn thả ra trong tay chén trà, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu là chúng ta cứ như vậy đi qua, người khác còn tưởng rằng chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly tông không sánh được bản thể tông cùng Sử Lai Khắc học viện. Thế là, Linh Bắc Văn nhìn về phía Diệp Tuyền Cơ. Diệp thúc, làm phiền ngươi. Hảo, Diệp Tuyền Cơ khẽ gật đầu. Một cô ý niệm liền từ trong lòng bắn ra, qua trong giây lát, cỗ này ý niệm liền từ bên trong ra ngoài ảnh hưởng đến thiên địa. Nửa bầu trời khung dáng chiều thối lui, tựa như có bóng đêm nhiễm tại bên trên, hạt hạt tinh quang tô điểm, như màn đêm đã buông xuống. Tinh quang buông xuống, Cửu Bảo Lưu Ly Tông ba chiếc xe ngựa liền như là chân đạp đại lộ ngôi sao chạy chậm rãi, phô trương không chút nào kém cỏi hơn bản thể tông cùng Sử Lai Khắc học viện, thậm chí còn vẫn còn thắng chi. Nhìn xem tam đại thế lực tư thái này đều nhanh muốn đạt tới tình cảnh giọng khách gát giọng chủ, đóng giữ cửa thành qua hồng không khỏi nhắm mắt, nhưng vẫn là nhẫn mại tư thái. Tại bọn hắn sắp đến cửa thành lúc chắp tay không lưng hành lễ, cao giọng nói, đấu linh thượng tướng Qua Hồng, cung nên Sử Lai Khắc học viện, Cửu Bảo Lưu Ly Tông, bản thể tông, ha ha ha, cười to một tiếng phảng phất tràn ngập thiên địa. Mấy đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi vào linh đấu thành trước cửa. Cầm đầu độc bất tử nhìn về phía bên cạnh thần, cái kia chậm bọn hắn một bước rơi xuống quang minh vương hoàng, đồng thời dần dần hóa thành nhân hình tư thái nôn thiếu chết, khóe miệng tựa hồ nổi lên một nụ cười. Như thế nào? Huyền tử vậy mà không tự mình dẫn đội? Chẳng lẽ là lo lắng Thánh Linh giáo cùng Nhật Nguyệt Đế quốc lần nữa tập kích các ngươi hay sao? Đối mặt độc bất tử treo gẹo, nôn thiếu chết nụ cười trên mặt cũng không mất lễ phép, độc bất tử tiền bối nói đùa, Huyền lão đây là chuẩn bị đột phá cực hạn đấu la, lúc này mới tại hơn nửa tháng phía trước bế tử quan, cho nên lần này cũng chỉ có thể từ ta phụ trách dẫn đội đến đây. Lúc này, Cửu Bảo Lưu Ly Tông ba chiếc hồn đạo xe ngựa cũng đúng lúc đứng tại trước cửa thành, gặp Ninh Bắc Văn tại Diệp Tuyển Cơ thủ hộ phía dưới, mang theo Ninh Thiên cùng Trần Quân Đình đi xuống, nôn thiếu chết đổi chủ đề, tất nhiên Ninh Tông chủ đến, không biết còn thừa lại mấy nhà. Qua Hồng chắp tay, không bị chê cười ý chỉ còn dư Tinh La, Thiên Hồn, Nhật Nguyệt. Câu vẽ tháng chương 442, Chư Hùng Hội Minh, hạ, chương 442, Chư Hùng Hội Minh, hạ, đối mặt tam phương thế lực lớn, Qua Hồng đưa tay ra hiệu. Chư vị, thỉnh. Lập tức vung tay lên, sau lưng ba tên đã sớm an bài tốt dẫn đường nâng cao ba mặt có dấu bản thể tông, Sử Lai Khắc học viện, Cửu Bảo Lưu Ly tông chữ lớn hoặc tượng trưng đại kỳ, tại tam phương thế lực phía trước lớn tiếng báo, chúng ta xin đợi chư vị miễn hạ, vì miễn hạ dẫn, chỉ thấy cửa thành giáp sĩ người người trang nghiêm, tránh ra thông đạo. Độc bất tử dẫn dắt bản thể tông đám người một ngựa đi đầu, luôn thiếu chết cùng Sử Lai Khắc học viện người nhưng là hơi chậm một bước. Cửu Bảo Lưu Ly tông đám người cũng không nhanh không chậm, từng cái hồn đạo xe ngựa. Tất nhiên bản thể tông cùng Sử Lai Khắc học viện cũng không có hồn đạo xe ngựa thay đi bộ vào thành, vậy bọn hắn Cửu Bảo Lưu Ly tông tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tại đem ba chiếc xe ngựa cùng 18 tấc sừng lân mã giao cho linh đấu thành binh sĩ trông giữ sau, Linh Bắc Văn cùng Diệp Tuyển Cơ lúc này mới mang theo Trần Quân Đình bọn người vào thành, đi tới đấu linh đế quốc an lập khách sạn. Dọc theo đường đi, Trần Quân Đình một mực tại đánh giá linh đấu thành. Toàn thành giới nghiêm, phồn hoa khó mà nhìn thấy. Bất quá dọc theo đường đi phụ trách thủ vệ giáp sĩ lại là người người tinh nhuệ. Có thể nhìn ra được đấu linh đế quốc tân nhiệm đế hoàng trị quân chi nghiêm, ít nhất từ điểm này có thể nhìn ra cái này đấu linh tân hoàng gọi là có triển vọng chi quân. Lúc chạm vào tối, ra hát phong cao hiển thị rõ yên tĩnh. Bây giờ linh đấu trong thành, các đại thế lực tề tụ, mà lúc này trụ sở cũng triệt để trở thành đại lục phong vân sắp nổi trung tâm. Linh đấu lớn khách sạn lấy đô thành làm tên, tòa khách sạn này cực điểm xa hoa, có thể nói là đấu linh đế quốc đệ nhất đại tiểu điếm cũng không quá đáng chút nào. Mà khách sạn này phía sau màn chính là đấu linh hoàng phòng. Tại Nhật Nguyệt Đế quốc sứ giả dưới tình huống không biết chuyện, linh đấu lớn khách sạn tầng thứ 3, một gian lớn như vậy trong phòng họp đèn đuốc sáng trưng. Rõ ràng không có đao binh, nhưng cũng là hiển thị rõ túc sát chi ý tới trước chàng chính là trừ ba đại đế quốc tất cả thế lực, lấy Sử Lai Khắc học viện, Cửu Bảo Lưu Ly tông, bản thể tông ba vi tôn. Trong phòng họp, trong trong ngoài ngoài ba vòng cái bàn. Ở giữa nhất vòng cái bàn chỉ có 6 tấm, đến tột cùng ai ngồi tự nhiên không cần nói cũng biết. Các đại thế lực đại biểu cùng tại chỗ nhân sĩ trầm mặc không nói, ngoại trừ dùng ánh mắt trao đổi, những người khác chính là ngồi ở trước bàn nhìn không chớp mắt, chờ đợi ba đại đế quốc hoàng thất nhân viên đến. Cái này thời gian chờ đợi không hề dài, chỉ chốc lát sau công phu, phòng họp đại môn liền một lần nữa mở ra, trước hết nhất đi vào là Hứa Cửu Cửu, Nát Tinh Đấu La, Duy Na cùng một cái thiên hồn đế quốc cung phụ. Mà tại phía sau bọn họ, nhưng là hai tên hắc bảo nhân. Thân hình, khuôn mặt đều che chắn, không biết hắn dung mạo. thẳng đến hai tên hắc bảo nhân đem che chắn tự thân dung mạo mũ trùm bóc để cho mọi người thấy rõ sau. Gặp qua hai vị bệ hạ, N rõ ràng bọn hắn chính là Thiên Hồn Hoàng Đế cùng Tinh La Hoàng Đế. Bọn hắn ra sân khiến cho mọi người cũng vì đó cả kinh. Tất cả mọi người không có dự liệu được, lần này hội minh Thiên Hồn Hoàng Đế cùng Tinh La Hoàng Đế vậy mà lại không xa ngàn dặm tự mình có mặt, mà tại cùng đám người bắt chuyện qua, vừa mới ngồi xuống sau đó, phòng họp đại môn lần nữa mở ra. Mà lần này tiến vào chính là Đấu Linh Đế Quốc Tân Hoàng Tuyết Phong cùng với Thiên Dương Đấu La. Ánh mắt đảo qua toàn trường, Tuyết Phong đưa tay làm tập. Đấu Linh Tuyết Phong gặp qua chư vị, ngữ khí âm vang hữu lực, bề ngoài khí vũ hiên ngang, vô luận là cái nào một người nhìn thấy cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Theo Tuyết Phong ngồi xuống, cái này cũng đại biểu hội minh bắt đầu. Tất nhiên người đều đến đông đủ, cái kia không nói nhiều thừa thải. Độc Bất Tử hai tay vẫn ôm trước ngực, dáng đòn phủ đầu, lần này hội minh liền một chuyện, như thế nào đem Nhật Nguyệt cho triệt để diệt. Không tệ. Xem như tông chủ đáng tin, cùng Độc Bất Tử ngồi chung một chỗ ngồi Kim Thân Đấu La Kim Bằng vô cùng tán thành gật gật đầu, cái kia Nhật Nguyệt Đế Quốc chính là đại lục tai họa, cần phải hắn vong. Thốt ra lời này mở miệng, lập tức để cho đám người lật lên bạch nhãn. Tai họa. Từ ngươi bản thể tông trong miệng nói ra thật là đủ không hài hòa. Chỉ là trở ngại bản thể tông tông chủ là cực hạn tu vi Độc Bất Tử, hơn nữa bọn hắn lần này hội minh mục đích cũng là nhằm vào Nhật Nguyệt Đế Quốc, cho nên cả đám đều không có đem khinh bị cảm xúc biểu lộ ra. Ngược lại lên tiếng đồng ý, tất cả lời Nhật Nguyệt Đế Quốc nên vong. Tuyết Phong sáng ngời có thần hai mắt liếc nhìn toàn trường, trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong lòng của hắn có đến, Đấu Linh Đế Quốc viễn chỗ đông bắc chỗ, chỉ cần tiên hồn, tinh la vẫn còn tồn tại, vậy bọn hắn Đấu Linh Đế Quốc liền cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc có rất ít trực tiếp lợi hại xung đột. Hắn sẽ đáp ứng lời mời, đầu tiên là vì để tránh cho môi hở răng lạnh. Thứ hai chính là thực tế lợi ích, suy yếu Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc, tới vì tự thân trưởng thành tranh thủ thời gian, cứ kéo dài tình huống như thế, Đấu Linh Đế Quốc hội trở nên cường đại, dạng này có thể vì Đấu Linh Đế Quốc sau này thôn tính thiên hạ làm đủ chuẩn bị. Cho nên dưới mắt hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến đủ để. Tất nhiên chư vị tất cả đồng ý đối với Nhật Nguyệt Dụ Binh, liền nên sư xuất hữu danh. Nhắc đến Dụ Binh Nhật Nguyệt, Thiên Hồn Hoàng Đế ánh mắt giống như hổ lang, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại ta Thiên Hồn cảnh nội vọng động đao binh, càng là đồ ta cựu bảo toàn thành, bước lên nước ta cùng Tinh La xung đột, ý đồ khiến cho ta hai nước sinh linh đồ thắng, kỳ dụng tâm không thể bảo là không ác. Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Trong giọng nói, ánh mắt cũng thuận thế nhìn về phía Hứa Giai Vĩ. Hứa Giai Vĩ mặc dù cũng tức giận, nhưng dù sao không có giống Thiên Hồn ăn thiệt thòi như vậy, cho nên cũng là thận trọng, nói cực phải, Nhật Nguyệt Đế Quốc lòng lang dạ thú, từ thiên nhiên tâm ngoan thủ lạc, hắn đầu tiên là liên thủ Thánh Linh giáo, đối với Sử Lai Khắc học viện cùng Cựu Bảo Lưu Ly tông hạ thủ, lại tại sau đó thể thốt phủ nhận. Sau đó lại là nâng lên hai nước tranh chấp, bỏ mặc tà hồn sư đoạt xá con dân nước ta. Nếu là không tiến hành chế tài, hai nước thậm chí tam quốc sự cố tất nhiên sẽ lại bị bốc lên. So với Thiên Hồn Hoàng Đế, Hứa Giai Vĩ rõ ràng có thêm một cái tâm nhãn, không gần như chỉ ở trong giọng nói bao dung hai nước, càng là thuận thế mang tới Sử Lai Khắc học viện, Cựu Bảo Lưu Ly tông cùng với Đấu Linh Đế Quốc. Đối với cái này, Nôn Thiếu Chiết cùng Ninh Bắc Văn nhau nhau tỏ thái độ, ra hiệu đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Linh giáo cực kỳ bất mãn, càng biểu thị để cho bọn hắn dẫn đầu các đại thế lực chế tài Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đến nỗi lúc trước Nhật Nguyệt Đế Quốc chính mình cái gọi là xin lỗi cùng chế tài. Ha ha, xin lỗi, hai người bọn họ phe thế lực biểu thị không nhận. Chờ đến Tuyết Phong, hắn trước tiên cười nhạt một tiếng, lại tại trong nháy mắt chuyển biến, cắn răng nghiến lợi đau đớn tựa hồ đã đau thấu tim gan. Chư vị không biết, Nhật Nguyệt cùng ta Đấu Linh đã có thủ không đội trời chung. Ta chi hoàng minh, Đấu Linh phía trước Nhậm Hoàng Đế Tuyết Mây chính là vẫn lạc tại Nhật Nguyệt Đế Quốc gian tế chi thủ, ta hận không thể đem từ thiên nhiên cầm tại ta hoàng huynh trước mộ phần tế chi, lại ăn thịt hắn, ngủ hắn ra. Tàn nhẫn ngữ điệu, nhất thời làm đám người vì thế mà choáng váng. A, Độc Bất Tử ba mà vô trường án, ngữ khí nghiền ngẫm. Xem ra Nhật Nguyệt Đế Quốc đích sắc cùng Lao Kim nói một dạng, là tai họa. Thế là, Nhật Nguyệt Đế Quốc nên vong. Nên vong. Ngắn ngủi mấy giây, Nhật Nguyệt nên mất tiếng hô xôn xao. Chẳng qua là khi dạng này tiếng hô triệt để hạ xuống xong, thuộc về ba đại đế quốc răng nhọn răng nanh cũng tại bây giờ triệt để mở ra. Câu vẽ tháng, chương 443, trước tiên đem trên đầu mười bánh gà tổ chia chương 443, trước tiên đem trên đầu mười bánh gà tổ chia tất nhiên đang ngồi chư vị đều có chu diệt Nhật Nguyệt Đế Quốc chi tâm, vậy chúng ta kế tiếp cũng nên nói chuyện như thế nào tách rời Nhật Nguyệt Đế Quốc, đem ngoại lai này nhà triệt để biến mất sau lợi ích phân chia đi. Những năm gần đây, Nhật Nguyệt Đế Quốc từ cường thịnh đến toát ra suy yếu, trái lại Thiên Hồn ngày càng cường tráng, cái này không thể nghi ngờ để cho Thiên Hồn Hoàng Đế triển lộ ra dạ tâm, hiện tại càng là mở ra huyết buồn đại khẩu. Thiên Hồn Hoàng Đế ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Nhật Nguyệt Đế Quốc chi lãnh thổ, tự mình chiếm giữ nhất đại lục. To lớn như thế chúng ta đem hắn ba phần mất chi, chư vị nghĩ như thế nào? Nói đến đây, Thiên Hồn Hoàng Đế lời nói im bặt mà dừng. Thời khắc này trong phòng họp, an tĩnh chỉ có tiếng thở dốc. Thật lâu, không ai nói chuyện. Thẳng đến, cái kia các đại tông môn cùng học viện lợi ích như thế nào cam đoan? Sau lưng Tuyết Phong, thuộc về Đấu Linh Đế nước tông môn sở thuộc ghế bên trong, một cái không giận tự uy hắc phát trung niên phá vỡ bình tĩnh. Hai con mắt của hắn tựa như long khám, nhìn chăm chú lên Thiên Hồn Hoàng Đế. Mà hắn chính là Đấu Linh Đế Quốc Thiên Long môn môn chủ, một vị nắm giữ Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn 95 cấp siêu cấp đấu la. Nếu như là Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động xâm lược, vậy bọn hắn các đại thế lực vì không để quốc gia của mình diệt vong, đương nhiên sẽ không tính toán lợi ích. Nhưng bây giờ cuộc chiến tranh này khác biệt, vì nhà mình tông môn, tự nhiên phải cân nhắc tham dự chiến tranh lợi và hại cùng được mất. Nhưng từ ngay từ đầu, Thiên Hồn Hoàng Đế trong miệng cũng chỉ có ba đại đế quốc, giống như là hoàn toàn không để mắt đến các đại học viện cùng tông môn. Cái này không hề nghi ngờ đưa tới Thiên Long môn môn chủ bất mãn. Cùng với một dạng, còn có những thứ khác tông chủ và viện trưởng. Chỉ có điều không có trước tiên lên tiếng, chỉ có chờ đến đó đầu lão Long lúc mở miệng, bọn hắn lúc này mới từng cái lên tiếng phụ họa. Chỉ có Sử Lai Khắc học viện, Bản Thể Tông cùng Cựu Bảo Lưu Ly Tông ngồi vững điếu ngư đài đồng dạng, nhìn xem các đại thế lực kháng nghị, biểu đạt bất mãn. Ha ha, Ngọc môn chủ nói đùa. Thiên Hồn Hoàng đế khẽ cười một tiếng, khoát tay áo ra hiệu đám người trước tiên kiềm xuống bất mãn trong lòng, mong rằng đối với tại các vị tới nói, muốn Nhật Nguyệt Đế quốc thổ địa cùng bình dân cũng không cái gì hắn dùng. Đã như vậy, ta lúc này mới tỏ thái độ tách rời Nhật Nguyệt Đế quốc sau, cái này từ chúng ta chiếm đoạt. Đương nhiên, giống khác chư vị phải có cần, còn xin thỏa thích biểu đạt. Đêm nay, chúng ta liền đem khối này bánh gạ tổ chia xong. Dễ nói. Gặp Thiên Hồn Hoàng đế tỏ thái độ như thế, Thiên Long môn môn chủ thỏa mãn gật đầu một cái, không khách khí chút nào trực chỉ mục tiêu của mình. Chúng ta muốn Nhật Nguyệt cảnh nội tất cả chân long loại võ hồn hồn sư, đương nhiên, Nhật Nguyệt Hoàng thất tử Hoàng Diệt Thiên Long võ hồn chúng ta cũng muốn. Không có khả năng. Lao Long, ngươi đây là vọng tưởng. Thiên Long môn môn chủ lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người phản bác, liền Sử Lai Khắc cùng Cựu Bảo Lưu Ly Tông cũng nhịn không được phản bác. Vương thật tốt ra mặt dạy. Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội tất cả chân long loại võ hồn, thậm chí là Á Long thủy tổ tử Hoàng Diệt Thiên Long võ hồn. Nghĩ cái dám ăn a. Nếu là thật đồng ý, cái kia Thiên Long môn không trả càng tăng mạnh hơn thế. Đây là bất kỳ một cái nào cường đại tông môn cũng sẽ không đồng ý hảo. Đối mặt đám người liên thanh ngăn lại, Thiên Long môn môn chủ cũng không tức giận. Rõ ràng, hắn đã sớm dự liệu được cục diện dưới mắt. Dù sao chỉ có trước tiên đem nóc nhà cho nhấc lên, mới có thể đồng ý hủy đi cửa sổ. Vậy chúng ta muốn một nửa cùng lão Long, cái kia Tử Hoàng Diệt Thiên Long võ hồn cũng đừng nghĩ. Không đợi đầu này lão Long nói hết lời, Đinh Bắc Văn liền lên tiếng đem hắn lời kế tiếp đánh gãy. Chỉ thấy ánh mắt của hắn xuyên qua tuyết phong, thật sâu ngưng thị Thiên Long môn môn chủ, tựa như chân thật đáng tin. Cứ như vậy rằng co, tiếp đó, có thể. Lão Long chậm rãi gật đầu, chém đinh chặt sắt. Một nửa chân long loại võ hồn hồn sư. Hảo, có thể. Lão Long cúi đầu, để cho Ninh Bắc Văn cùng Nôn Tiếu Chiết làm đại biểu Cựu Bảo Lưu Ly Tông cùng Sử Lai Khắc học viện nhao nhao gật đầu nhận phía dưới. Nếu nói như vậy, cái kia cũng giờ đến phiên chúng ta Bản Thể Tông làm Thiên Long môn tố cầu có một kết thúc, không cho người khác mở miệng cơ hội. Độc Bất Tử cũng không chút nào khách khí nói ra ý nghĩ của hắn, ta muốn Minh Đức Đường một ba hồn đạo nghiên cứu viên. Miệng hà ra, chính là huyết buồn đại khẩu. Một hôm này, trực tiếp cắn lấy Nhật Nguyệt Đế quốc trái tim. Ha ha, Diệp Tuyền Cơ đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, thay thế Cựu Bảo Lưu Ly Tông mở miệng, ngựa khí tựa hồ sen lẫn một tia trêu chọc, lao độc vật, các ngươi Bản Thể Tông không phải xem thường hồn đạo khí sao? Như thế nào bây giờ lại muốn những thứ này hồn đạo nghiên cứu viên? Hừ, ai nói coi thường? Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Độc Bất Tử cũng là dứt khoát, quả quyết. Nghe xong Diệp Tuyền Cơ lời này, lúc này lộ ra ngay chính mình từ Minh Đức Đường giành được chữ vật hồn đạo khí. Theo hồn lực ba động chợt lóe lên, phanh, chọc chọc một tiếng, một cây lang nha bổng đập xuống đất. Thấy không, lão phu dùng đến còn rất tốt. Hơn nữa lời nói thật cũng không sợ nói cho các ngươi biết, lão phu chính là muốn để những cái kia hồn đạo nghiên cứu viên bồi dưỡng cho lão phu thuộc về chúng ta Bản Thể Tông hồn đạo sư, còn muốn cho bọn hắn nghiên cứu vẹn vẹn thích hợp bản thể võ hồn hồn đạo khí. Cái này lão độc vật cũng không như vậy của hủ. Diệp Tuyền Cơ thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong miệng hắn lại nói, hồn đạo nghiên cứu viên có thể phân, nhưng tuyệt đối không cho phép là một ba. Không tệ. Luôn thiếu chiếc khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, thậm chí có bọn hắn dẫn đầu, những tông môn khác cũng nhất nhất gật đầu, biểu thị tán thành. Độc Bất Tử khinh thường mắt liếc những tông môn khác, nói: "Vậy các ngươi muốn làm sao phân?" Thế là, một phen tranh luận liền như vậy nhấc lên. Đợi đến lần này tranh luận ngừng sau, các đại tông môn cùng học viện đều được để cho phía bên mình hài lòng lợi ích. Đến nỗi cái này hài lòng là chủ động vẫn là bị thúc ép, vậy cũng không biết được. Tất nhiên chư vị đều hài lòng, vậy kế tiếp liền nên là chúng ta ba đại đế quốc. Đang khi nói chuyện, Thiên Hồn Hoàng đế liền để bên cạnh Duy Na lấy ra một tấm đã sớm chuẩn bị xong hồn đạo bàn tròn. Khi hồn đạo bàn tròn khởi động một khắc này, một tấm bản đồ trong nháy mắt hình chiếu ở trên mặt bàn, hiện ra hình ảnh rõ ràng là Đấu La đại lục cùng với Nhật Nguyệt đại lục còn có xung quanh hải vực cảnh tượng. Bây giờ, Trần Quân Đình đứng tại sau lưng Ninh Bắc Văn, vẻn vẹn một mắt, liền nhìn ra Đấu Linh đế quốc lúng túng bị. Rời xa Nhật Nguyệt đế quốc cương thổ, cái này hẳn làm sao chia cho bọn hắn địa bàn? Có lẽ là cho rằng thôn tính Nhật Nguyệt đế quốc đã là chuyện ván đã đóng thuyền, Thiên Hồn Hoàng đế ánh mắt trực chỉ dự đoán mục tiêu, ta Thiên Hồn đế quốc ở vào đại lục Tây Bắc, cùng Nhật Nguyệt đế quốc Bắc Bộ đại lục cực kỳ hải vực giáp giới, tự nhiên từ ta Thiên Hồn đế quốc tiếp nhận. Đối mặt ích lợi thật lớn, tương đối lý trí Hứa Giai Vi cũng không còn những ngày qua phong độ. Nhìn Thiên Hồn Hoàng đế ý muốn đoạt lấy một nửa lãnh thổ, đồng dạng cũng là miệng máu mở rộng, ta Tinh La đế quốc cùng Nhật Nguyệt Minh đấu sơn mạch giáp giới, cái kia Nhật Nguyệt phía nam nên về ta Tinh La. Ha ha. Tiếng nói vừa ra, Tuyết Phong liền phát ra cười lạnh một tiếng. Dạng này tới nói, ta Đấu Linh không được chia một tấc đất. Câu vẽ tháng, chương 444, ta quân hồn đạo sư bằng chương 444. Ta quân hồn đạo sư đoàn đây là cái gì lời nói? Tuyết Phong niệm mai tựa hồ cũng không bị Thiên Hồn Hoàng đế cùng Hứa Giai Vĩ để ở trong lòng. Chỉ thấy Thiên Hồn Hoàng đế từ trong tay Duy Na tiếp nhận một cây giống gậy chỉ huy tiểu côn, muốn đưa tới trong tay Tuyết Phong. Đây chỉ là chúng ta sơ bộ ngữ điệu mà thôi, bây giờ Đấu Linh Tân Hoàng tự nhiên có thể căn cứ chính mình ý nghĩ phân chia, chờ một lúc tranh luận liền có thể nhận được mọi người đều hài lòng đáp án. A, thật sao? Tuyết Phong liếc qua tiểu côn, lý cũng không lấy lý sẽ. Bá, bên hông bảo kiếm bỗng nhiên rút ra, mũi kiếm thẳng đến mặt bàn. Bá, chỉ thấy hắn đem hồn lực quán chu trong kiếm, tại quang ảnh phía trên tại Nhật Nguyệt Đế quốc thủ đô Minh Đô hướng về nam mấy thành sau quả quyết vạch một cái, đem địa đồ quang ảnh chia cắt, tiếp đó lại tại Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc lãnh thổ vẽ lên một cái to lớn vòng sáng. Thấy thế, Thiên Hồn Hoàng đế sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hứa Giai Vĩ nhưng là ngẩng đầu quan sát, khóe miệng mỉm cười. Hắn ngược lại là không có chút nào ý kiến, nhiều lắm là chỉ là so với hắn vừa mới phân chia lãnh địa thiếu chút thôi. Nhưng Thiên Hồn Đế quốc đâu? Trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, chụp đến Nhật Nguyệt đại lục đi. Đối với cái này, Hứa Giai Vĩ chỉ là ngữ khí bình thản nói, Đấu Linh Tân Hoàng cử động lần này bao dung Thiên Hồn lãnh thổ, liền không sợ Thiên Hồn không đồng ý. Thiên Hồn lãnh thổ. Tuyết Phong tựa hồ nghe được cái gì tốt lời, có lẽ Hứa Gia thay thế đối ra quá lâu, chẳng lẽ không nhớ rõ Thiên Hồn Đế quốc trước kia chính là ta Tuyết Gia lãnh thổ, được xưng là Thiên Đấu Đế quốc hay sao? Ha ha, Đấu Linh Tân Hoàng chẳng lẽ không biết lịch sử? Thiên Hồn Hoàng đế ngược lại cũng không khách khí, thế gian không phải được làm vua thua làm giặc, tất nhiên trước đây Tuyết Gia tiên tổ bị ta Thiên Hồn tiên tổ bại, vậy cái này Thiên Hồn lãnh thổ liền không còn là Tuyết Gia, mà họ Duy. Ba vị hoàng đế lời nói ở giữa đều là ngầm đau thương, châm chọc lẫn nhau. Đối với cái này, các đại thế lực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nô gia chính là một cái không xem bảo, không đúng tay bảo. Tranh đi, thỏa thích tranh. Đợi đến tranh xong, liền nên đối với Nhật Nguyệt chân chính hạ thủ. Thật tình không biết, một hồi phong bạo đang nổi lên. Linh lớn chừng cái đấu khách sạn một chỗ khác gian phòng. Ở đây là bị Đấu Linh Đế quốc sở an bài, Nhật Nguyệt Đế quốc sứ giả chỗ ở bây giờ trời tối người yên phía dưới, không chỉ có là Nguyên Đấu La ba đại đế quốc cùng các đại thế lực tại hội minh thương lượng, ngay cả Nhật Nguyệt Đế quốc cái này hai tên sứ giả cũng thật lâu không thể ngủ. Bây giờ, bọn hắn đang ngồi đối diện nhau. Một tấm trên bàn nhỏ, trưng bày một đĩa đậu phộng, hai ly rượu, một chiếc ít rượu. Hôn đạo dưới ánh đèn, lại chết xạ ra bọn hắn mở tối bóng lưng. Xách a, bưng chén rượu lên, tại bờ môi nhấp nhẹ. Đợi đến lần nữa thả xuống lúc, chỉ lưu một chút rượu dư. Vi Vân khuôn mặt khẽ nâng lên, nhìn về phía đối diện, lao lý, đây coi như là chúng ta uống cuối cùng vài chén rượu đi, thật là đủ hăng hái a. Hăng hái? À, được xưng là lao lý sứ giả khinh thường cười một tiếng, lấy tay tại trong mâm nhặt lên một hạt đậu phộng ném vào trong miệng, thô thô nhấm nuốt liền nuốt xuống. Cái này Thiên Hồn Đế quốc sinh rượu tính là gì hăng hái? Muốn nói hăng hái, còn phải là chính chúng ta mang. Nói xong, liền từ chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một bình rượu ngon. Chỉ là bầu rượu bộ dáng, lại cùng bọn hắn bây giờ uống bầu rượu này giống nhau như lúc, căn bản làm cho không người nào có thể phân biệt kỳ thật giả. Chỉ thấy hắn khoát khoát tay bên trong bầu rượu, hình như có phiền muộn. Lão Vương, tới không? Lão Vương ngẩng đầu, ánh mắt dường như trở nên thanh minh. Cuối cùng một ly, cuối cùng một ly. Lão Lý đem hai người chén rượu rót đầy, sau đó bưng chén rượu lên triều lão Vương ra hiệu, vì đế quốc, vì bệ hạ. Ngư khí sục sôi, lập tức uống một hơi cạn sạch. Mà cùng với cùng nhau, tự nhiên còn có lão Vương. Tiếp đó, gian phòng này theo truyền đến hai tiếng tương đối trầm muộn đông cùng phanh sau, liền sẽ không còn những tiếng vang khác. Giờ khắc này, hắc ám cùng bóng tối tựa hồ coi đây là trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, mãi đến nuốt sống tất cả. Chỉ có ở chỗ này khách sạn mặt khác một chút gian phòng hộ tống bọn thị vệ, tại sau một lát mở ra nhiếp nhân tâm phách ánh mắt. Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Cực bát chi địa. Ồ, trắng xóa trong đông tuyết, vạn vật đều bị băng phong, yên tĩnh im lặng, chỉ có tựa như quỷ khóc sói gào một dạng phong thanh không ngừng mà gào thét. Trung quanh một mảnh kia dọa người tái nhợt, là băng tuyết bao trùm lấy đại địa, là cái kia hình thành vô ngần băng nguyên cùng cái kia kéo dài núi tuyết. Rét lạnh rét thấu xương bên trong, tựa hồ không có sinh mệnh tồn tại. Không, nói đúng ra, là không có không phải băng thuộc tính hồn thú sinh mệnh tồn tại. Nhưng chính là mảnh này chỉ có băng thuộc tính hồn thú mới có thể sinh tồn cấm địa. Bây giờ từng đạo màu lam quang ảnh vẫn thụ lấy rét lạnh hành ở trong tuyết, thừa nhận hàn phong tựa như cạo xương chi đao sẽ qua. Cái này mấy trăm đạo lam quang như ngân hà đồng dạng cấp tốc tại cực bắc chi địa xuyên thẳng qua. Mà những thứ này trên thân lập lòe lam quang người, mỗi một cái sau lưng đều có một trận màu trắng phi hành hồn đạo khí, mặc trên người một chỗ ngồi bạch tỷ địa, giống như là muốn tại trong băng tuyết ngập trời này che lấp hành tung. Có thể nói, ngoại trừ phi hành hồn đạo khí phun ra hồn đạo quang diễm, cũng chỉ còn lại nơi ngực cực lớn con mắt đồ án là màu lam. Bất quá con mắt này đồ án cũng không vẹn vẹn chỉ là đơn giản trang trí như vậy phổ thông, dường như là một loại nào đó kim loại chất liệu chế tạo thành. Phía trước trận kia lam quang chính là những ánh mắt này lóe lên. Cái kia từng cái mắt to màu xanh lam con người, có thâm thúy con người, cứ việc chỉ là đồ án, lại phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Tại đồng tử trung quanh, còn có vô số giống kia màu ám lam sắc quang văn. Cái này cũng triệt để bạch ra chi này đếm trăm người đội ngũ thân phận, ta quân hồn đạo sư đoàn. Ta quân hồn đạo sư đoàn là Nhật Nguyệt Đế quốc hộ quốc chi thủ một trong, cũng là trực thuộc một trong tứ đại thú vương cấp hồn đạo sư đoàn. Còn lại ba cái thú vương cấp hồn đạo sư đoàn theo thứ tự là Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, Sợ Trảo hồn đạo sư đoàn, Hỏa Phượng hoàng hồn đạo sư đoàn. Mà Tà Quân hồn đạo sư đoàn là Nhật Nguyệt Đế quốc mượn nhờ Tà Nhãn Bạo quân chúa Tể Hùng dành tới mệnh danh, từ đó uy hiếp ngoại địch. So với Hỏa Phượng hoàng hồn đạo sư quân đoàn là toàn bộ từ nữ tính hồn đạo sư tạo thành, Sợ Trảo hồn đạo sư đoàn toàn bộ từ cường tráng nam tính tạo thành, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn chiến lược tối cường. Tà Quân hồn đạo sư đoàn đặc điểm chính là do am hiểu tốc độ hồn đạo sư tạo thành. Theo lý thuyết, lấy Tà Nhãn Bạo quân chúa Tể làm tiêu chí, chi này Tà Quân hồn đạo sư đoàn am hiểu nhất chính là tốc độ tập kích. Trừ cái đó ra, Tà Quân hồn đạo sư đoàn bên trong hồn đạo sư tiêu chuẩn thống nhất là trên 40 cấp hồn lực, cũng chính là hồn tông trở lên thực lực, hơn nữa tổng số người cũng là 300. Trong đó dẫn dắt chi này hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng cũng là một cái 9 cấp hồn đạo sư. Dưới mắt, chi này Tà Quân hồn đạo sư đoàn đã dốc toàn bộ lực lượng. Càng là thái độ khác thường mà người khoác bạch đi liễu, tại cực bắc chi địa vào toa, hơn nữa cái này trạng thái vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất xuôi nam. Rõ ràng, bọn hắn mục đích không hề tầm thường, càng là không thuần. Cho tới thời khắc này, Tà Quân Hồn Đạo Sư đoàn xuôi nam trô đến tuột cùng là phương nào? Nếu là đại lục là tấm bản đồ, cái kia theo Tà Quân Hồn Đạo Sư đoàn gấp rút lên đường phương hướng một đường vẽ đi qua, mục đích cuối cùng là Thiên Hồn Đế Quốc. Cầu vẽ tháng.